Chương 57, Cố huyện chương 57, Cố huyện nói thật, làm Lục Vân nghe được Vũ Bình huyện lệnh Chu Hiếu sao biến mất không thấy gì nữa tin tức lúc, còn không có nghĩ đến về sau chuyện biết huyên náo như thế lớn. Nhưng đợi đến trung tuần tháng 5, đương triều đình bất cũng phủ huyện chiếu lệnh chính thức hạ đạt, hắn mới ý thức tới, việc này tính nghiêm trọng. Dưới triều đình chiếu, muốn tại Cửu Chân quận bên trong, bất cũng một số người miệng thưa thất phủ huyện. Phan qua với xa xôi, người mượn cớ tại thưa thất chi huyện, trực tiếp xóa. Trong huyện nhân khẩu lần cận rời đến tình huống tốt hơn chi huyện, lấy phong phú địa phương nhân khẩu. Bị xóa trong huyện còn lại, riêng phần mình hàng hai cấp, triệu hồi bên trong quận cái khác thụ chức. Dù sao những này biên cảnh còn lại, vốn là vượt qua mấy cấp đề bạn, làm bọn hắn tại vùng biên cương làm quan đền bù. Hiện tại muốn triệu hồi bên trong quận, những này đền bù tự nhiên cũng liền không có. Nhưng triều đình cũng không có làm chuyện. Tỷ như một chút huyện lệnh, là đề bạn cấp 4, kết quả chỉ dùng hàng hai cấp, không khác nào còn lưu lại hai cấp đề bạn. Cái này khiến rất nhiều vừa mới đi nhậm chức tân khoa huyện lệnh, có chút vui mừng khôn xiết. Tương đương với bọn hắn tới đây đi một chuyến, không đến một năm, liền thăng lên hai cấp quan, có thể trở lại bên trong quận hưởng phúc. So với những cái kia còn tại cựu phẩm mạt lưu quan giai chịu khổ đồng khoa, tốt không biết bao nhiêu, có thể nói tiết kiệm 10 năm khổ công. Thế là đối với mình bị xóa, cách chức mất huyện lệnh mũ, đám người cũng không có cái gì bất mãn. Tại Cửu Chân quận chờ đợi hơn nửa năm, tận mắt thấy nơi này rừng thiêng nước độc, rất nhiều người cũng đã hối hận, đã sớm muốn đi trở về. Chỉ là ngại với triều đình chuẩn mực, không dám bức bỏ quan mà chạy, cũng không có môn lộ khơi thông mà thôi. Lúc này triều đình chủ động đem bọn hắn triệu hồi, còn bảo lưu lại bắt phẩm quan đãi ngộ, không có cái gì tốt oán trách. Cứ như vậy, một đám quan viên hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận bị xóa vận mệnh. Một chút không có bị xóa, ngược lại còn hâm mộ. Ai vì quái sự? Căn cứ triều đình chiếu lệnh, toàn bộ Cửu Chân quận 7 phủ 63 huyện, phàm là nhân khẩu còn nhỏ 5000 trở xuống, trực tiếp xóa. Theo này tiêu chuẩn, quận bên trong có số lượng lớn huyện thuộc về bị xóa hàng ngũ. Liền ngay cả Nam Tĩnh phủ bên này, đều có hai cái huyện không hợp cách, gặp phải bị xóa vận mệnh. Cư Phong huyện phía Nam, từng bị Lục Vân Hao làm số lượng lớn nhân khẩu Long An huyện, bây giờ dù là bổ sung hơn 300 tù phạm, nhân khẩu cũng không đủ 2000 số lượng. Loại này huyện nhỏ, khẳng định là phải bị xóa. Hai huyện huyện lệnh liền mừng khắp khởi hướng hắn viết thư, nói mình đã tiếp vào lại bộ điều lệnh, chuẩn bị trở về bên trong quận làm huyện thừa. Bất quá đối với người này tiên đồ, Lục Vân cũng không thèm để ý, hắn quan tâm là Long An huyện cùng một cái khác Bảo Hoa huyện bị xóa về sau, hai huyện còn lại nhân khẩu nên như thế nào phân phối. Dựa theo triều đình chính lệnh, những này xóa huyện nhỏ nhân khẩu, viết phân cho trong phủ cái khác huyện lớn. Căn cứ yêu cầu này, trên lý luận, Cư Phong huyện cũng có tư cách tiếp thu nhân khẩu. Dưới mắt Lục Vân thiếu người miệng thiếu cực kỳ, có cái này cơ hội tốt, có thể gia tăng số lượng lớn nhân khẩu, đương nhiên sẽ không buông tha. Thế là tại tháng 5 mạng, thu được chiếu lệnh trong khoảng thời gian này, hắn liền lập tức đánh lấy báo cáo công tác tiến tuổi, chạy đến phủ thành tư phủ. Mỗi ngày đi phủ doãn tạ giật trước mặt lắc lư, đưa lên rất nhiều đồ cổ tranh chữ, cho cái này văn nhân phủ doãn soát lấy độ thiện cảm. Muốn dẫn cường điệu vàng bái phòng phủ thành cao cấp tá quan, mời bọn họ tại việc này bên trên giúp mình nói ngọn. Liên như thế một hạng, chính là 2000 lượng bạc hoa ra ngoài. Khoan hay nói, dùng tiền, hiệu quả chính là khác biệt. Huyện khác khiến mặc dù cũng trông mà thèm nhân khẩu, không ít đánh lấy cùng Lục Vân giống như chủ ý, chạy tới phủ thành đi cửa sau. Nhưng bọn hắn làm tiền, kém xa Lục Vân nhiều. Cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên cũng kém xa tí tắp. Phủ Doãn Tạ Giật đã đáp ứng, đem Long An huyện nhân khẩu giao cho Cư Phong huyện. Thậm chí ngay cả Long An huyện địa bàn cũng sắp xếp cho Cư Phong huyện. Chỉ là Long An huyện đến cùng là bị bất buộc, cho nên bản vẽ tới sau cũng không gọi huyện, mà là căn cứ nhân khẩu, hạ thấp vì một cái trấn nhỏ. Tên vẫn là ban đầu lão tên, liền gọi Long An trấn. Từ phủ nha bên này lấy được công văn bổ nhiệm về sau, Lục Vân trong đêm đi thuyền, quay trở về Cư Phong huyện. Tiếp lấy triệu tập 500 dân binh, trực tiếp dẫn những binh mã này liền thẳng đến Long An huyện thành mà đi. Hoa 2 ngày thời gian chờ đến nơi đây lúc, Long An huyện lệnh Ngô Nguyên khởi, bây giờ bên trong quận huyện thừa đã đợi chờ đã lâu. Hai người gặp mặt, đối phương không nói hai lời, lập tức lấy ra huyện nha hộ tịch văn sách, tiến hành giao nhận. Theo sau liền mang theo mấy cái tùy tùng, cùng ngày rời đi huyện thành, vui vui sướng sướng đi bên trong quận nhậm chức. Chỉ là vị này huyện thừa chạy ngược lại là rất nhanh, nhưng khi đó cùng hắn cùng đi lên làm huyện úy, tuần kiểm chờ quan võ, nhưng là từng cái mày đủ mặt đê, một mặt tang lẫn nhau. Những này quan võ đều là chút cựu phẩm mạt lưu quan viên. Hàng hai cấp về sau, trực tiếp ngay cả quan thân cũng bị mất, mà lại khác biệt với Lục Vân lúc trước có thể cường điệu chọn lựa tinh anh, đem 3000 phi vũ doanh bên trong tư chất tốt nhất Trần Ngạn Văn bọn người chọn lấy. Lúc trước Long An huyện lệnh chọn lựa những này quan võ lính huyện, chỉ là nhìn xem cao lớn uy mãnh, kỳ thực võ công thường thường. Mạnh nhất cái kia huyện úy cũng chỉ luyện thông một đầu kinh mạch, mệnh cách cũng chỉ là làm đen, không có bao nhiêu tiềm lực. Lúc này những người này cùng dưới đáy lính huyện liền trực tiếp bị triều đình từ bỏ. Về sau đi con đường nào, mờ mịt vô cùng. Lục Vân gặp đây, cũng không thu nhận giúp đỡ ý nghĩ. Những này lính huyện đãi nộ quá cao, năng lực lại không đáng hắn ra lương cao nuôi. Nhất là những cái kia quan võ, làm qua quan viên, từng có bi phòng, lại để cho bọn hắn từ tầng dưới chót làm lên, ai cũng không tiếp thụ được. Cái này khu khu 30 người, cũng không phải là hấp thu tốt đối tượng. Cuối cùng nhất Lục Vân vẫn là xem bọn hắn đáng thương, một người phát bút 3 năm 2 phân phát, dùng hơn 100 lượng bạc, đem đổi. 30 tên lính huyện quan võ, cứ như vậy ảm đạm rời đi Cửu Chân quận. Bọn hắn sau khi đi, Long An huyện cũng liền triệt để rơi vào Lục Vân trong khống chế. Không, phải gọi Long An trấn. Lục Vân đứng tại đầu tường, nhìn phía dưới huyện thành, nhất thời không khỏi dâng lên vô hạn hào hùng. Trong đầu mở ra khí vận thiên thư. Cư Phong huyện phạm vi lãnh địa, phạm vi 140 dặm, mỗi tháng cố định sản xuất lãnh địa khí vận 10 điểm, lãnh địa nhân khẩu 21.765 người, mỗi tháng cố định sản xuất nhân khẩu khí vận 2.1 điểm, khí vận thiên thư đối phạm vi lãnh địa nhận định, chủ yếu có 2 điểm. Một cái là sách chủ thực tế khống chế phạm vi lãnh địa, một cái là danh nghĩa có phạm vi lãnh địa. Nếu chỉ là thực tế khống chế, nhưng không có tương ứng danh nghĩa, cái này lãnh địa không nhận. Nếu chỉ có tương ứng danh nghĩa, nhưng không có thực tế khống chế, cũng tương tự không thừa nhận. Chỉ có đồng thời thỏa mãn thực khống cùng danh nghĩa 2 điểm, mới là đạt được thiên thư công nhận địa bàn. Cũng may bây giờ Long An trấn mặc dù thảm rồi điểm, nhân khẩu thưa thớt, nhưng đến cùng cũng có người. Trong trấn trăm dặm chi địa, vẫn như cũ ở vào nha môn trong khống chế. Lục Vân cũng từ phủ nha nơi đó lấy được thống trị nơi đây danh nghĩa. Cho nên cái này một mảnh lãnh địa, đạt được thiên thư tán thành, trực tiếp để hắn mỗi tháng bạo tăng 5 điểm khí vận. Lại thêm nhân khẩu phương diện gia tăng, cũng cống như không. 2 điểm khí vận. Lần này triều đình bất cũng phủ huyện, trực tiếp để Lục Vân khí vận thu nhập, chợt tăng 5. 2 điểm, đều nhanh gấp bội. Vừa nghĩ tới mình mỗi tháng có thể thu được 15. Một điểm khí vận, Lục Vân khỏe miệng ý cười liền áp chế không nổi, vui sướng bật cười. Chương 58, quận binh chương 58, quận binh thu được Long An trấn sau, Lục Vân cai trị địa bàn trực tiếp quyết trương gấp đôi. Liền liên thành ao, cũng nhiều một tòa. Chỉ là địa bàn tốt cầm, về sau nên như thế nào khống chế, đồng thời đem khai phát lợi dụng, liền chính là cái vấn đề khó khăn. Không thể so với đã từng khoát qua cư phong huyện. Long An nguyên bản là cái huyện nhỏ, dù là đỉnh phong nhất thời điểm, nhân khẩu cũng liền vạn người tả hữu, đồng thời chủ yếu tập trung ở huyện thành phụ cận một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Huyện thành chỗ bình nguyên, diện tích khá rộng, không thể so với cư phong huyện thành chỗ khối kia đại bình nguyên kém. Dựa theo nguyên bản tịch sách thống kê, nơi đây trung khai phát ra 3 vạn mẫu ruộng đồng. Chỉ là theo Lục Vân dò xét, thực tế đồng ruộng muốn càng nhiều hơn một chút, hẳn là tại 4 vạn mẫu tả hữu. Đồng thời trong thành một chút đại tộc phú hộ, cũng đều phía trước trận di chuyển trong sóng gió phong ba, đem đến bên trong quận. Trong thành còn lại, cơ bản đều là bình dân, còn có 320 tên vừa mới lưu vong tới tù phạm. Cho nên khi hiểu rõ xong trong thành tình huống sau, Lục Vân lập tức hạ lệnh, tại bản địa phổ biến trong hộ, phân ruộng 2 lệnh. Căn cứ khí vận thiên thư biểu hiện lãnh địa nhân khẩu, Long An trấn cảnh nội còn có 1832 người. Những người này, ngoại trừ mười mấy người không biết trốn ở cái nào đủ cục nơi hẻo lánh bên ngoài, còn thừa tất cả đều bị nhập hộ khẩu đăng ký. Chỉ là kêu 320 tên tù phạm, Lục Vân cũng không có toàn bộ nạp làm dân tịch, mà là y theo tại cư phong huyện lệ cũ, giống vậy tiến hành một phen chọn lựa. Cuối cùng nhất ra 78 cái coi như hạng người lương thiện, có thể về tịch vào dân bên ngoài. Còn lại hơn 200 người, toàn bộ đều bị tạm giam bắt đầu, đưa về cư phong huyện, gia nhập khai hoang trong đội. Cuối cùng nhất trong thành hộ khẩu trải qua thống kê, có hộ 392, miệng 1590 người. Đại khái quy mô cũng liền tương đương với cư phong huyện một cái trấn nhỏ, cũng là phù hợp Long An trấn bây giờ địa vị. Vì khống chế nơi đây, Lục Vân đem nguyên bản phụ trách nhỏ vườn thôn khu vực phòng ngự trị an Lâm An Bình điều tới, để hắn đảm nhiệm Long An trấn tuần kiểm. Còn như nhỏ vườn thôn tuần kiểm nha môn, trực tiếp thôi phế. Bây giờ theo cư phong huyện dần dần phục hưng, nhất là bên trên suối, Gỗ Lim, Hà Cốc Tam trấn thiết lập, huyện nha châu bình nguyên lân cận, đã có vững chắc bên ngoài bình chứng. Dựa vào ba cái tiểu trấn tuần kiểm nha môn, đủ để đem bất luận cái gì đến từ ngoại bộ uy hiếp ngăn trở. Nhỏ vườn thôn châu bình nguyên ở vào an toàn nội bộ nội địa. Thêm nữa khoảng cách huyện thành không xa, có thể nhận huyện nha chiếu cố. Nếu như thế, trước kia ở ngoại vi mỗi loại trấn còn không có khôi phục thời điểm, vì ngay tại chỗ phòng hộ mà thiết trí nhỏ vườn thôn tuần kiểm nha môn, cũng liền có thể lấy đế. Vừa lúc bây giờ Long An trấn thiếu một cái tuần kiểm, liền để Lâm An Bình tới đảm nhiệm. Long An trấn tuần kiểm nha môn ban đầu thiết, vì phong phú binh mã, Lục Vân dựa theo lệ cũ, tại bốn trấn tiến hành một lần mộ binh. Cuối cùng được đến màu đen đặc mệnh cách nguồn mộ lính 15 người, tất cả đều bị biên vì bản địa thôn quê binh, trở thành bốn trấn phòng vũ lực. Mặt khác lại tuyển chọn 150 cái kém hơn một bậc xám đen mệnh cách, làm bản địa dân binh. Mặt khác phái một hỏa lính huyện, làm Lâm An Bình lệ thuộc trực tiếp binh mã. Như thế Long An trấn tổng cộng có binh tháng 1 năm 7 năm người, trấn áp nơi đây, dư xài. Ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, đem sự tình các loại xử lý hoàn tất, dựng tốt tuần kiểm nha môn cùng thôn quê binh, dân binh giá đỡ về sau. Cuối tháng 6, làm các nơi bội thu thời điểm, Lục Vân quay trở về cư sao huyện thành. Đến huyện nha, hắn dành thời gian nhìn xuống trong khoảng thời gian này, triều đình gửi tới công báo. Đã thấy trên đó, liên quan với cựu chân quận bất cũng phủ huyện tin tức, đã có một cái kỹ càng tin tức. Căn cứ công báo lời nói, lần này bất cũng phủ huyện thủy triều bên trong, cựu chân quận bên trong tổng cộng có 25 huyện bị bất cũng, huyện cấp xây dựng chế độ giảm bất 4 thành. Phủ một cấp xây dựng chế độ, ngược lại là không có bị xóa. Nhưng giống thê thảm nhất Vũ Bình phủ, nhưng cũng bởi vì nhân khẩu nhất là thưa thớt, 9 huyện chi địa bị đi 6 huyện. Trong phủ hơn 21.000 người, bị sáp nhập vì 3 cái huyện thành. Trong đó phủ thành và người, mặt khác 2 huyện hơn 5.000 người. Đường đường một phủ chi địa, vậy mà liền chỉ còn lại có 3 cái huyện, cơ bản hữu danh vô thực. Nam Tĩnh phủ bên này cũng chỉ còn lại có 7 cái huyện. Chỉ là trải qua bất cũng sau, cựu chân quận bên trong mỗi loại huyện, nguyên bản hộ khẩu thưa thất hiện trạng, lập tức rất là lầm dịu. Bổ sung số lượng lớn xóa huyện nhỏ nhân khẩu sau, bây giờ quận bên trong mỗi loại huyện đều có 5.000 trở lên nhân khẩu, cuối cùng không còn thảm hề qua thời gian khổ cực. Đương nhiên, nhân khẩu dư giả chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt. Càng lớn chỗ tốt thì là bổ sung số lượng lớn nhân khẩu sau, từng cái huyện thành có lực lượng vũ trang, cuối cùng đạt được cực lớn tiến bộ. Lấy 5.000 người cơ số, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng 100 thoát ly sản xuất tinh nhuệ. Tăng thêm có phủ thành trợ cấp, một huyện nuôi 200 phòng lính huyện, dư xài. Đồng thời số lượng lớn nhân khẩu, cũng có thể cam đoan chọn lựa nguồn mộ lính chất lượng, sẽ không đem một chút vớ va vớ vẩn chiêu tiến lính huyện đội ngũ. Còn bên trong mỗi loại huyện võ bị, có thể cực lớn mở rộng. Dựa theo công báo lời nói, bớt cũng về sau cựu chân quận, bây giờ 7 phủ 38 huyện, có lính huyện 7600, phủ binh 7000, quận binh 5000, tổng cộng phòng binh mã 19600 người. Tăng thêm lưu thủ 1 vạn nam chính quân. Toàn bộ quận tổng cộng có đại quân tinh nhuệ 3 vạn, có thể nói binh cường mã tráng, đủ để hộ một phương an bình. Làm Lục Vân nhìn thấy cái này đại quân số lượng, cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Triều đình vì khôi phục cựu chân quận võ bị, đúng là xuống đại quyết tâm, bỏ ra lớn đại giới. 2 vạn bản quận binh mã, tất cả đều là thoát ly sản xuất tinh nhuệ. Coi như bởi vì các nơi chủ quan tham ô, có một chút ăn không hướng, cắt xén quân phí tình huống. Nhưng có trước đây quận nội phủ huyện, số lượng lớn bị Man Di công phá đâm máu ví dụ tại, cũng có thể cam đoan một chút danh giới cuối cùng. Tựa như Lục Vân trước đây có thể từ phủ thành dẫn tới 2/3 quân lương, dưới triều đình phát quân phí, tóm lại vẫn có thể có không ít rơi xuống thực chỗ. Chỉ cần tiền tiêu xuống dưới, dù là chỉ có một nửa hoa đến thực chỗ, cũng đầy đủ địa phương dựng lên một chi có chút khả quan binh mã. Những binh mã này chiến lực, có lẽ so ra kém Lục Vân tỉ mỉ bồi dưỡng lính huyện thôn quê mình. Nhưng so với lần một chút dân binh, có lẽ còn là không sai biệt lắm. Mà những cái kia phủ binh, quân binh, bị những cái kia phủ doãn, quân trưởng nhóm nhìn chằm chằm, tình huống có thể còn muốn càng tốt hơn một chút hơn, thực lực có lẽ nhưng so sánh Nam Trình quân tinh nhuệ. Như thế một cỗ lực lượng quân sự, đã không thể khinh thường. Man Di coi như lại đánh tới, dù là về sau lưu thủ Nam Trình quân cũng rút đi, có 2 vạn tinh nhuệ tại, cũng đủ để chống cự. Việt quốc triều chính mặc dù lờ mờ, nhưng cuối cùng nội tình thâm hậu, chỉ cần thoáng chăm chú, liền có thể lôi kéo lên một chi đại quân tinh nhuệ. Cái này đại Việt quốc vận, xem ra còn chưa tới phiêu diêu ngày sau trình độ. Lục Vân thu hồi công báo, trong lòng cảm khái. Nguyên bản bởi vì thủ hạ có lấy hơn 2000 binh mã, hắn còn có chút tự ngạo. Nhưng lúc này nhìn triều đình ra tay, động một tí chính là 2 vạn đại quân, điểm này đắc ý trong nháy mắt liền không có. Đây vẫn chỉ là một cái cựu chân quận, liền có như thế tiềm lực. Đổi lại cái khác khai phát càng lâu, nhân khẩu càng nhiều, địa phương cũng càng vì giàu có bên trong quận, có nội tình sẽ chỉ càng sâu càng mạnh. Việt quốc vẫn như cũng là cái quái vật khổng lồ, khó mà dung chuyện. 100 vạn Man Di phản loạn, dao động không được đại Việt căn cơ. Lục Vân nho nhỏ 2000 binh mã, càng thêm dao động không được. Chương 59, quân giới chương 59, quân giới huyện nhà, kho vũ khí. Phong bế đại môn mở ra, để cho người ta ở bên ngoài trông coi, Chu Dương tại phía trước dẫn đường, Lục Vân đi vào cái này trông coi xâm nghiêm chi địa. Huyện tôn, mời xem. Chu Dương mở ra một cái nặng nghề hòm gỗ, phình một tiếng, 10 chuôi gói ký trường đao liền xuất hiện ở trước mắt. Lục Vân cầm lấy trong đó một thành, nắm chặt đỉnh mở ra, đã thấy hàn quang lóe lên, không khỏi khen, hảo đao. Bên cạnh Chu Dương nói, lần này thuộc hạ tiến về quận thành, thông qua huyện tôn cho phương pháp, tìm được kia giáo úy Hứa Hân, trải qua người này trợ giúp, từ hắn trong doanh mua hàng giao quân dụng 500 đem, trường thương 300 cán, một thạch quân cung 200 phó, ôm giáp 100 bộ. Kể trên quân giới, tổng cộng phí ngân 3000 lượng. Nói thật ra, những này quân giới mua đắt. Lục Vân cũng là lật xem qua Cư Phong huyện trước kia kho vũ khí bên trong, các loại binh khí phí tổn. Dựa theo trước đó thuật, Việt quốc một thanh tinh lương chế thức trường đao, phí tổn được chừng 2 lượng bạc. Một cây trường thương, tốt 0.5 lượng bạc. Một bộ một thạch chiến cung, 3 lượng bạc. Một bộ tốt nhất ống giáp, 8 lượng bạc. Phía trên những này quân giới, coi như hoàn toàn mới, cũng chỉ 25-50 lượng bạc. Lại càng không cần phải nói những này hai tay quân giới, phổ biến muốn tiến hành quy ra tiền, giá trị thực tế tuyệt đối sẽ không vượt qua 2000 lượng. Tiền Hứa Hân bán Chu Dương 3000 lượng bạc, ít nhất mỏ 1000 lượng chỗ tốt phí. Chỉ là cân nhắc đến đây là mua sắm quân giới, thuộc về mất đầu mua bán, đối phương cũng là muốn gánh phong hiểm. Cho nên điểm ấy chăn giá, Lục Vân cũng liền chấp nhận. Tốt, rất tốt. Nhìn qua một lần kho vũ khí quân giới, Lục Vân hài lòng gật đầu, Chu Dương ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thuận lợi đem những này quân giới mua trở về, việc này làm tốt lắm. Chỉ là điểm ấy quân giới, còn thiếu rất nhiều. Như là đã thông qua Hứa Hân mở ra mua sắm quân giới con đường, đưa qua mấy ngày, ngươi lại dẫn người đi một chuyến quân thành, để hắn hỗ trợ mua sắm càng nhiều quân giới. Bây giờ ta tại Long An trấn bên kia lại chiêu 200 binh mã, dưới trướng đại quân hơn 2000 người, trong đó đại bộ phận đều không có vừa tay binh giáp. Việc này nhưng là toàn bộ đặt ở ngươi trên vai. Lục Vân vỗ Chu Dương bả vai, trong mắt chứa tán thưởng. Người sau sắc mặt đỏ bừng, huyện tôn yên tâm, có lần này giao dịch, ta cùng Hứa Hân đã tín nhiệm lẫn nhau. Lại đi tìm hắn mua bán, có thể mua sắm càng nhiều quân giới. Hứa Hân đã hứa hẹn, lần sau lại đi, hắn có thể bán ta càng nhiều thiết giáp, dự tính sẽ không thấp với 500 bộ. Chỉ là kể từ đó, chi tiêu cũng liền biến lớn. Nói đến phía sau, Chu Dương có chút chần chờ. Lục Vân đối với dưới tay dân binh, là dựa theo tinh nhuệ tiêu chuẩn đến huấn luyện. Không chỉ có truyền thụ một chút thô thiện tam lưu võ công, còn cần học được cơ sở nhất đao pháp, cũng ở đây trên cơ sở kiêm tu một môn thương thuật hoặc tiễn thuật. Ngoài ra người người cần mặc giáp. Dựa theo tiêu chuẩn này, lần này mua sắm quân giới cũng chỉ có thể vũ trang 500 người mà thôi. Đồng thời trong đó đại bộ phận đều thiếu khuyết giáp trụ. Nếu như muốn đem Lục Vân dưới trướng tất cả binh mã đều trở lên thuật tiêu chuẩn vũ trang bắt đầu, như vậy loại này quy mô giao dịch chí ít còn muốn tiến hành 3 lần, cũng chính là nếu lại hoa 900 không lựa bạc. Liên cái này cũng chỉ là vũ khí sung túc mà thôi. Dưới trướng binh mã còn có 1800 bộ giáp trụ lỗ hổng. Muốn đem giáp trụ bổ đủ, còn muốn chi tiêu 14400 lượng bạc. Nói cách khác, cho dù tại bây giờ quân đội bảo trì không đổi trên cơ sở, Lục Vân muốn góp đủ tất cả bộ quân giới, cũng còn phải lại đầu nhập 23400 lượng bạc. Bởi vậy có thể thấy được, muốn nuôi một chi quân đội đại giới lớn bao nhiêu. Lục Vân trong lòng coi xong khoản nợ này, cũng là khẽ nhíu mày. Trong năm nay, huyện nha các hạng chi tiêu cũng là không ít. Đi Hợp Dương sắt giá mua sắm nông cụ thiết liệu, hoa 2000 lượng bạc. Tu kiến quan đạo dịch trạm, dùng 20000 thạch gạo, 1000 lượng bạc. Trước đó không lâu mở đào kênh mương, càng là hao phí đầu to, 2 tháng xuống tới, dùng mễ 50.000 thạch, ngân 5.200. Còn có lần này mua sắm quân giới, lại dùng 3.000 lượng bạc. Ngoài ra còn có dân binh, thôn quê binh, lính huyện, quan lại bổng lộc, nha môn chi tiêu trở hạng, mỗi tháng cũng cần ngân 1.500, mễ 3.000 thạch. Năm nay 6 tháng xuống tới, chính là 900 không lượng bạc, 18.000 thạch gạo. Trở lên mấy thứ đại tông chi tiêu, liền dùng ngân 2.000 không lượng, mễ 88.000 thạch gạo. Dù là Lục Vân vốn liếng phong phú, cũng chịu không được dạng này tiêu xài, phủ khố thuế ruộng bị dùng đi hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại 1.600 không lượng bạc. Còn như lương, càng là một hạt cũng không có. Cũng may bây giờ đã là tháng 7, trong huyện Tây trồng vụ hè đã hoàn thành, chính là trương thu hạ thuế thời điểm. Đến lúc đó các nơi nông thuế cùng thương thuế, liền có thể thu bên trên đại bút thuế ruộng, cũng là đầy đủ bổ khuyết những ngày thâm hụt. Tính toán một chút trong tay thuế ruộng, xác nhận tạm thời còn có thể trèo chống về sau, Lục Vân nói, bạc chuyện ngươi đừng quản, trong tay của ta còn có chút tiền, sẽ không ngắn ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách đi mua quân giới, mua càng nhiều càng tốt. Đối với quân giới loại này vật tư chiến lược, Lục Vân là vĩnh viễn sẽ không ngại ít. Trước mắt dưới trướng hắn có binh 2.200 người, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Theo về sau khống chế nhân khẩu cùng địa bàn tăng nhiều, Lục Vân sẽ còn tiếp tục chiêu mộ binh mã, khi đó lại là đối quân giới số lượng lớn khao khát. Cho nên 2.000 người quân giới không phải điểm cuối cùng, chỉ là bắt đầu mà thôi. Vâng. Gặp Lục Vân đều như thế nói, Chu Dương tự nhiên cũng không khách khí, gật đầu đáp, kia thuộc hạ ngày mai liền xuất phát quận thành, mua sắm quân giới. Lục Vân phất tay, cứ làm như vậy đi đi. Tiếp tục mua sắm quân giới chuyện, liền như thế bị quyết định xuống tới. Tuần tra xong kho vũ khí quân giới, Lục Vân trở về mình trong viện, bắt đầu suy nghĩ lên thuế ruộng việc. Mặc dù năm nay hạ thuế chẳng mấy chốc sẽ mở thu, nhưng thu được, đại bộ phận chỉ là lương thực, số lượng hiện tại 60.000 thạch gạo. Còn như tiền bạc, dự tính chỉ có 3.000 lượng bạc. Số tiền kia, nếu như Lục Vân không có ngoài định mức chi tiêu, cũng liền đầy đủ duy trì dưới trướng hắn quân đội cùng nha môn thường ngày chi tiêu mà thôi. Chỉ khi nào hắn có cái gì đại động tác, tỉ như cây trồng vụ hè về sau, mở xây đầu thứ hai cũng rảnh, vậy những này tiền liền không đủ dùng. Thế tất yếu tiếp tục vận dụng hắn còn lại tồn ngân, cũng chính là kia 1.600 không lượng bạc. Nhưng số tiền kia Lục Vân đã quyết định giao cho Chu Dương, dùng để mua sắm quân giới. Số tiền này, căn bản tham ô không ra. Hô, suy tư thật lâu, Lục Vân thở hắt ra, thở dài, thôi cuối cùng vẫn là quân giới quan trọng, mở kênh đào kênh việc, liền trước dừng lại đi. Hắn quyết định ngừng tu kiến cống rãnh, cái này đại công trình liền đến này là ngừng đi. Dù sao bây giờ hắn tiếp thu Long An huyện địa bàn, lại phải 4 vạn mẫu ruộng tốt, tăng thêm đầu năm đào ra đầu kia cống rãnh, quán thông Đông Giang về sau, lại tới tiêu ra 2 vạn mẫu ruộng tốt. Cả hai cộng lại, Lục Vân trong tay lại nhiều 6 vạn mẫu ruộng tốt có thể dùng. Dù là trong đó điểm gần vạn mẫu cho Long An chân bách tính, cũng còn có 5 vạn mẫu ruộng chờ đợi phân phối, đầy đủ an trí trên bàn người. Trong thời gian ngắn, Lục Vân đã không cần vì ruộng đồng việc phát sầu. Không quan hệ lưu, mặc dù có thể bất chút bạc, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Lục Vân lẩm bẩm, theo sau mở ra huyện cảnh dư đồ, ánh mắt quét về phía tây bắc phương hướng, nhìn phía kia quần sơn trong, muốn thu hoạch được càng nhiều bạc, còn phải khai nguyên mới được. Bây giờ cây trồng vụ hè đã xong, trong tay mình lại thiếu tiền, hắn không khỏi nhớ tới tòa kia quần mỏ. Nơi đó mới là sinh tiền nơi tốt. Ai chương 60, điểm binh chương 60, điểm binh đã chuẩn bị cầm xuống quần mỏ, Lục Vân liền lập tức bắt đầu để chuẩn bị. Hắn để cho người ta gọi tới Trần Ngạn Văn, Lý Thông, cùng Lữ Khải Công ba người. Chỉ chốc lát, người liền đến đông đủ. Gặp đây, Lục Vân nói xuống bây giờ nhà môn thiếu tiền tình huống, sau đó nói đến tính toán của mình trước ngừng một chút đào mương việc, cũng chuẩn bị trinh phạt mang gì, khai thác mỏ thu hoạch tiền tài. Mấy người nghe xong, riêng phần mình trầm tư. Thật lâu về sau, Trần Ngạn Văn nói, theo huyện tôn ý kiến, dẹp yên cố này man di cũng không khó, chính là không chi huyện tôn chuẩn bị xuất động bao nhiêu binh mã. Lục Vân nói, lần này xuất động, trừ bỏ bị tuần điện lại mang đi những cái kia lính huyện, cùng vừa mới thiết lập Long An trấn binh mã bất động bên ngoài, ta chuẩn bị triệu tập còn lại tất cả lính huyện, thôn quê binh, ngoài ra lại triệu tập 200 huấn luyện tương đối xuất sắc dân binh. Quý Thiện Vân, Vương Thái, Dương Trạch, Lý Thông, còn có Lữ đạo trưởng, theo ta xuất trinh. Trần huyện úy thì thống soái còn lại dân binh, lưu thủ trong huyện. Như thế, có quan tướng 5 người, khách khanh 1 người, lính huyện 32, thôn quê binh 160, dân dũng 200, tổng cộng xuất binh 400 người. Mang 400 người xuất trinh, cái số này cũng là Lục Vân trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn lên làm thời điểm, mang theo 100 lính huyện, trong đó 30 kinh doanh xuất thân người có giáp trụ. Cầm tới Cư Phong huyện sau, điều tra huyện nha kho vũ khí, cùng tiêu diệt Trường Tần hai nhà, cũng thu được hơn 40 giáp trụ. Phía sau Tử Phụ thành bên kia, nhận 200 bộ lính huyện trang bị, bên trong bao hàm hoàn chỉnh chế thức ống giáp. Tiếp nhận Long An trấn, từ kia 30 phân phát lính huyện quan võ trong tay, lại đạt được 30 bộ vũ khí. Lúc này Chu Dương lại từ Nam Trình quân chỗ, mua hàng 100 ống giáp. Trở lên tổng cộng, Lục Vân trong tay có thiết giáp 400 phó, đầy đủ vũ trang 4 tốt binh mã. Lần xuất chinh này thảo phạt man di, nhất định là muốn gặp máu, thấy máu liền tránh không được thương vong. Trong tay hắn binh mã đều là hao tốn lớn đại giới, tỉ mỉ huấn luyện ra. Lục Vân bảo bối cực kỳ, nhưng không nỡ để bọn hắn tùy tiện tử thương. Cho nên căn cứ hiện hữu giáp trụ, chỉ chọn lựa 400 người tham dự xuất trình, liền đầy đủ cam đoan mỗi cái gia trương binh lính có đầy đủ phòng hộ chi lực. Lại thêm 4 cái tam lưu cao thủ, còn có Lữ Khải Công vị này nhị lưu cao thủ áp trận, đủ để mức độ lớn nhất giảm xuống trận chiến này tử thương. Vì cam đoan thủ hạ binh lính tỷ lệ sống sót, hắn cũng là vắt hết óc. Tuân huyện tôn chi lệnh. Mấy người nghe Lục Vân quy hoạch, liếc nhìn nhau, cũng không ai phản đối, cùng nhau gật đầu đồng ý. Chính là Trần Ngạn Văn nghe nói mình không thể xuất trình, hơi có chút thất vọng. Nhưng ở huyện lệnh rời đi tình huống dưới, hắn vị này huyện úy cũng chỉ có thể tại trong lúc này chống lên đại cục. Văn võ hai vị thủ quan luôn luôn muốn lưu lại một người, không phải trong huyện nếu là xảy ra cái gì đột phát tình huống, đều không có một cái có thể làm chủ. Xuất chinh lần này mục tiêu là rời huyện thành 230 dặm bên ngoài Man Di sơn trại, khoảng cách không xa, không cần mang bao nhiêu đồ quân lu. Lên đường gọng gàng phía dưới, dù là muốn đi đường núi, vừa đi vừa về 12 ngày cũng đầy đủ. Tăng thêm tiến đánh sơn trại, tốn 1-2 ngày, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, ta liền có thể lãnh binh trở về. Lục Vân nói trận chiến này quy hoạch, sau đó nhìn về phía Trần Ngạn Văn, tại trong lúc này, Cư Phong huyện liền giao cho Trần huyện úy. Trần Ngạn Văn trịnh trọng trả lời, huyện tôn yên tâm, có hạ quan, Cư Phong không lo. Lục Vân gật đầu, tốt, đã như vậy, liền cứ như vậy quyết định. Quý Tiện Vân, Vương Thái, Dương Trạch, có hạ quan. Lục Vân nói, ngươi ba người lập tức đi chọn điều binh mã, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, đem binh mã tập kết đến Hà Cốc trấn, chúng ta từ nơi đó xuất phát. Quan bỏ chỗ khu vực, từ Hà Cốc trấn xuất phát, khoảng cách còn muốn ngắn hơn, cũng liền 200 dặm đường núi. Trấn này xây ở trong núi sâu, có đông giang xuyên qua, cũng là tốt nhất hậu cần căn cứ. Lần này thảo phạt Man Di chi chiến, coi như tình hình chiến đấu bất lợi, cũng có thể dọc theo đông giang, nhanh chóng rút về Hà Cốc trấn. Sau đó dùng cái này trấn làm cơ sở địa, nhanh chóng triệu tập trong huyện dân binh ngăn địch thủ vệ. Vâng. Quý Tiện Vân ba người tuân mệnh. Lục Vân lại nhìn về phía Lý Thông, Lý chủ bộ, ngươi nhanh đi phủ khố lấy ra võ bị quân giới, còn có xuất chinh cần thiết thuế ruộng, đem vận chuyển đến Hà Cốc trấn. Đại quân xuất chinh lúc, ta muốn phát xuống vũ khí lương thảo. Lý Thông ôm quyền nói, tuân mệnh. Lục Vân cuối cùng nhất nhìn về phía Lữ Khải Công, Lữ đạo trưởng, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó cùng ta cùng lúc xuất phát. Lần này chinh phạt Man Di, còn cần đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn. Đạo trưởng yên tâm chờ lần này trở về, ta liền vì đạo trưởng tu kiến một tòa thật to đạo quan. Lữ Khải Công cười nói, kia bần đạo liền theo huyện tôn đi một lần. Vất vả đạo trưởng. Lục Vân nghe vậy, khoe miệng lộ ra mỉm cười, theo sau nhìn về phía mọi người nói, chuyện chính là như vậy, mọi người đi làm việc đi. 2 ngày sau, chúng ta Hà Cốc trấn gặp. Rõ. Mấy người gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi. Đám người rời đi, Lục Vân cũng trở về hậu viện. Đi tại hậu viện rừng trúc ở giữa, hai tay của hắn gánh vác, nghe bên tai hào hào trúc âm thanh, tâm tư đã chìm vào đến thần hải. Đã thấy thần hải trong, 6 cái kiếm phủ như là của tinh, bảo vệ tại hoa cái phủ văn chi bên cạnh. Từ khi thông qua Lữ Khải Công tìm được xác thực quặng mỏ về sau, Lục Vân nguyên bản vì tầm khoáng thuật chuẩn bị pháp lực, cũng phải lấy tiết kiệm xuống tới. Chỉ là vì để phòng không sẵn sàng, hắn cũng không có đem những pháp lực này lung tung sử dụng, mà là một mực chứa đựng trong đan điền. Đợi đến pháp lực khôi phục đầy, liền ngưng tụ một viên kiếm phủ, tiêu hao một chút pháp lực. Long bóng như vậy, mấy tháng đi qua, Lục Vân lại tăng thêm 3 cái kiếm phủ. Trong đan điền cũng chứa bị số lượng lớn pháp lực, lúc này liền có 172 sợi pháp lực tại tổ lấy. Theo không ngừng luyện hóa khí vận, Lục Vân bây giờ cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, bây giờ đã có 190 sợi pháp lực hạn mức cao nhất, tiến độ khả quan. 190 sợi pháp lực cũng đủ ta thi triển một lần luyện quán thuật. Lục Vân nhìn xem trong cơ thể tràn đầy pháp lực, trong lòng tính toán. Cái gọi là luyện quán thuật, kia là cùng tầm khoáng thuật nguyên bộ một cái pháp thuật. Triển khai phép thuật này, nhưng từ giữa thiên địa để luyện ra các loại khoáng vật tinh túy. Là tu sĩ phát hiện khoáng mạch sau, dùng để nhanh chóng rút ra khoáng vật pháp thuật. Mặc dù Lữ Khải Công phát hiện mỏ đồng núi, có thể thông qua điều động thợ mỏ, dùng năng lực tới khai thác vàng bạc mỏ đồng. Nhưng loại này nguyên thủy khai thác thủ đoạn, hàng năm chỉ có 2000 lượng bạc sản xuất, thực sự quá ít. Điểm ấy bạc, đối với Cư Phong huyện bây giờ khổng lồ chi tiêu tới nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Lục Vân hiện tại cần tiền gấp, muốn nhanh chóng phát triển lãnh địa mình, không rảnh chậm rãi chờ lấy công nhân đem mỏ khai thác giá luyện ra. Vì nhanh chóng thu hoạch được mỏ đồng, hắn liền đem ánh mắt rơi xuống lúc trước phát hiện tầm khoáng thuật lúc, tới nguyên bộ pháp thuật phía trên. Luyện khoáng thuật thi triển điều kiện, 100 sợi pháp lực. Pháp thuật hiệu quả, nhưng từ trong mỏ gặm, để luyện ra phạm vi trong vòng 10 trượng sắt đá chi mỏ. Nhìn xem luyện khoáng thuật giới thiệu, Lục Vân có chút chờ mong. Chính là bởi vì cái này đạo pháp thuật, xuất chinh lần này Man Di, hắn mới có thể tự mình lĩnh đội. Tất cả mục đích chính là vì thông qua luyện khoáng thuật, có thể nhanh chóng khai thác ra đầy đủ vàng bạc đồng. Tốt nhất có thể một lần đem tòa kia nhỏ quặng mỏ ép khô. Như thế, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy ra số lượng lớn tiền tài, chống đỡ lấy Cư Phong huyện cao tốc phát triển. Chương 61, Hà Cốc, cầu thủ đặt trước. Chương 61, Hà Cốc, cầu thủ đặt trước. Trải qua Lục Vân một tay chế tạo Cư Phong huyện nha hệ thống, làm việc cực kỳ già dặn. Ngắn ngủi 2 ngày ở giữa, tại Văn Võ quan lại cố gắng dưới, 400 tinh binh cùng số lượng lớn vật tư cũng đã tại Hà Cốc trấn chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí ngay cả Thái gia bên kia cũng phân phối đến đây 20 đầu nội hà thuyền nhỏ, giúp đỡ vận binh trở lương. Lữ Khải Công bọn hắn phát hiện tòa kia quặng mỏ, vừa vặn ở vào đông giang một bên, mặc dù vị trí xâm nhập núi lớn, có thể thực hiện thuyền mà lên, xác thực không có vấn đề. Lục Vân trước đó nói, muốn tới tòa kia quặng mỏ cần 6 ngày thời gian. Nhưng thời gian này là xây dựng ở dẫn đại quân, thuần đi đường núi điều kiện tiên quyết. Bây giờ có thể ngồi thuyền, vậy chuyện này không cần như vậy vất vả. Đi thuyền bắc thượng, dù là ngược dòng, cũng chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể đến quặng mỏ. Có như thế tiện lợi xuất hành điều kiện, Lục Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ. Một tờ ra lệnh, cùng huyện nha hợp tác có chút vui sướng thái gia, liền đem mình nội hà đội tàu phải tới. Xung làm đi thuyền, mang theo đại quân xuất chinh. Hà Cốc trấn. Trấn này thiết lập, mặc dù còn chưa đủ 1 năm, đồng thời làm núi trấn, vị trí Hà Cốc ruộng tốt cũng không nhiều, chỉ có thể nuôi sống hơn 500 người. Nhưng theo bản địa tuần kiểm nha môn thiết lập, lính huyện, thôn quê binh trở cao tiêu phí nhân khẩu và ở, cùng huyện nha nơi này thiết lập một chút vừa gạo, tiệm vải, tiệm bán thuốc, tiệm thợ rèn, thậm chí một gian khách sạn nhỏ các loại liên quan đến cơ sở dân sinh cửa hàng. Vẫn là hấp dẫn đến trong núi kia 10 cái tiểu sơn thôn sơn dân, đến đây nơi đây mậu dịch. Bởi vì đều tiến hành trong hộ, phân ruộng, trải qua 2 lần thu hoạch, bây giờ các sơn dân trong tay có chút dư giả, cũng có chút tiền nhàn rỗi mua bán. Lúc này tiểu trấn bên trong, ngoại trừ bản địa cư dân bên ngoài, lại còn ngoài ý muốn có hơn 100 sơn dân. Tương hỏi ra dưới, nhưng đều là tới đây mua bán vật liệu. Nhìn xem bọn hắn dùng hàng ra củ khoai, cùng thu hoạch mễ cốc đổi thành tiền. Lại dùng tiền đi từng tòa cửa hàng, mua sắm mình muốn vật tư, cuối cùng nhất bảo bối mang theo đồ vật vui vẻ rời đi. Cái này tương hòa một màn, để Lục Vân nhìn cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù quản lý cư phong huyện mới 1 năm, nhưng tại hắn thi chính phía dưới, bản địa đã có mấy phần thịnh thế phồn hoa dáng vẻ. Dân phong bất phụ, không cơ cận chi lo. Mọi nhà tràn đầy, có thừa tài hưởng lạc. Vực này chẳng cảnh, mới thật sự là quá sửa chữa thê am mà mình lần này chinh phạt man di, thu hoạch tiền tài. Chính là vì cho dạng này thịnh thế, lại thêm mấy phần trắng lệ. Lái thuyền đi, đem ánh mắt từ trên trấn thu hồi, gặp 400 đại quân, tại quan tướng chỉ huy dưới, lần lượt từ nơi này nhỏ bến tàu leo lên thuyền, Lục Vân vất tay, xuất phát, lấy diệt man di. Rõ. Trên thuyền người tiên phong lên tiếng, theo sau vung vậy cờ xí, đem huyện lệnh mệnh lệnh chuyển xuống dưới. Dưới thân thuyền dần dần phiêu động, theo mái chèo tấm huy động phốc 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 cầm thành, đội tàu từ chậm đến nhanh, nhanh chóng đi về phía bắc. Trên trấn cư dân tụ tại bờ sông, tò mò nhìn một màn này. Một số người nghe người bên cạnh nói, được chi huyện khiến là mang theo binh mã đi chinh phạt mang gì, càng là hoan hô lên, phất tay hướng về đi xa đại quân thăm hỏi. Càng, rất thủ truyền tiếp. Từ khi 100 năm trước, lúc ấy tại vị thiên tử Long Khánh Đế, hạ lệnh đại quân Nam Trinh. Nguyên bản ở trên vùng đất này, thành lập ngàn năm Man Di tiểu quốc rừng ấp, liền bị đại quân công diệt. Nơi đây cũng từ rừng ấp nước, đổi tên là Việt Quốc Cựu Chân Quận. Nguyên bản sinh tồn ở trên vùng đất này rừng ấp quốc dân, hoặc bị đại quân tù binh, tiếp nhận Việt quốc thống trị, chậm rãi quy thuận vì Việt nhân. Bộ phận này người đều là địa phương mỗi loại huyện sơn dân. Một bộ phận khác không muốn khuất phục người, thì từ bình nguyên đào tẩu, bị khu trục đến sâu trong núi lớn, chậm rãi đã mất đi văn minh của mình, trở thành bây giờ Cựu Chân Quận Man Di. Đến nay 100 năm, những này trong núi Man Di liên tiếp phát động 10 mấy lần phản loạn, muốn đoạt lại quê hương cố thổ, chỉ là đều bị thảm tao trấn áp. 2 năm trước phản loạn, càng là bọn hắn tích xúc 100 năm sau, chỗ nhấc lên lớn nhất phản công. Nhưng vẫn như cũ không địch lại Việt quốc tinh nhuệ, tại địa phương phủ huyện tàn phá bừa bãi một phen sau, vứt xuống mấy chục vạn thi thể, trốn về trong núi hang ổ chính là như vậy không ngừng chém giết, khiến cho bản địa Việt nhân cùng Man Di ở giữa trở nên thủ sâu như biển. Loại này cứu hận, thậm chí ngay tiếp theo ngay cả những cái kia quy thuận Việt quốc sơn dân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong núi Man Di cho rằng những này cùng mình đồng nguyên cùng loại sơn dân là kẻ phản bội, đầu nhập vào thế địch Việt nhân, tăng thêm vì cướp đoạt trong núi tài nguyên con mồi, thường xuyên buộc phát thảm liệt chém giết. Các sơn dân cũng căm hận những này cùng mình phân ra Man Di, cũng không đem bọn hắn cho rằng là tộc nhân mình. Ngược lại bởi vì bọn hắn cùng mình tranh đoạt trong núi ruộng tốt con mồi, liên quan đến lợi ích chi tranh, xa so với bình nguyên Việt nhân càng thêm cừu hận những này Man Di. Cho nên trước đây Man Di phản loạn, không ít sơn dân nghe hỏi về sau, đều chủ động xuống núi, giúp đỡ quan phủ cùng một chỗ trấn áp. Hiện tại nghe nói quan phủ chủ động đi thảo phạt tử địch của mình sơn man, hoàn toàn do sơn dân tạo thành Hà Cốc tiểu trấn, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Vô số người vì đó nhảy cẫng hoan hô, cũng chúc phúc huyện lệnh sớm một chút công phá Man Di, mang theo những cái kia sơn man tử đầu đống nhiên trở về. Nghe phía sau các sơn dân reo hò, phía trước đại quân đi thuyền, tựa hồ cũng đi theo nhận của vũ, thủy thủ chèo thuyền cũng sắp mấy phần. Rất nhanh liền biến mất tại bờ sông Sơn Lĩnh, không thấy tung tích. Dọc theo đông giang một đường bắc thượng, tiến vào cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nhìn xem ven đường chỗ qua giang cảnh, Lục Vân Thế mới biết, vì sao triều đình công phá rừng ấp nước sau, không tiếp tục thâm nhập sâu núi lớn, đem những này Man Di dư nghiệt cho cạo diệt. Ngược lại giữ lại những này Man Di mỗi năm làm loạn, để Cựu Chân Quận thiết lập 100 năm lâu, đều một mực an ổn không xuống. Trước mắt kia một tòa tiếp một tòa, gần như liên miên không dứt, mà lại hiểm trở vô cùng sơn lĩnh, đã cấp ra đáp án. Sơn lĩnh ở giữa, cây cao rừng rậm, che mặt trời đều không rơi xuống nổi. Lục Vân đi thuyền trên sông, thỉnh thoảng liền có thể nghe được núi rừng bên trong truyền đến sói ngâm hổ gầm, có thể nhìn thấy mấy trượng đại xà du tẩu. Còn có từng mảnh như mây con muỗi, ong ong bay lên, tại khắp nơi vũng bùn ở giữa tàn phá bờ bãi. Càng có những cái kia ngũ thải bàn lan khí thể, tràn ngập tại sơn cốc giữa bụng, đem những cái kia bóng cây đều che đậy. Đông giang bờ sông, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đến đây uống nước dã thú. Nhưng mà nơi đây uống nước cũng không an toàn. Trong nước có rất nhiều cá sấu, thậm chí với to lớn thủy mãng, ẩn núp với dưới nước chờ lấy con mồi mắc câu. Ven đường thấy, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm người ở. Tựa hồ nơi đây mấy trăm năm qua đều không người khai phát, thật không biết những cái kia sơn man là như thế nào ở trong núi này sinh tồn được. Dạng này hiểm ác chi địa, cũng khó trách triều đình chậm chạp tiêu diệt không được Man Di. Cho dù nhất thời phái binh vào núi, cũng không muốn xâm nhập quá sâu, thoáng vào núi giết cướp một phen, liền lãnh binh rút lui. Lục Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi theo Lữ Khải Công, lúc này cũng hiểu được đối phương lúc trước tìm mỏ khi trở về, tại sao kia một bộ đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm bộ dáng. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong đi một lần, cho dù là võ lâm nhị lưu cao thủ, cũng có chút chịu không được. A Lữ Khải Công phát giác được bên người ánh mắt, rời qua đầu đến, mặt lộ vẻ hoang mang. Không có chuyện gì. Lục Vân cười cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đánh giá ven đường tình huống. Chương 62, Man Trại chương 62, Man Trại 2 ngày sau. Làm đội tàu đi đến một chỗ chảy xuôi màu đỏ nước sông khúc sông về sau, nơi xa quặng mỏ đã thấy ở xa xa. Đến. Lữ Khải Công chỉ về đằng trước màu đỏ gò núi, nói ra, huyện tôn mời xem, kia chính là ta phát hiện quặng mỏ. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã là lặng yên mở ra linh nhãn chi thuật. Linh nhãn thuật mặc dù là quan sát khí vận chi thuật, nhưng tương tự cũng có thể tăng cường thị lực, tăng lên đối cảnh vật chung quanh quan sát cường độ. Lúc này cách hơn 1000 trượng, nơi xa quần mỏ, tại linh nhãn xuống dưới vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp màu đỏ gò núi hơi có chút trọng, trên đó cây cối thưa thớt, rất nhiều mấp mô động vật, dày đặc tại ngọn núi phía trên. Dưới mắt là đã lúc, trên núi đang có chút man di tại khai thác khoáng thạch. Một chút từ trong hầm mỏ vận chuyển tảng đá ra sơn man, ánh mắt đảo qua mặt sông, nhìn thấy hướng bên này lái tới 20 chiếc thuyền lớn, lập tức sững sờ. Đợi kịp phản ứng, lập tức bắt đầu ba ba kêu to. Rất nhanh trong hầm mỏ lại tuôn ra mười mấy người, tất cả đều nhìn về phía mặt sông. Lúc này Lục Vân bên này thuyền lại đi tiếp không ít khoảng cách, sắp dựa vào hướng quặng mỏ dưới bờ sông. Bờ sông chỗ có một cái đơn sơ bến tàu, trên bến tàu còn ngừng lại mấy chiếc chất lượng thấp kém thuyền gỗ. Nhìn qua những này thuyền gỗ, Lục Vân như có điều suy nghĩ. Những này man di mặc dù thân ở trong núi, nhưng cũng biết lợi dụng nước sông, hoạch thuyền xuất hành. Nghĩ đến chính là dựa vào những này thủy hệ, sơn man mới có thể đem mình giấu chân, giải tại mảnh này hung hiểm trong núi lớn. Bến tàu này cùng những cái kia thuyền gỗ, giải đáp Lục Vân lúc trước đi đường lúc một chút nghi hoặc. Chỉ là lúc này trên núi những cái kia man di, tại phát hiện quan phủ đại quân đến sau, cũng biết tình huống không ổn. Chỉ là từng cái có cẳng liền chạy, hướng về núi sau chạy mà đi. Hiển nhiên là chuẩn bị mật báo. Lục Vân đối với cái này cũng không sợ. Nơi đây sơn trại nội tình, lúc trước Lữ Khải Công cùng Lý Thông hai người đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nâng trại chỉ là hơn ngàn người, trong đó thanh niên trai tráng nam đinh càng là vẹn vẹn 200 ra mặt. Liền chút thực lực ấy, đối mặt mình mang tới 400 đại quân, căn bản không phải đối thủ, tùy tiện liền có thể đem đánh bại. Việt quốc tại chinh phạt những này man di lúc, từ trước đến nay không phải không cách nào đem bọn hắn đánh bại, là không có cách nào toàn bộ bắt lấy. Hiện tại mình tìm được man di hang ổ, đối phương duy nhất xuất hành dòng nước bến tàu cũng bị chiếm lĩnh, còn lại mặc dù không bài trừ có một ít đường núi có thể trốn, nhưng những cái kia trong sơn đạo nguy hiểm cũng là cực cao. Lục Vân trên đường đi nhìn thấy những cái kia độc trùng mãnh thú đầm lầy trường khí, cái nào đều so với hắn mang tới binh mã chí mạng. Những này man di coi như muốn chạy trốn cũng chạy không thoát bao nhiêu. Chỉ là vì để phòng vắng nhất, đội tàu cập bờ về sau, Lục Vân vẫn là lập tức phân phó nói: Quý Tiện Vân, ngươi mang một tốt binh mã lưu thủ bến tàu xem trọng thuyền. Tuân mệnh. Quý Tiện Vân nhẹ gật đầu, theo sau dẫn mình cái này một tốt binh mã bắt đầu bày trận canh giữ ở bến tàu bên cạnh. Những người còn lại theo ta nhanh chóng thẳng hướng man di sơn trại. Lục Vân nhìn về phía những người còn lại, tiếp lấy hạ lệnh: Lý Thông, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Vâng. Lý Thông lên tiếng, bước nhanh thả người, liền đi tới đại quân trước đó, bắt đầu dẫn đường. Lục Vân mang theo còn lại ba tốt đội ngũ, nhanh chóng ở sau người đi theo. Cái kia man di sơn trại, khoảng cách quặng mỏ cũng không xa. Thậm chí đầu này Đông Giang đại hà, tại bến tàu bên cạnh, đều phân ra một đầu chi hệ, dọc theo chân núi chảy vào phía trước hạ cốc. Chỉ là đầu này nhánh sông sông nhỏ nước cạn, khó mà thông hành thuyền lớn. Lục Vân thuyền con của bọn họ không có cách nào tiến vào, chỉ có những cái kia sơn man thuyền gỗ thuyền nhỏ mới có thể tự do thông hành. Tại nhánh sông bên cạnh có một đầu dẫm đạp mà thành tiểu đạo. Đại quân trước ra, đi tại đầu này trên đường nhỏ, tốc độ cũng sắp mấy phần. Mới bất quá một lát, liền xuyên qua trong núi tiểu đạo, đi tới phía trước một vùng tung lũng. Đến miệng hang, trước mắt rộng mở trong sáng. Đã thấy trong sân cốc, càng là một mảnh chiếm diện tích có chút rộng rãi bình nguyên. Bình nguyên phía trên, dọc theo đầu kia Đông Giang chi hệ dòng sông, mở ra rất nhiều ruộng tốt. Xem ra có mỏ đồng núi có thể khai thác, những này sơn man có thể giã liên kim loại, thời gian trôi qua coi như có thể. Vậy mà tại cái này man hoang trong núi, kiến tạo ra một cái nhạc viên, khai khẩn như thế nhiều ruộng đồng. Cái này quy mô đã không thể so với Cư Phong huyện cai trị một chút tiểu trấn phải kém. Lại hướng nơi xa, một tòa đơn sơ trại, thấy ở xa xa. Chờ Lục Vân mang theo đại quân tới gần dưới thành. Trại phía trên đã đứng đầy man di, tất cả đều là chút tinh tráng hán tử. Chỉ là cẩn thận xem xét, vẫn có thể nhìn thấy những nam nhân này phía sau, chính là không ít mười mấy tuổi thiếu niên, cùng tóc trắng xóa lao nhân, thậm chí còn có một ít hình thể tráng kiện man nữ cũng cầm binh khí, gắt gao nhìn về phía bên này. Xem ra vì chống cự người xâm nhập, những này sơn man đem tất cả có thể chiến người đều tụ họp lại. Đồng thời trang bị của bọn họ cũng là ra dáng, cả đám đều cầm thanh đồng vũ khí, mặc dù không so được bọn hắn tinh thiết chế tạo trang bị, nhưng cũng đầy đủ tạo thành không ít uy hiếp. Trại bên ngoài, cách 200 trượng khoảng cách, Lục Vân một bên để cho thủ hạ binh lính bày trận chuẩn bị chiến đấu, một bên quan sát lấy trong trại man di võ bị. Nhìn một hồi về sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Trại bên trong man di, mặc dù rất nhiều già yếu, thế nhưng là ở đây tu được cũng rất kiên cố, từ gô đá cấu tạo, chất đất mà thành, cao tới 1 trượng. Mặc dù độ cao này, đối với tam lưu trở lên võ giả tới nói, chỉ là một cái tung người chuyện. Nhưng cái này tường thành phối hợp 200 thanh niên trai tráng man di, cùng hơn 300 cầm trong tay binh khí giả yếu, liền nhiều lần cố uy hiếp. Tam lưu võ giả dù là có thể nhảy lên tường cao, đối mặt như thế nhiều man di vây công, cũng muốn lâm vào chúng đây, hạ chẳng khó liệu. Nếu như phái đại quân vây công, bình thường binh mã lại không cách nào nhảy lên thành lâu, chỉ có thể tiến phụ công thành. Đối phương đá lăn vàng lỏng cùng một chỗ rơi xuống, không thể thiếu muốn xuất hiện thương vong. Lục Vân trong lòng tính toán trại thành phòng, lập tức một trận may mắn, cũng may ta lần này mang đến 4 cái tam lưu võ giả, còn có Lữ Khải Công vị này nhị lưu cao thủ, tăng thêm ta bản nhân kiếm phụ chi thuật, cũng là không thể phá mở nơi này thành phòng. Đơn độc 1-2 cái tam lưu võ giả, dù là mang theo đại quân, cũng khó có thể tùy tiện đánh hạ trại. Nhưng nếu như đổi thành 4 cái tam lưu võ giả, từ tứ phía trại tường cùng một chỗ phát động tiến công, lại có một cái nhị lưu cao thủ xác định vị trí đột phá, còn có mình có thể sánh ngang nhất lưu công kích kiếm phụ chi thuật. Dù là không sử dụng dưới tay binh mã, chỉ dựa vào mấy người bọn họ cũng có thể công phá cái này trại. Dù là trại bên trong cũng có một hai vị tam lưu võ giả, cũng không cải biến được kết cục này. Xác nhận điểm này về sau, Lục Vân lòng tin tăng nhiều. Bất quá hắn này đến, cướp đoạt quặng mỏ là một cái mục đích. Thu phục nơi đây sơn trại Man Di, cướp đoạt nhân khẩu cũng là một mục đích khác. Trại bên trong Man Di có hơn ngàn người, nếu là có thể ít giết một điểm, về sau mình đạt được nhân khẩu cũng liền nhiều một ít. Nếu là đối phương tức thời, chịu không đánh mà hàng, tự nhiên càng tốt hơn. Ôm ý nghĩ này, Lục Vân nhìn về phía bên cạnh Lữ Khải Công, nói: "Lữ đạo trưởng, bản quan không muốn nhiều tạo giết chóc, muốn thu phục những này Man Di. Đạo trưởng võ công cao cường, không sợ đao mũi tên, nhưng nguyện vì ta tiến lên, chiêu hàng một phen." Lữ Khải Công làm xuất thế người, mặc dù cũng không để ý động đao binh, nhưng trong tay có thể ít nhiễm một chút máu, đó cũng là tốt. Lúc này nghe vậy, hớn hở nói: "Huyền tôn nhân tâm, ta lại há có thể không muốn, cái này liền đi vậy." Dứt lời, Lữ đạo trưởng liền hướng về phía trước cửa trại mà đi. Chương 63, cầm đem nhìn thấy một cái Việt nhân hướng phía mình cửa trại đi tới, trên tường sơn man nhóm, lập tức vô cùng khẩn trương. Cũng may đối phương chỉ là một người, những này Man Di mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không có bối rối. Nhất là trên cửa thành cả người cao thể tráng Man Di trắng hán, đối bên cạnh phân phó vài tiếng, một chút dương cung mũi tên Man Di, lúc này mới không có đem mũi tên bắn ra. Lữ Khải Công đi vào dưới thành, nhìn thấy một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Người đạo trưởng này cũng không hổ là nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ. Phục Lục Vân mệnh tới chiêu hàng, nhưng cũng không có ý định toàn bằng miệng lưỡi công phu. Hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, Lữ đạo trưởng sớm đã biết rõ một cái đạo lý. Vậy chính là có chút thời gian, ngươi ánh sáng nói chuyện ba, nói là không phục người. Chỉ có động quả đấm, đối phương mới có thể trung thực nghe ngươi. Lúc này nhìn thấy một cái Man Di đầu lĩnh, Lữ Khải Công trong lòng vui mừng, mũi chân hơi điểm, tinh diệu khinh công liền kéo lên hắn nhảy đến trên tường. Tốc độ nhanh chóng, chỉ làm cho người cảm thấy hoa mắt, người đã đến trước mắt. Cái này lợi hại khinh công, lập tức dọa sợ chung quanh một mảnh Man Di. Đầu lĩnh kia nam tử, càng là không nghĩ tới Việt nhân lớn mật như thế. Chờ phản ứng lại sau, Lữ Khải Công đã đến hắn bên cạnh thân, đồng thời một tay nắm liền bổ tới. Man Di đầu lĩnh cũng là luyện võ qua công, mặc dù đều là chút thô thiển kỹ năng, nhưng lâu dài trong núi cùng hổ lang vật lộn, cũng luyện được tam lưu chi cảnh. Nhưng lúc này đối mặt khoảng cách nhất lưu chỉ có kém một đường Lữ Khải Công, chỉ là tam lưu võ công, căn bản không đáng chú ý, chỉ là một nâng tay, còn chưa kịp đánh ra chiêu thức. Lữ Khải Công liền đưa tay nhoáng một cái, đem nó chế trụ, rồi sau đó thân hình nhảy lên, dẫn theo Man Di đầu lĩnh liền hướng phía dưới thành lướt tới. Mọi chuyện liền xảy ra ở hai ba cái hô hấp ở giữa. Trên tường đông đảo Man Di cũng không kịp phản ứng, chính mình đầu lĩnh liền bị người bên trên tường bắt đi, mang ra ngoài thành. Thủ lĩnh, kia Việt nhân võ công lợi hại, thủ lĩnh bị bắt. Làm Lữ Khải Công dẫn người rơi xuống dưới tường, trên tường đông đảo Man Di thủ vệ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, lập tức bối rối kêu to. Trong đó một chút trước kia lôi kéo cung tiễn Man Di, càng đem mũi tên nhắm ngay Lữ Khải Công. Có thể nghĩ đến đây người lúc trước khinh công, cùng thủ lĩnh ngay tại đối phương bên người, sợ làm bị thương mình thủ lĩnh. Mấy cái thần tiễn thủ do dự một chút, cuối cùng không dám tùy tiện bắn ra mũi tên. Mà Lữ Khải Công thừa dịp này nháy mắt hỗn loạn, cưỡng ép lấy Man Di thủ lĩnh, đi vào Lục Vân trước mặt. "Huyền tôn." Lữ Khải Công đem Man Di thủ lĩnh ném trên mặt đất, chắp tay, chỉ vào người này nói, "Bần đạo không phụ sứ mệnh, đã xem trong trại thủ lĩnh đưa đến. Huyền tôn có cái gì muốn cùng đối phương thương lượng, lúc này liền có thể nói thẳng." Nhìn xem trên mặt nhẹ như mây gió, kỳ thực vừa mới hoàn thành trong quân cầm đem hành động vĩ đại Lữ đạo trưởng. Xung quanh đông đảo đem thổ, đều trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Lục Vân, cũng không khỏi há hốc mồm, trong lòng có chút rung động. Trước đây liền nghe người qua, võ giả đến nhị lưu chí cảnh, nhưng một người phá trăm quân. Trong đó cảnh giới cao thâm người, đủ địch nổi mấy trăm kết trận tướng sĩ. Trước kia cái này miêu tả, còn chỉ ở vào văn tự cùng lời đồn đại bên trong, khái niệm không thế nào khắc sâu. Chỉ có lúc này, tận mắt nhìn đến Lữ Khải Công một mình bảo thành, tại chúng quân bên trong, bắt giặc thủ mà quay về, mới hiểu nhị lưu võ giả đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Sợ là không cần ta mang đại quân, chỉ dựa vào Lữ đạo trưởng một người, liền có thể giết phá nơi đây mang gì, đoạt lấy cái này chạy a. Lục Vân trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền ném những này tâm tình rất phức tạp, mặt lộ vẻ nụ cười. Lữ đạo trưởng quả nhiên là nhất giáo chi chủ, võ công huyền diệu. Trước kia ta còn tại phát sầu như thế nào cầm xuống này trại, nhưng lúc này đạo trưởng ra tay, liền nhẹ nhõm đem thủ lĩnh đạo tặc giam giữ trở về. Có đạo trưởng uy, xem ra này trại có thể không đánh mà hàng. Nhìn xem Lữ Khải Công, Lục Vân liên thanh khen ngợi. Người sau thật cũng không kiếm tốn, mỉm cười, nếu thật có thể như thế, miễn đi một trận sát kiếp, đây cũng là bần đạo công đức. Làm người tu đạo, đối với công đức mà nói bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít thư một chút. Lữ Khải Công cũng không ngoại lệ. Đạo trưởng tuyệt đối là đại công đức người. Lục Vân khẳng định phụ họa một câu, theo sau quay đầu nhìn về phía Man Di thủ lĩnh. Lúc này tên lúc này cũng từ mới tao ngộ bên trong hồi phục thần trí. Dưới mắt thấy mình bị bắt được địch nhân trong trận, lại cũng không có quá mức sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hung ác, cảnh giác đánh giá đám người. Không hổ là Sơn Man, hung tính mười phần. Ngươi sẽ nói càng nói sao? Lục Vân nhìn xem Man Di đầu lĩnh, lên tiếng hỏi thăm. Nhìn thấy những này Việt nhân bên trong, dẫn đầu đại quan nói chuyện với mình. Cái này Man Di thủ lĩnh con mắt giật giật, trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng nói, ta biết nói càng nói. Việt nhân đại quan, ngươi mang binh đến ta trại, là muốn giết sạch chúng ta những này núi rừng con dân sao? Làm Sơn Man thủ lĩnh, người này biết rõ bọn hắn cùng Việt nhân cừu hận. Thậm chí phía trước 2 năm trong phản loạn, bọn hắn Sơn trại đều xuất động 600, 700 người, cùng một chỗ phóng tới dưới núi Bình Nguyên, giết rất nhiều Việt nhân. Lục Vân vừa tới Cư Phong huyện lúc, người địa phương miệng như thế thưa thớt, địa phương thôn trấn một mảnh hoang vu. Trong đó có bản địa trại bên trong man gì công lao. Trước mắt cái này thủ lĩnh, càng là kẻ đầu têu một trong, cũng chính là bởi vì biết mình làm xuống chuyện gì, cho nên người này mới có thể cho rằng, Việt nhân giết vào trong núi, chính là vì trả thù. Hai năm trước bọn hắn chiến bại trốn về trong núi, liền có không ít Việt quốc quân đội đổi vào, lúc ấy liền công phá rất nhiều sơn trại, rất nhiều bộ tộc đều bởi vậy diệt vong. Chẳng lẽ cái này vận mệnh muốn phủ xuống tại chúng ta bộ tộc sao? Man Di thủ lĩnh trong lòng nhịn không được bi thống nghĩ đến. Mà ở lúc này, trước mắt Việt nhân đại quan lại là nói, không, các ngươi mặc dù có tội, nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn đem các ngươi giết sạch. Nghe vậy, Man Di thủ lĩnh hai mắt tỏa sáng, ngươi nguyện ý thả chúng ta? Lục Vân lắc đầu, đây không có khả năng. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn bộ chiến tử, ta đem sơn trại tàn sát trống không, hoặc là quy hàng, trở thành nô lệ của ta. Nghe được điều kiện này, Man Di thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, núi rừng con dân, truy đuổi tự do, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ta trong trại còn có mấy trăm dũng thổ, dù là ngươi có võ công như vậy cao thủ tại, thật sự cho rằng có thể tùy tiện đánh vỡ chúng ta trại sao? Đang khi nói chuyện, Man Di thủ lĩnh nhìn về phía một bên Lữ Khải Công, nghĩ đến mình mới vừa rồi bị đối phương nhẹ nhõm cầm xuống một màn, trong mắt lóe lên nồng đậm kỳ tiền. Có thể coi là có cao thủ như vậy, liền muốn để bọn hắn nâng trại khuất phục, trở thành nô lệ, cũng không có khả năng. Lục Vân cười lạnh, thật sao? Theo sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa đang có mấy gian nhà bằng đất, xác nhận trong trại một chút cư dân ở bên ngoài chỗ ở trong đó một gian, thậm chí từ đá xanh lũy tạo, có chút kiên cố. Kia tăng thêm ta đây. Nhìn xem kia đá xanh phòng ốc, Lục Vân nâng tay một chỉ, một đạo bạch quang liền từ đầu ngón tay bay ra. Trong chốc lát, liền không có vào đá xanh bên trong. Chỉ nghe một trận vang động, đáng sợ kiếm khí bộc phát. Kia đá xanh bức tường, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số phấn, cả mặt bức tường đều sụp đổ xuống tới. Lục Vân phất phất ống tay áo, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem Man Di thủ lĩnh, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta chiêu này kiếm khí, lúc này có thể phá mặt này đá xanh chi tường, hơi sau có thể hay không phá ngươi trại thổ một chi tường. Thậm chí đều không cần phá thành, ta kiếm khí này phía dưới, ngươi trong trại người, có mấy cái đủ giết. Gặp một màn này, nghe được lời ấy, Man Di thủ lĩnh tấu xương băng hàn. Chương 64, kinh sợ chương 64, kinh sợ đừng bảo là kia Man Di thủ lĩnh. Liền ngay cả trung quanh cư phong tướng sĩ, lúc này cũng bị Lục Vân lộ như thế một tay, dọa đến quá sợ hãi. Tại mọi người trong ấn tượng, Minh Huyện Tôn mặc dù cũng không còn như thuyết văn yếu, nhưng cũng là loại kia tài tử thư sinh hình tượng. Mà lại trước đây chưa hề gặp Huyện Tôn tập qua võ, liền vẫn cho là đối phương không biết võ công, là cái truyền thống văn nhân. Nhưng lúc này đối phương vừa ra tay, sương mù lúc kinh thiên động địa. Như vậy dày một mặt đá xanh chi tưởng, vậy mà nâng tay liền phóng ra kiếm khí, đem nó ép vì phấn. Cái này đáng sợ thủ đoạn, vượt ra khỏi rất nhiều binh lính tưởng tượng. Trong đó một số người, thậm chí nhớ tới Huyện Úy Tuần Kiểm cùng với bọn hắn giới thiệu giang hồ võ công lúc, nói qua những cái kia nhất lưu cao thủ. Huyện Tôn mới tay kia kiếm khí, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ mới có chân khí ngoại phong a. Những cái kia tầng dưới chốt binh lính cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy. Từng theo qua triều đình đại quân xuất trình, thấy tận mắt nhất lưu tướng linh xuất thủ tương thái, Dương Trạch bọn người càng là khi nhìn đến kiếm khí một máy mắt, liền kết luận đây là nhất lưu thủ đoạn. Nhà Minh Huyện Tôn lại là một vị nhất lưu cao thủ. Sự thật này chân tướng để trong lòng mọi người chấn động, kinh hãi không thôi. Nhưng chờ phản ứng lại sau, từng cái liền mặt lộ vẻ mừng như điên. Nhất lưu võ giả đặt ở toàn bộ Đại Việt cảnh nội cũng là chân chính tầng cao nhất nhân vật. Loại tồn tại này, một khi nguyện ý bước vào con trường, cất bước chính là chính ngũ phẩm, địa vị không dưới với một phủ doãn. Bọn hắn đi theo một nhân vật như vậy, tiền đồ có thể nói ánh sáng rộng lớn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, tự nhiên mỗi người mừng rỡ. Bên cạnh Lữ Khải Công, giống vậy khi nhìn đến Lục Vân kiếm khí về sau, con ngươi đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ thoải mái. Thầm nghĩ nói, lúc trước ta mới gặp vị này Lục Huyện Tôn thời điểm, liền phát giác được đối phương không tầm thường, ẩn ẩn mang đến cho ta cực mạnh uy hiếp cảm giác, có lẽ là ẩn tàng nhất lưu cao thủ. Lúc này xem ra, cái này suy đoán quả nhiên không sai. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là nhất lưu không thể nghi ngờ. Chỉ là kiếm khí này còn có thi triển kiếm khí thủ đoạn, vì sao quái dị như vậy? Cùng ta lúc trước thấy qua những cái kia nhất lưu cao thủ chân khí rất là khác biệt, đây là võ công đặc thù nguyên nhân sao? Lữ Khải Công cao mày, đối với Lục Vân cái này giống võ công lại không giống võ công thủ đoạn, nghi hoặc không hiểu. Nhìn xem đám người hoặc vui hoặc kinh, hoặc sợ bộ dáng, Lục Vân trên mặt không có chút rung động nào. Sở dĩ đột nhiên triển lộ chiêu này, hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngoại trừ muốn hàng phục những này man di bên ngoài, càng nhiều chính là lập uy. Đúng vậy, lập uy. Theo Cư Phong huyện sạp hàng không ngừng trải lớn, những cái kia an trí lưu dân, mở đào kênh mương loại hình chuyện, còn dễ nói. Chuyện này chỉ có thể xem như cải thiện dân sinh, không sẽ chọc cho người quá mức chỉ trích. Nhưng Lục Vân liên tiếp tăng cường quân bị. Thứ nguyên bản 30 kinh doanh, biến thành 100 lính huyện. Phía sau lại chiêu mộ 260 thôn quê bình, năm nay càng là phát rồ chiêu mộ 2000 dân binh, binh tướng ngựa khuyết trương vì hơn 2000 người. Tiếp lấy lại tốn hao cho kim, bước lên mất đầu phong hiểm, thông qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng con đường mua sắm vô số quân giới. Dạng này tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu đại thủ đoạn, đối với những cái kia không biết Cư Phong huyện hư thực người ngoài, có lẽ còn có thể lừa gạt đi qua. Có thể đối với Trần Ngạn Văn, Vương Thái, Lý Thông những này tự mình phụ trách cụ thể sự vụ hạch tâm quan tướng, lại là căn bản giấu giếm không ngừng. Đối với mình huyện tôn muốn làm cái gì đại sự, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một chút. Nhưng mà chính là đoán được, bọn hắn mới không dám nói, không dám nghĩ. Cũng không nói không nghĩ, trong lòng liền thật sẽ không sợ sẽ sao. Sợ hãi sau khi, những người này chẳng lẽ sẽ không sinh ra cái gì tố giác ý niệm sao? Việt quốc triều đình tích uy mấy trăm năm, chính thống quan niệm đã thâm nhập lòng người. Trước đó trăm vạn man di làm loạn, chỉ là thời gian 2 năm, liền nhẹ nhõm chấn áp xuống. Như vậy hiển hách quân uy, đều nói rõ Việt quốc vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Làm ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên người, nhất là trước đây làm 10 năm kinh doanh binh, đối triều đình lòng cảm mến mạnh hơn Trần Ngạn Văn, Dương Trạch bọn người. Khi nhìn đến Lục Vân Luân phiên động tác sau, rất khó sẽ không xảy ra cái gì tiểu tâm tư. Trước đây sở dĩ một mực không có phản bội, cũng là bởi vì Lục Vân cũng không có rõ ràng biểu lộ ra phản ý mà lại đi làm ra, cũng đều là vì cư phong huyền tốt. Tăng thêm đối bọn hắn có đệ bạt tri ân, này mới khiến đám người vẫn như cũ an tâm làm việc, tiếp tục duy trì loại này ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng nếu là Lục Vân thật treo lên phản cờ, những này lúc này nghe lời trung thành tướng lĩnh, rất khó nói có mấy cái nguyện ý đi theo sau. Lục Vân duy nhất có thể xác nhận, chính là Chu Dương những này lưu dân xuất thần, từ mình một tay để bạt bồi dưỡng ra được tâm phúc, có thể làm việc nghĩa không chùn bước đi theo chính mình. Mà đối với Trần Ngạn Văn, Lý Thông chờ triều đình vốn có còn lại, kết quả là khó mà nói. Có thể sẽ đi theo, cũng có thể sẽ rời đi. Thậm chí có thể trực tiếp tố giác. Tất cả đều có thể. Dù sao không phải mình tự tay bồi dưỡng ra được tâm phúc, trung tâm đáng tin phương diện, liền kém rất nhiều. Nhưng mà bây giờ Cư Phong huyện mới vừa vặn cất bước, mình các loại nhân thủ thiếu thốn, Trần Ngạn Văn những này tam lưu võ giả, chính là dưới tay đứng đầu nhất nhân tài. Thiếu đi bọn hắn, Lục Vân vừa mới lập nên huyện nha giá đỡ, trong nháy mắt muốn tê liệt hơn phân nửa. Cho nên tiếp tục gắn bó những người này trung tâm, chí ít để bọn hắn trong thời gian ngắn không dám phản bội, liền rất có cần thiết. Lục Vân càng nghĩ, cuối cùng phát hiện có vẻ như chỉ có bại lộ mình một bộ phận thực lực, mới là nhất thỏa đáng, cũng là đại giới nhỏ nhất thủ đoạn. Một vị nhất lưu võ giả, địa vị cao thượng, coi như tại Việt quốc bên trong quận trong giang hồ, cũng là cây lớn dễ sâu, thế lực khổng lồ. Một cái nhất lưu tông môn, động một tí tuyển nhận hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Tính cả một chút bên ngoài phụ thuộc, hiệu triệu mấy ngàn người, không đáng kể. Mà dám với nhất lưu cao thủ cường đại vũ lực, triều đình cũng lựa chọn loại này ngầm thừa nhận cùng tồn tại trạng thái, cũng không đối với cái này làm quá nhiều phản ứng. Mình lúc này đối nội bộ một chút hạch tâm thành viên, triển lộ ra nhất lưu thực lực. Vậy bọn hắn trước kia đối Lục Vân đủ loại khác người hành vi mâu thuẫn, cũng biết trong nháy mắt tiêu mất hơn phân nửa. Một cái văn nhược lệnh, chiêu binh mãi mã, có mưu phản chi ngại. Mà một vị nhất lưu võ giả, chiêu mộ tư binh, đây chẳng qua là đang vì tương lai khai tông lập phái, bồi dưỡng môn nhân đệ tử, sớm làm chút chuẩn bị thôi. Hai loại khác biệt thân phận, làm cùng một chuyện, tính chất là khác biệt. Lúc này, Dương Trạch, Vương Thái bọn người, tại phát hiện Lục Vân là nhất lưu cao thủ sau, ban đầu một chút lo lắng hoàn toàn tiêu tán. Dao động không chắc trung tâm, cũng lập tức kiên định xuống tới. Trung thành giá trị tăng dâng đi lên. Không chỉ có là bọn hắn, liền trước mắt Man Di thủ lĩnh, tại ý thức đến Lục Vân là nhất lưu võ giả sau, nguyên bản một chút của tưởng, rốt cuộc duy trì không được. Đối mặt một vị nhất lưu cao thủ, bọn hắn chạy bên trong hơn ngàn người, coi như tất cả đều là nam đinh, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Cứng rắn muốn ngoan cố chống lại, sẽ chỉ bị đối phương từng chút tàn sát trong không. Cho đến tất cả mọi người tử quang, toàn bộ trại diệt vong. Bình một tiếng, người này quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói ra, càng nước cứng giả, ta hồng nhằm trại, nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Nói xong, cái này Man Di thủ lĩnh giống như là rút sạch tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóe mắt rơi lệ không thôi. Hắn biết, theo mình khuất phục, trại mất đi, là tương lai cùng tự do. Từ đây biến thành nô lệ, sinh tử không do người. Nhưng vì sinh tồn, nhưng lại không thể không như thế, kẻ yếu, ở cái thế giới này, là không có lựa chọn chỗ trống. Chương 65, hàng phục không đánh mà hàng phục hồng nham trại Man Di, Lục Vân lần xuất chinh này, ngay cả máu đều không gặp, liền hoàn thành mục tiêu của mình. Trại bên trong Man Di, cũng tại cái kia tên là Hồng Hùng thủ lĩnh dẫn đầu dưới, từng bước ra cửa trại, từng cái nộp lên binh khí, sau đó ở một bên đồng ruộng bên trên run lẩy bẩy. Từng đôi ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía bên cạnh mặc giáp cầm lưỡi đao, hùng tráng không thôi Việt nhân đại quân. Việt nhân đại quan, ta đã thực hiện hứa hẹn, mang bộ tộc ra đầu hàng. Hồng Hùng thu xếp tốt tộc nhân sau, đi tới, thần sát chí lo lắng, người, lời còn chưa dứt, Lục Vân đánh gây hắn, ta nói qua, chỉ cần các ngươi đầu hàng, đó chính là nô lệ của ta, là tài sản của ta. Ta sẽ không sát hại các ngươi. Còn có, ngươi là nô lệ của ta, nên gọi ta chủ nhân. Nghe nói như thế, Hồng Hùng đã cảm giác biệt khuất, đồng thời đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, khó nhọc nói, vâng, chủ nhân. Gặp Man Di đều đã ra, Lục Vân quay đầu nhìn về phía sau Vương Thái, phân phó nói, ngươi lập tức mang một tốt đội ngũ, tiến vào trong trại, cho ta loại bỏ một phen, đồng thời tiếp quản thành phòng. Vâng. Vương Thái lớn tiếng đáp, tiếp lấy liền dẫn thủ hạ nhân mã, tràn vào trong trại. Lúc này hắn vừa mới biết được huyện tôn thực lực, trong lòng chính là trung thành tăng bọn, phấn chấn cổ vũ thời điểm. Dưới mắt có cơ hội, liền muốn tích cực biểu hiện một phen. Dạng này ngày sau huyện tôn cao thăng, đọc lấy mình cần cù, hơi để bạt một chút, tiền đồ đều bất khả hà lượng. An bài xong xuôi tiếp nhận thành phòng việc, Lục Vân lại nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Hồng Hùng, hỏi, ngươi ở trong núi này chờ đợi rất nhiều thời gian, nghĩ đến đối lân cận có chút quen thuộc. Ở đây khu vực, trừ bọn ngươi ra Hồng Nham trại bên ngoài, nhưng còn có cái khác sơn man trại. Nghe được vấn đề này, Hồng Hùng trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới cái này Việt nhân đại quan cầm xuống bọn hắn Hồng Nham trại còn không vừa lòng, lại còn nghĩ mưu đồ cái khác trại. Nhưng nghĩ tới xung quanh sơn trại, hắn lại ngậm chặt miệng, nửa điểm cũng không muốn trả lời. Lục Vân gặp đây, cười lạnh một tiếng, đừng quên, ngươi tộc nhân còn trong tay ta, dưới mắt nhớ cùng cái khác trại quan hệ, liền không suy nghĩ ngươi tộc nhân sao? Hồng Hùng nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, ngươi nói không làm thương hại tộc nhân ta. Lục Vân nói, ta nói là không giết các ngươi, cho phép các ngươi làm nô lệ của ta. Nhưng thân là nô lệ, lại không nghe lời nói, làm chủ nhân, ta giết mấy cái nô lệ lại thế nào rồi? Bị như thế một chất vấn, Hồng Hùng lập tức đục trí, há mồm nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Đúng vậy, ai chủ nhân giết không nghe lời nô lệ, có thể nói thiên kinh địa nghĩa. Bọn hắn mặc dù là trong núi bộ lạc, nhưng trại bên trong cũng là có nô lệ. Trong này quan hệ, Hồng Hùng rất rõ ràng. Chỉ là Lục Vân đây cũng chỉ là nói một chút, cũng là không còn như thật bởi vì đối phương không phối hợp, liền đại khai sát giới. Chỉ ra lợi hại, để Hồng Hùng nhận rõ hiện thực về sau. Hắn liền ngữ khí dừng một chút, nói ra, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta cái khác trại vị trí, như vậy chờ đem bọn hắn thu phục về sau, ta có thể cứu miễn ngươi tộc nhân thân phận nô lệ. Ngươi giúp ta bắt lấy một cái man di, ta liền đặc xá ngươi một cái tộc nhân. Bắt càng nhiều, ngươi tộc nhân cũng liền cứu miễn cho càng nhanh. Ra sao? Lục Vân thấp giọng, giống một cái dụ hoặc người ma quỷ, nói để Hồng Hùng tim đập thình thịch nói, ngươi cái này có hơn 1000 cái tộc nhân, chỉ cần giúp ta bắt được hơn 1000 cái sơn man, để ngươi tộc nhân đều có thể miễn thoát thân phận nô lệ. Đến lúc đó, các ngươi đều có thể làm ta cai trị chi dân. Ta sẽ dẫn các ngươi rời núi. Sau đó tại bên trong vùng bình nguyên, cho các ngươi phân phối ruộng tốt, ban cho các ngươi mối ăn vải vóc, cho các ngươi nông cụ đổ sát, để các ngươi cũng vượt qua ngoài núi Việt nhân giống như sinh hoạt. Thu hoạch được tất cả những thứ này, chỉ cần ngươi nói cho ta lân cận sơn trại vị trí. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lộc cộc. Nghe xong Lục Vân điều kiện về sau, Hồng Hùng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên giấy rủa. Nhìn xem bên cạnh hoảng loạn tộc nhân, đang nghĩ đến trước đó hắn giết ra ngoài núi, nhìn thấy những cái kia Việt nhân dễ chịu thời gian. Tự do, phú quý. Hai cái ý niệm này, rất nhanh liền đè xuống hắn đối xung quanh sơn trại trong giếng một điểm cảm tình, gật đầu nói, "Tốt, ta cho ngươi biết, chỉ là ngươi phải bảo đảm, nói tất cả những thứ này đều là thật." Lục Vân cười, "Ta nói, từ trước đến nay đều là thật." Cứ như vậy, một người chủ nhân cùng hắn mới nô lệ ở giữa, đặt thành giao dịch. Chỉ là mặc dù muốn tiếp tục thu phục cái khác sơn trại, lấy thu hoạch càng nhiều nhân khẩu, nhưng Lục Vân cũng không có lập tức hành động. Dưới mắt bắt được Hồng Nham trại bất tính, đã được đến hơn ngàn người nhân khẩu. Tại đem những này người an trí thỏa đáng trước đó, cũng không tốt tiếp tục tiến đánh cái khác trại. Không phải một chút bắt được quá nhiều nhân khẩu, Lục Vân cũng khó nhìn áp quản lý. Thế là chờ Vương Thái dọn dẹp một lần Hồng Nham trại, xác nhận bên trong xác thực không có cái khác man nhân, tiếp quản thành phòng về sau. Lục Vân liền lập tức hạ lệnh, ngay lập tức đem Hồng Nham trại nhân khẩu tiến hành chuyển di, thông qua mang tới kia 20 chiếc thuyền lớn, đem trong đó một chút già yếu trở về Cư Phong huyện. Mà trại bên trong kia hơn 200 hào thanh niên trai tráng, thì cùng Hồng Hùng cùng một chỗ lưu lại chờ phía sau cùng theo đi thu phục cái khác sơn trại. Cầm chắc lấy những này Hồng Nham trại man di ra quyến, Lục Vân cũng có thể sơ bộ tin tưởng những người này, không cần lo lắng bọn hắn lâm trận phản bội. Mặc dù như thế ý nghĩa cũng không lớn, không tạo được cái gì uy hiếp chính là. Nhưng cẩn thận chút, trung quy không sai. Mệnh lệnh được đưa ra, Hồng Nham trại tù binh cũng lập tức bắt đầu chuyển di. Thấy mình người nhà muốn bị đưa tiễn, không ít trại thanh niên trai tráng có chút bạo động. Nhưng tại đại quân trấn áp phía dưới, cùng Hồng Hùng một bên thuyết phục, những người này vẫn là trung thực xuống dưới, ngoan ngoãn nghe lệnh. Từng cái hai mắt đẫm lệ bả tư thế, nhìn xem người nhà mình bị đưa đi. 20 chiếc thuyền lớn tháo xuống vật tư về sau, không so đo thoải mái dễ chịu độ chứa người, cũng là miễn cưỡng dồn xuống hơn ngàn hào giả yếu tù binh. Ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, sinh sôi các loại tật bệnh phong hiểm cũng cực lớn, trường kỳ sinh hoạt ở đây, hơn phân nửa muốn chết số lượng lớn người. Chỉ là Hồng Nham trại khoảng cách Hà Cốc trấn, cũng liền 200 dặm khoảng cách. Lúc này đi thuyền trở về, chính là xuôi dòng mà xuống. Đều không cần 2 ngày, cùng ngày xuất phát, trong đêm liền có thể đến tiểu trấn bến tàu. Điểm ấy nhiễm bệnh phong hiểm, cũng có thể không đáng kể. Vì thích đáng an trí những tù binh này, Lục Vân để nguyên bản trấn thủ Hà Cốc trấn Quý Tiện Vân, cũng đi theo thuyền trở về. Chờ đem tù binh áp giải đến Hà Cốc trấn sau, người này đem triệu tập trên trấn dân binh, cùng một chỗ đem những này man di áp giải đến Cư Phong huyện. Đến huyện thành, liền do Trần Ngạn Văn tiếp nhận quản lý. Quý Tiện Vân thì trở lại Hà Cốc trấn, tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo tù binh đến, chọn bộ quá trình, quy hoạch cực kỳ kỹ càng đội tàu xuất phát, lại đến trở về, tổng cộng dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, Lục Vân cũng thừa cơ cắt tỉa một lần Hồng Nham trại. Đầu tiên là trại bên trong một chút khí cụ bằng đồng, mỏ đồng, bị vơ vét ra, ước chừng có cái 6-7 ngàn cân dáng vẻ, tăng thêm một chút bằng bạc, đại khái giá trị cái hơn 3 ngàn lượng bạc. Mặt khác chính là hơn vạn thạch gạo, chất đầy một tòa nhà kho. Ngoài ra còn có một số da lông củ khoai, cũng đáng không ít tiền. Sơn dân đều rất nghèo, kể trên những này, chính là trận chiến này ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, còn sót lại thu hoạch. Chương 66, Hồng Nham chương 66, Hồng Nham theo đội tàu trở về, Lục Vân đối núi lớn man di trinh phạt, lại có thể tiếp tục bắt đầu. Thế là hắn lưu lại Vương Thái dẫn 100 người, canh chừng Hồng Nham trại cùng những cái kia thu được về sau. Liên dẫn còn lại 300 binh mã, cùng 200 Hồng Nham trại tôi tớ quân, tại Hồng Hùng dẫn đầu dưới, dọc theo Đông Giang thủy hệ, hạo đãng thẳng hướng lân cận man di trại. Trung quanh trong khu vực này, tổng cộng sinh hoạt 5 cái man di trại. Trong đó lớn nhất một cái, chính là cách ngoài núi gần nhất Hồng Nham trại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước rừng ấp di dân bị đuổi vào trong núi, trước hết nhất chỗ đặt chân chính là Hồng Nham trại. Trải qua 100 năm kinh doanh, Hồng Nham trại thậm chí đều khai khẩn ra mấy ngàn mẫu ruộng tốt, dựa vào những ngày ruộng đồng, đỉnh phong lúc thậm chí nuôi sống hơn 2000 người. Chỉ là phần lớn người miệng đều tại 2 năm trước trong phản loạn, chết tại bên ngoài. Cái khác trại, hoặc là trước kia Hồng Nham trấn một bộ phận người tách ra đi, hoặc là phía sau từ khu vực khác di chuyển tới, khai phát thời gian cùng khai phát trình độ đều kém xa Hồng Nham trại. Loại tình huống này, mặt khác 4 cái trại nhân khẩu tự nhiên là ít. Theo Hồng Hùng ý kiến, cái khác 4 cái sơn trại trước đó cũng tham dự lần kia phản loạn, phía sau cũng đã chết số lượng lớn thanh niên trai tráng, trong trại nhân khẩu đại giảm. Hiện tại lớn nhất sơn trại cũng chỉ có hơn 700 người. Nhỏ nhất cái kia càng là chỉ có 200 ra mặt. Bốn cái sơn trại cộng lại, ước chừng có cái hơn 2000 người, đồng thời bên trong không có tam lưu võ giả. Chút thực lực ấy, đừng nói Lục Vân mang tới 300 đại quân, chính là chính Hồng Nham trại, dựa vào Hồng Hùng cùng 200 thanh niên trai tráng, đều có thể đem đánh xuống. Cho nên khi Hồng Hùng mang theo đại quân đến cái này vài tòa sơn trại, trại bên trong Man Di nhìn xem kia cùng mình trại nhân khẩu không sai biệt lắm binh mã, cùng Lữ Khải Công hiện ra một chính xuống dưới thực lực sau. Bốn tòa sơn trại đều rất tức thời lựa chọn đầu hàng. Chỉ là cái này vài tòa sơn trại lân cận, liền không có cái gì quặng mỏ đặc sản. Không có mỏ đồng khai thác, khó mà thu hoạch khí cụ bằng đồng bọn hắn, đối với sơn trại phụ cận khai phát cực kỳ thấp. Ruộng đồng không có bao nhiêu, phổ biến dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống. Cũng nguyên nhân chính là đây, vài tòa sơn trại nhân khẩu mới ít như vậy, không có kim loại khí cụ, chỉ dựa vào một chút tảng đá vật liệu gỗ, là rất khó trong núi khai khẩn ruộng đồng. Cũng không đủ ruộng tốt, liền không có cách nào sản xuất số lượng lớn lương thực, càng không cách nào nuôi sống số lượng lớn nhân khẩu. Vài tòa trại phát triển không bằng Hồng Nham trại, ngoại trừ xây trại thời gian càng muộn bên ngoài, thiếu khuyết kim loại cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Thô sơ giản lược bơ vét một chút vài tòa sơn trại, gặp không có cái gì đồ tốt, Lục Vân mang theo thất vọng mang theo tù binh mang gì, rời đi núi lớn. Cư Phong huyện phạm vi 1-200 dặm bên trong, tồn tại Man Di trại liền như thế nhiều. Lại hướng núi lớn nội bộ xâm nhập, cũng là có thể tìm tới một chút trại. Nhưng vậy cũng dễ dàng chạm đến Man Di khu vực hải tâm. Hồng Nham chờ sơn trại, chỉ là Man Di phạm vi thế lực bên ngoài tại núi lớn càng nội bộ, nghe bọn hắn nói, cũng là có một ít đại bình nguyên. Tại những tung lũng kia bên trong vùng bình nguyên, liền có Man Di thành lập thành trì, còn có Di Vương tồn tại. Đối với loại này thế lực khổng lồ Man Di, Lục Vân tạm thời còn không muốn cùng bọn hắn sinh ra cái gì xung đột. Chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, hơn 3000 Man Di, một tòa đồng núi, thậm chí còn có một cái khai phát tương đối hoàn thiện Hồng Nham trại. Kể trên thu hoạch, đã đầy đủ Lục Vân tiêu hóa một đoạn thời gian. Đem bốn cái trại tù binh vận chống đỡ Hồng Nham trại, những người này cũng không có mang đến Hà Cốc trấn, mà là trực tiếp tại bản địa bị tổ chức bắt đầu đối Hồng Nham trại tiến hành cải tạo. Hồng Nham trại vị trí chỗ này sơn cốc, Lục Vân những ngày này đã đi qua một lần. Nơi đây sơn cốc phạm vi kỳ thật khá lớn. Dài ước chừng có 20 dặm, rộng nhất chỗ có 8 dặm, ở giữa có một đầu đồng giang chi hệ lưu chuyển mà qua, hai bên thổ địa đều bị tưới tiêu cực kỳ phí nhiêu. Lục Vân đã tính qua, mảnh này Hà Cốc nếu như khai phát ra, có thể được ruộng 2-3 vạn mẫu. Dựa theo hắn ở bên ngoài trong hộ, phân ruộng 2 khiến tiêu chuẩn, cũng có thể an trí 5-6000 người. 5-6000 người, không sai biệt lắm có một thiên hộ. Lấy Việt quốc tại Cửu Chân quận áp dụng chính lệnh, cái này đã không sai biệt lắm có thể thiết lập một cái huyện nhỏ. Cân nhắc đến Hồng Nham trại đặc thù vị trí địa lý, nơi đây ở vào núi lớn cùng Cư Phong huyện giao giới, là sơn man cùng biệt nhân thế lực khu vực đường phân cách. Thêm nữa nơi đây địa thế hiểm yếu, không át lấy Đông Giang trung dù, chỉ cần ở bên ngoài chi hệ dòng suối cùng Đông Giang trụ cột chỗ giao giới, tu kiến một tòa thủy quan, phái người đóng giữ. Như vậy sau này Man Di muốn từ trong núi giết ra đến, tại đường thủy bị trận tình huống dưới, nhưng là khó khăn. Liên nhìn những này trong núi lớn rắn độc mãnh thú, chứng khí con muỗi, liền biết đường núi có bao nhiêu khó đi. Dựa theo Hồng Hùng ý kiến, cho dù là bọn hắn những này núi rừng con dân, cũng không dám tùy tiện xuyên qua những này khu vực. Trước đây cùng ngoại giới giao lưu, phần lớn là lái thuyền xuất hành. Cho nên cho dù là vì Cư Phong huyện an toàn, Hồng Nham trại chỗ này mấu chốt yếu địa, Lục Vân cũng không thể từ bỏ. Hắn đã quyết định muốn chiếm đóng nơi đây. Hồng Nham trại không chỉ có muốn bảo lưu lại đến, còn muốn phá đi xây lại nơi đây có một tòa phì nhiêu hạ cốc, có thể tưới tiêu ruộng đồng mấy vạn mẫu, nếu là có thể đem nơi này khai phát ra, chính là kiên cố nhất phía trước thành lũy. Thậm chí coi đây là căn cứ, phía trước bốn tòa bị từ bỏ sơn trại, phía sau cũng có thể lần lượt thu hồi, làm trước chọi canh điểm. Lấy tòa này Hà Cốc vì trung tâm, đủ để phóng xạ chung quanh trăm dặm khu vực. Ta ý ở chỗ này xây một tòa Hồng Nham thành, sau đó từ bên ngoài di chuyển bách tính tới, đem mảnh này Hà Cốc khai khẩn ra. Còn có bên ngoài nhánh sông cùng Đông Giang Châu giao hội, cũng muốn tu kiến một đường thủy quan, lưu binh đóng giữ. Chỉ cần chấn giữ nơi đây, vậy ta Cư Phong huyện về phía sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng Man Di xâm lấn. Lục Vân đứng tại mỏ đồng trên núi, chỉ vào phía dưới kia 700 cái bị tổ chức, chính khí thế ngất trời đảo thạch đốt thổ, bắt đầu cho tân thành kiến thiết đánh căn cơ Man Di, nói mình to lớn nguyện cảnh. Huyện tôn chỉ lớn, chúng ta bội phục. Lần này huyện tôn lấy diệt Man Di, khai cương thác thổ, thực là công tích vĩ đại, tiêu ngạo triều đình danh tướng. Bên cạnh Vương Thái, Dương Tránh nghe, lập tức đập lên mông ngựa. Từ khi biết được Lục Vân là nhất lưu cao thủ sau, hai người những ngày này đến, liền thường xuyên như thế. Tựa hồ là muốn đem trước kia lãnh đạo, tại mấy ngày nay tất cả đều bù lại đồng dạng. Bất quá còn lại Lữ Khải Công, làm nhất giáo chi chủ, kiến thức rộng lớn, cũng là không còn như bởi vì nhất lưu cao thủ liền thiếu tự trọng. Lúc này nghe Lục Vân quy hoạch, Lữ đạo trưởng không khỏi nói, huyện tôn lần này vào núi, chính là vì bắt được Man Di, lấy phong phú Cư Phong huyện nhân khẩu. Cư Phong huyện đều thiếu người, lại như thế nào người tới miệng bổ sung Hồng Nham thành. Lục Vân nghe vậy, lại là cười nói, việc này không khó. Đã Cư Phong huyện không có người, vậy liền đi tìm nơi có người muốn, cái này không được sao? Lữ Khải Công nhíu mày, huyện tôn ý gì? Lục Vân nói, lần này ta không phải bắt được không ít man gì sao? Ta coi bên trong có rất nhiều man nhân nữ tử không có trợ phù, không thể không mình một thân một mình sinh hoạt. Vừa lúc ta quê hương Vạn Xuyên huyện cũng không ít đàn ông độc thân, không lấy được lão bà. Ta chuẩn bị phái người về một chuyến quê hương, nói cho bọn hắn, chỉ cần chịu nguyện ý di chuyển đến ta Cư Phong huyện, người đến quan phủ bà hôn phối. Có này chỗ tốt tại, không lo không người đến. Lục Vân thần sắc tự nhiên, nói kế hoạch của mình. Chương 67, Xây thành trì chương 67, xây thành trì dùng ba hôn phối đầu này phúc lợi, tới bắt bóp mình đồng hương. Là Lục Vân mấy ngày qua, nghĩ tới biện pháp tốt. Chuyện còn muốn nói đến trước mấy ngày, vừa mới cầm xuống Hồng Nham trại thời điểm. Kia gặp lúc trong trại có rất nhiều ma nữ, tất cả đều lẻ loi một mình, không có trợ phu. Sau đó Lục Vân thủ hạ một chút không có hôn phối dân binh, liền âm thầm nắm mình tự quan, cũng chính là những cái kia lính huyện, thôn quê binh, chạy tới hỏi thăm. Nói mình có thể hay không xuất tiền, mua một cái ma nữ làm lão bà, như thế hỏi một chút, trong nháy mắt mở ra Lục Vân mạch suy nghĩ. Hắn lại quay đầu lại nhìn mình thủ hạ binh sĩ, mới phát hiện bên trong lại có như thế nhiều đàn ông độc thân. Nhất là những cái kia từ quê quán đi theo mình tới lính huyện, lúc trước chọn lựa thời điểm, là cố ý lựa chọn độc thân không thân nhân liên lụy, có thể viễn phó tha hương nguồn mộ lính. Mà những này lính huyện đi vào cư phong huyện sau, mặc dù cũng vượt qua giàu có thời gian, dựa vào phát quân lương, trong tay toàn không ít tiền. Nhưng bởi vì lâu dài tại quân doanh huấn luyện, căn bản không có bao nhiêu thời gian ở không. Cho nên trong đó rất nhiều người đều không có giải quyết vấn đề cá nhân, vẫn như cũ ở vào độc thân trạng thái. Cho nên không chỉ là dân binh muốn hỏi có thể hay không mua cái man nữ làm vợ, những này lính huyện cũng có một số người nhìn chúng dung mạo xinh đẹp man nữ, sinh ra tâm động. Đối mặt thuộc hạ mãnh liệt kết hôn ý nguyện, Lục Vân đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Bất quá hắn cũng không có lập tức đồng ý, chỉ nói là sẽ có an bài. Nhưng cái này mở ra mạch suy nghĩ, lại là không có ngừng lại. Lần này Lục Vân bắt được hơn 3000 man gì, trừ bỏ một ít lao nhân trẻ nhỏ, còn có kia 700 thanh niên trai tráng tù binh người nhà bên ngoài. Ngoài ra còn có hơn 800 vừa độ tuổi man nữ ở vào độc thân trạng thái, những người này đều là Lục Vân tù binh. Tự nhiên do hắn an bài bắt các nàng làm mồi nhử, cũng không cần nhiều, khả năng hấp dẫn đến ngang nhau số lượng quê quán thanh niên trai trắng tới, Hồng Nham thành đám đầu tiên tư dân cũng liền có. Đồng thời đem những này man nữ gả cho lão gia nhân, cũng có thể càng nhanh đưa các nàng đồng hóa. Kết hôn hậu sinh mấy cái trẻ nhỏ, có người nhà ràng buộc, man nữ cũng liền biến thành huyện nhân. Thậm chí đều không chỉ là man nữ. Lục Vân nếu là nhớ không lầm, huyện nha hộ khẩu đồ sách bên trên cũng ghi lại trong huyện tồn tại không ít ở vào chưa lập gia đình hoặc để tăng chồng trạng thái vừa độ tuổi nữ tử. Những cô gái này số lượng, ước chừng cũng có hơn ngàn người. Không có cách, Cư Phong huyện năm trước mới kết thúc chiến tranh, chết quá nhiều người, luôn có gia đình không có nam nhân. Lúc trước Lục Vân cố lấy khôi phục trong huyện sinh con, tạm thời không để ý tới những này thiếu khuyết nam nhân chưa lập gia đình phụ nữ. Lúc này Cư Phong huyện đã sơ bộ yên ổn, chính đang ở thiếu khuyết nhân khẩu trạng thái, vậy cũng nên hảo hảo quan tâm những dân chúng này sinh sôi. Có gần 2000 đến lúc lập gia đình nữ tử tại, nói ít ta cũng có thể từ quê hương mang về 2000 thanh niên trai tráng nam nhân. Đến lúc đó đem cái này hai thiên gia rời đi Hồng Nham thành, nơi đây lập tức liền có thể có hơn 3000 nhân khẩu. Có những người này ở đây, đầy đủ đem nơi đây sơ bộ khai phát, cũng dựng lên một cái thành nhỏ giá tử. Nghe Lục Vân kể trên kế hoạch, Lữ Khải Công không khỏi trợn mắt hốt mồm, chính là thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương giải quyết nhân khẩu vấn đề biện pháp, lại là cái này. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ về sau, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là cái thượng sách. Đừng nói cái gì tự do yêu đương, hôn phối tự chủ vấn đề. Loại vật này, ở thời đại này căn bản không tồn tại. Một cái không có nam nhân gia đình, tại xã hội này cũng rất khó sống sót xuống dưới. Cho nên cho chưa lập gia đình nữ tử an bài trợ phù, trên bản chất cũng là giúp các nàng sống sót, đồng thời cũng là cho triều đình gia tăng nhân khẩu. Với công với tư đều không thể chỉ trích, thậm chí cũng bị người tán thưởng. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Lữ Khải Công gật gật đầu, huyện tôn đi này sách, vậy cái này Hồng Nham thành đúng là không thiếu người. Lục Vân cười nói, đạo trưởng đều nhận đồng ta ý tưởng này, vậy liền cứ như vậy định ra. Chờ trở lại Cư Phong huyện, ta liền phái người về nhà, nói cho những này quê hương người, bản quan phát đạt cũng chưa quên bọn hắn. Bây giờ chỉ cần theo ta làm, liền cho bọn hắn miễn phí phân ruộng bao hôn phối. Như vậy chiếu cô trong thôn người, lúc trước nói ta hẹp hỏi hà khắc những người kia, dù sao cũng nên ngậm miệng đi. Hắn nhớ tới lúc trước trở lại thôn quê lúc, những cái kia cho mình nhét người, muốn tại Cư Phong huyện bất cái nha môn bắt cơm hương lão, không khỏi cười ra tiếng. Lúc ấy mình từ chối lúc, những lao gia này hỏa sắc mặt, thế nhưng là nhìn rất đẹp. Lần này mình cho quê hương người phát như thế lớn một cái phúc lợi, bọn hắn dù sao cũng nên không phản đối đi. Xác định Hồng Nham thành tương lai nhân khẩu nơi phát ra về sau, Lục Vân liền bắt đầu y theo này kế hoạch, đối với chỗ này tiến hành cải tạo. Đầu tiên là kia 800 tên tù phạm, bị hắn một tờ điều lệnh, từ trong huyện áp hướng bên này, chuẩn bị cùng những cái kia man di tráng đinh cùng một chỗ, làm xây thành trì tầng dưới chốt lao lực. Đồng thời trong huyện số lượng lớn công tượng cũng bị triệu tập mà đến, hiệp trợ xây thành trì, còn như chủ trì công việc này, chính là tinh thông phong thủy Lữ Khải Công, chỉ là Lữ đạo trưởng cũng chỉ là làm xây thành trì quy hoạch, thiết kế một chút bản vẽ, làm một chút chỉ điểm, cũng không liên quan đến cụ thể sự vụ. Chân chính bận rộn những ngày việc vặt, còn phải là Lý Thông cái này chịu mệt nhọc châu ngựa. Lúc này Lý chủ bộ liền chỉ huy 200 binh mã, giám sát bản địa 800 tù phạm, 7 bách man di tu kiến thành trì, còn có phía ngoài thủy quan. Cả hạng công trình có chút to lớn. Lục Vân là dựa theo huyện thành tiêu chuẩn, kiến thiết Hồng Nham thành, dựa theo Lữ Khải Công tính ra, dù là đợi đến về sau Lục Vân quê quán những cái kia thanh niên trai tráng chuyển tới, cùng những cái kia man nữ cùng một chỗ giúp đỡ xây thành trì. Như thế trên dưới 4-5 ngàn người, mấy ngày liền không đình công, cũng cần 7 đến 12 tháng thời gian mới có thể đem Hồng Nham thành cùng bên ngoài tòa kia thủy quan sửa tốt. Đây là hạng trường kỳ công trình, hao tổn của cải to lớn, nhưng Lục Vân đã quyết tâm muốn làm thành. Bây giờ trong huyện các hạng vật tư thuế ruộng đều đã hướng bên này vào tới, mà lại hắn cũng không có ý định triệu tập trong huyện dân phu giúp đỡ cùng một chỗ xây thành trì, mặc dù vậy sẽ càng nhanh một chút. Nguyên nhân nha vẫn là vì giữ bí mật, lấy một huyện chi lực kiến thiết một cái huyện thành, chuyến đi thực sự quá khoa trương, mà lại Lục Vân cũng không muốn để ngoại nhân biết mình lấy diệt một bộ man di, đồng thời trong núi dựng lên một cái huyện thành. Hồng Nham thành, hắn là dự định làm trụ sở bí mật. Về sau mình đồng hương Thiên tiền đến, cũng chỉ biết đợi ở đây thành lân cận, mà không sẽ cùng Cư Phong huyện có quá nhiều liên hệ. Xây thành trì công việc, để cho những người này phụ trách. Có bên ngoài tòa kia thủy quan tồn tại, chỉ cần chặt chẽ trông giữ, đủ để đoạn tuyệt trong ngoài trao đổi. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Hồng Nham thành tồn tại đều có thể đạt được giữ bí mật. Chỉ là Hồng Nham thành tốt xê, nhưng như thế nào đem mảnh đất này trở thành được Thiên Thư công nhận lãnh địa, như thế phiền phức chuyện. Lục Vân nghĩ đến Thiên Thư đối lãnh địa nhận định, hơi có chút đau đầu. Đã muốn đạt thành thực tế khống chế, lại phải có chính xác chiếm hữu danh nghĩa. Tại không làm cho triều đình biết, đem nơi đây đặt vào triều đình quản hạt tình huống dưới, cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Người tới, lập tức để cho người ta đi tới mặt những cái kia tù phạm, man di bên trong, cáo chi ta là Hồng Nham thành chủ thân phận, để bọn hắn thần phục với ta Lục Vân tìm đến Tâm Phúc, thì thầm bài câu, phân phụ một chút chuyện. Chương 68, quốc vận chương 68, quốc vận mặc dù không biết huyện tôn tại sao muốn nhiều này dơ lên, tại mình muốn là huyện lệnh tình huống dưới, còn muốn tăng thêm một cái Hồng Nham thành chủ danh nghĩa. Nhưng cái này mệnh lệnh, rất nhanh liền đạt được thực hành. Bản địa tù phạm cùng man di, những này trước mắt Hồng Nham thành khu vực, duy nhất người sống tại thừa nhận Lục Vân thành chủ thân phận sau, Lục Vân công khai mình đối với chỗ này chiếm hữu mục đích, liền đạt thành một nửa. Nhưng mình công khai danh nghĩa, tính không được thành công. Bởi vì khí vận thiên thư cũng không có tán thành. Trước không nóng này, Lục Vân còn có hậu thủ. Hạn chế tạo một viên Hồng Nham thành chủ ấn, dùng Hồng Nham thành chủ danh nghĩa, viết một phong thư ngỏ, sau đó đắp lên con dấu, phát cho Cư Phong huyện nhà. Tiếp lấy dùng Cư Phong huyện lệnh danh nghĩa, viết một phong hồi âm, biểu thị mình tán thành Hồng Nham thành chủ đối Hồng Nham thành lân cận lãnh địa quyền thống trị, cùng sử dụng Việt Quốc Cư Phong huyện lệnh con dấu tiến hành xác nhận. Đến tận đây, có một vị Việt Quốc quan phương huyện lệnh tán thành, Lục Vân đối với Hồng Nham thành quyền thống trị, cùng chính thống danh nghĩa, tại Việt Quốc quan phương học thuộc lòng về sau, cuối cùng đạt được thiên thư tán thành. Hồng Nham thành phạm vi lãnh địa, phạm vi 100 dặm, mỗi tháng cố định sản xuất lãnh địa khí vận 5 điểm, lãnh địa nhân khẩu 1661 người, mỗi tháng cố định sản xuất nhân khẩu khí vận 0.1 điểm. Lục Vân nhìn xem lãnh địa mình một hạng, mới mở ra giao diện, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, cái kia một phen thao tác là có thể được. Có phụ trợ Việt Quốc học thuộc lòng, mình Hồng Nham thành chủ thân phận ngồi vững, đạt được thiên thư tán thành. Từ đây sau này, tòa thành trì này cùng phụ cận trăm dặm chi địa đều là Lục Vân lãnh địa, từ nay về sau lãnh địa cùng nơi đây ở lại nhân khẩu, đem liên tục không ngừng cho hắn cống hiến khí vận. Ngoại trừ Cư Phong huyện bên ngoài, người thứ hai lãnh địa xây xong. Nhưng cái này cũng không hề là để Lục Vân cao hứng nhất. Quốc vận hắn đóng lại Hồng Nham thành lãnh địa giao diện, mở ra khí vận tiên thư trang đầu tổng cương. Xét chủ, Lục Vân thân phận, Hồng Nham quốc chủ, Việt Quốc Cư Phong huyện lệnh quốc vận, một thành chi quốc, dân không đủ bạn, địa phương điều, hàng năm có thể chiếm được một điểm quốc vận, khí vận, không, huyện lệnh thân phận, mỗi tháng có thể chiếm được 3 khí vận, công pháp, cửu đỉnh pháp lãnh địa, Hồng Nham quốc, Cư Phong huyện thiên đạo lọt mắt xanh, không Lục Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân phận của mình, còn có lãnh địa biến hóa, cùng kia trọng yếu nhất. Quốc vận. Hồng Nham quốc chủ, hắn nhìn xem thân phận của mình giới thiệu, kích động trong lòng không thôi, mình rõ ràng chỉ là tuyên truyền Hồng Nham thành chủ thân phận, cùng sử dụng Việt Quốc quan phương tiến hành tán thành, nhưng đến khí vận thiên thư bên này, thành chủ liền biến thành quốc chủ. Một nước chi chủ. Nghe có chút khoa trương, nhưng thực tế ngẫm lại văn rất là hợp lý. Hồng Nham thành là độc lập thế lực, phía trên không có cái gì thế lực lớn quản, lại lấy được Việt Quốc quan phương tán thành, như vậy bị phán đoán là một cái tiểu quốc, cũng liền không kỳ quái. Một thành chi quốc, trên thế giới này không phải là không có. Tương phản, còn rất nhiều. Tựa như Hồng Hùng nói, tại sâu trong núi lớn, liền có không ít man di xây thành trì, sau đó ở trong thành tự xưng là vương. Loại này một thành chi vương, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng coi như một cái tiểu quốc. Lục Vân Hồng Nham thành, bản chất cùng cái này tiểu quốc không có cái gì khác nhau. Cho nên gọi hắn thành chủ cũng được, gọi quốc chủ cũng được, cả hai không có khác nhau quá nhiều. Thế là trên lãnh địa, nhiều một cái Hồng Nham quốc, cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ là xây dựng đất nước về sau, còn có quốc vận loại vật này sao? Lục Vân hơi có kinh ngạc, lại có thoải mái. Hắn nghĩ tới mình huyện lệnh thân phận mang tới khí vận, mỗi tháng 3 điểm, đây chính là từ Việt Quốc quốc vận bên trong chia ra. Bây giờ mình độc lập xây dựng đất nước, như vậy sinh ra quốc vận cũng rất bình thường. Chỉ là quốc vận loại này đặc thù khí vận, mãnh liệt như vậy sao? Lục Vân nhìn lên trời sách liên quan với quốc vận giới thiệu, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Theo thiên thư ý kiến, quốc vận chủ yếu có hai loại tác dụng. Thứ nhất, liền đem hắn hàng giai vì khí vận, một điểm quốc vận có thể chuyển hóa làm 100 điểm khí vận. Thứ hai, thì là có thể lấy quốc vận ngưng tụ thiên quan cấp độ, cái gọi là thiên quan, chính là được thiên công nhận quan viên. Thành thiên quan về sau, liền có thể dựa vào thiên địa thừa nhận cấp độ, trực tiếp có được tương ứng thần thông năng lực. Dù là một phàm nhân, thành thiên quan cũng lập tức có thể trở thành siêu phàm người. Cụ thể tác dụng, đại khái có thể tương tự với phong thần bảng, tương đương với trực tiếp phong thần. Chỉ là khí vận tiên thư nơi này, quốc vận ngưng tụ thiên quan, ngược lại không có phong thần bảng như vậy khoa trường, nhất là chân linh không diệt điểm ấy, căn bản không có. Thiên quan bị giết, cũng liền bị giết, không cách nào phục sinh. Mà lại thiên quan điểm xuất phát, cũng không có trực tiếp thành thần như vậy cường đại. Một chút cấp thấp nhất thiên quan, tỉ như một điểm quốc vận có thể ngưng tụ tổng cửu phẩm cấp độ ghi chép chuyển tá, vũ vệ, cùng tam lưu võ giả cũng kém không nhiều, thực lực không có như vậy không hợp thói thường. Đúng vậy, thiên quan cũng là lấy chính tổng cửu phẩm cấp bậc tới phân chia thực lực. Trong đó tổng cửu phẩm thiên quan ngưng tụ cấp độ cần thiết quốc vận, từ 15 điểm quốc vận không giống nhau, tương đương tam lưu cùng nhị lưu võ giả thực lực. Chính cửu phẩm thiên quan ngưng tụ cấp độ cần thiết quốc vận, từ 50.200 điểm quốc vận không giống nhau, tương đương nhất lưu võ giả. Tông bát phẩm thiên quan đối ứng tiên tiên tông sư, muốn ngưng tụ ra cấp độ, càng là 2000 điểm quốc vận cất bước. Có thể nói, ngưng tụ thiên quan cấp độ, đại giới rất lớn, nhưng hồi báo cũng tương tự lớn. Chỉ cần trả giá quốc vận, liền có thể tốc thành một vị cao thủ. Giống như hiện tại, chỉ cần Lục Vân nguyện ý, tùy thời liền có thể xuất ra kia một điểm quốc vận, ngưng tụ ra một cái cấp thấp nhất vòng cửu phẩm vũ vệ thiên quan, cho mình sáng tạo ra một vị tam lưu võ giả. Bất quá nghĩ đến một điểm quốc vận, tương đương với 100 điểm khí vận. Cái này to lớn hao phí, lập tức liền để Lục Vân bỏ đi ý nghĩ này. Một cái chỉ là tam lưu võ giả, sao không đang hắn trả giá như thế đại giới? Căn cứ cựu đỉnh pháp miêu tả, thế giới này tu tiên hệ thống chia làm hai cái đại cảnh giới. Tức, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vũ Khí Triều Nguyên. Tam Hoa Tụ Đỉnh, vì cảnh giới tiên nhân, khoảng cách quá xa, tạm không đi xét. Vũ Khí Triều Nguyên vì phàm nhân chi cảnh, chưa thành tiên người, đều ở vào này cảnh bên trong. Cảnh giới này, lấy vũ khí tu hành làm chủ. Thông qua thổ nạp thiên địa linh khí, luyện vào trong cơ thể, ngưng tụ ngũ hành chi khí, hóa thành đạo cơ. Mỗi tu ra một đường ngũ hành chi khí, ngưng tụ một phần đạo cơ, tu sĩ cảnh giới liền tăng lên một tầng. Cuối cùng ngũ hành viên mãn, hợp ngũ khí đạo cơ vì hoàn chỉnh đạo quả, lại vượt qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên. Nay cảnh bên trong, cho dù là thấp nhất cảnh giới, tức chỉ luyện ra một đường ngũ hành chi khí, ngưng tụ một phần đạo cơ, cũng có thể đạp đất lột xác, ủng thọ 200. So sánh giới này võ đạo, liền chính là cái gọi là đại tông sư chi cảnh. Võ đạo chi cực điểm, bất quá là tiên đạo thô lập căn cơ, vừa mới nhập môn điểm xuất phát thôi. Mà muốn tu thành một đường ngũ hành chi khí dựa theo cựu đỉnh pháp ý kiến, thấp nhất cũng cần một vạn sợi pháp lực đặt cơ sở. Lục Vân bây giờ pháp lực không đủ 200 sợi, khoảng cách cái nhu cầu này còn kém xa lắm. Muốn nhanh chóng đạt thành yêu cầu, quốc vận xuất hiện không thể nghi ngờ là đầu đường tắt. Một điểm quốc vận có thể hóa thành 100 điểm khí vận, có này 100 điểm khí vận tại, đầy đủ để hắn gia tăng 100 sợi pháp lực, đem cảnh giới sách đến cao hơn. Liền không đề cập tới kia rất xa một mạch chi cảnh. Chỉ nói có sung túc pháp lực, Lục Vân liền có thể nhiều ngưng tụ mấy cái kiếm phù. Cái này đạo pháp thuật có khả năng phát huy ra hiệu dụng, cũng xa cao hơn một cái tam lưu võ giả. Bây giờ ta tu hành tiến độ chậm chạp, quốc vận, khí vận vẫn là trước tăng cường mình tu hành. Ít hôm nữa hậu thủ đầu dư giả, ngược lại là có thể nếm thử ngưng tụ một chút thiên quan, cho mình bồi dưỡng một chút đáng tin dưới tay. Lục Vân trong lòng rất nhanh có quyết đoán, thiên quan vẫn là phải ngưng tụ, dù sao đây là theo một ý nghĩa nào đó tuyệt đối đáng tin thủ hạ. Loại này tốc thành cường giả, một thân thực lực đều ký thác với thiên quan cấp độ, rời đi thiên quan chức vụ, trong nháy mắt muốn đánh lạc trần ai, mà xem như ban cho thiên quan chức vị Lục Vân, liền cùng triều đình có thể bổ nhiệm mất chức dưới đáy quan viên, hắn cũng có thể tùy thời thu hồi những này thiên quan, cái khác tứ phong người khác, có thể nói cầm chắc lấy những này thiên quan mệnh mạnh. Bị quản bởi đây, thiên quan cơ bản không có khả năng phản bội Lục Vân. Loại này trung thành thuộc hạ, nhưng so sánh cần nhờ ân nghĩa lung lạc thuộc hạ, muốn đáng tin nhiều. Người sẽ phản bội, nhưng quan chức cũng sẽ không. Chỉ cần Lục Vân một ngày là Hồng Nham quốc chủ, như vậy trong nước tất cả thiên quan chi vị, liền đều là hắn một lời mà quyết chuyện. Thiên quan chỗ tốt nhiều như thế, nếu là quốc vận sung túc, đó là đương nhiên là muốn phát dương quang đại. Chương 69, luyện mỏ chương 69, luyện mỏ phát hiện Hồng Nham thành biến thành Hồng Nham quốc, nhất là mở ra mới quốc vận năng lực sau, Lục Vân lập tức điều chỉnh đối Hồng Nham thành quy hoạch. Căn cứ thiên thư miêu tả, quốc vận thu hoạch chủ yếu quyết định bởi với 5 điểm nhân tố. Thứ nhất, lãnh thổ bao rộng. Thứ hai, nhân khẩu nhiều ít. Thứ ba, văn hóa phồn thịnh. Thứ tư, kinh tế phồn vinh. Thứ năm, quân sự cường đại. Kể trên 5 điểm, phương diện nào đi nữa lấy được đột xuất thành tựu, đều có thể gia tăng quốc vận. Hiện thực đã rất rõ ràng. Khai phát Hồng Nham thành, đem thành này kiến thiết đến phồn vinh phú cường, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều quốc vận. So với vất vả xây cư phong huyện, sau đó đem kinh doanh có được quốc vận, cống hiến cho Việt quốc khác biệt. Kiến thiết tốt Hồng Nham thành, nơi đây phồn vinh sau thu hoạch quốc vận, thế nhưng là trực tiếp bị Hồng Nham quốc hấp thu, có thể từ Lục Vân vị này quốc chủ tự do chi phối. Cả hai so sánh, sau này kiến thiết trọng điểm là một bên nào, cũng liền không cần nói cũng biết. Thế là hắn lập tức sửa đổi kế hoạch. Những cái kia rời đi ra Man Di, nhất định phải lập tức rời trở về. Còn có những cái kia dân binh, muốn lấy man nữ nàng dâu, cũng nhất định phải nâng nhà rời đi Hồng Nham thành. Cùng cư phong huyện bên trong, ngoại trừ huyện thành, bến cảng, cùng ba tòa tiểu trấn bên ngoài, còn lại thôn trang nhân khẩu, cũng muốn cùng một chỗ rời tới. Lục Vân trong óc, lập tức có nhân khẩu di chuyển kế hoạch lớn. Cư phong huyện bên kia, bách tính ở lại nơi đó, liền thế chỉ là Việt quốc bách tính, chỉ làm cho Việt quốc cống hiến quốc vận, nhưng ở Hồng Nham thành, đó chính là Hồng Nham quốc bách tính, sẽ cho Hồng Nham quốc cống hiến quốc vận. Cho nên cư phong huyện chỉ cần giữ lại huyện thành cùng vài tòa chủ yếu tiểu trấn, cảng khẩu cần thiết nhân khẩu là được rồi. Những người còn lại miệng đều có thể rời đi Hồng Nham quốc. Chỉ là trừ bỏ kể trên thành trấn bến cảng bên ngoài, cư phong huyện cai trị 26 tòa lớn nhỏ thôn trang, tổng cộng nhân khẩu cũng có 1 vạn. Lấy Hồng Nham thành tình huống bên này, nhất thời cũng căn bản dung nạp không được. Những nhân khẩu này di chuyển cũng chỉ có thể phân giai đoạn, phân lượt tiến hành. Chờ đem những này thôn trang nhân khẩu rời đi về sau, ta cư phong huyện thực tế người cũng chỉ có 1 vạn tả hữu. Cũng đúng lúc, cái số này cùng huyện nha báo lên hộ tịch đồ sách không sai biệt lắm. Sau này coi như triều đình phái người xuống tới tuần tra, cũng không cần lo lắng bị người vạch trần, phát hiện ta ẩn tàng số lượng lớn nhân khẩu sự thật. Lục Vân trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là muốn hoàn thành trên vạn người di chuyển, hao phí cũng là to lớn. Cần cho mới di dân chuẩn bị phong ốc, cần tại Hồng Nham Hà Cốc mở ra đầy đủ ruộng tốt, cần cho 1 vạn người cung cấp sung túc vật tư vượt qua sơ kỳ nan quan trở lên đủ loại, đều cần hao phí số lượng lớn tiền tài. Tiền tài, niệm lặc lấy cái từ này, Lục Vân đứng người lên, đi ra ngoài đi tới quan mỏ. Theo số lượng lớn man di bị triệu tập, tiến vào tu thành công trình đội. bên này mỏ đồng trên núi cũng sẽ không có người lấy quặng. Lúc này cả tòa núi trống rỗng, một bóng người cũng không có. Phất tay để đi theo hộ vệ tại quặng mỏ bên ngoài chờ lấy, Lục Vân một mình chui vào một cái thâm thúy quặng mỏ, hướng vào phía trong đi hơn trăm bước, cuối cùng tại cuối cùng dừng lại. Xem ra nơi đây chính là những cái kia man di khai thác mức cực hạn, lại hướng chỗ sâu, tất cả đều là chưa khai thác khoáng sản, liền tuyển nơi này đi. Lục Vân nhìn về phía trước gập ghềnh, mấp mô vết tường, khẽ gật đầu. Tuyển định mục tiêu, hắn thần sắc nghiêm một chút, tiếp lấy tâm niệm câu thông đan điền pháp lực, trong tay liên kết pháp quyết, thần hải trong nhanh chóng phát họa lấy một viên phù văn luyện quan thuật ra. Có nhiều lần ngưng tụ đề giai phù văn kinh nghiệm, chỉ là một viên luyện khoáng thuật phù văn, chớp mắt liền ngưng tụ ra. Theo náo hải phù văn lấp lánh, một cỗ thanh quang từ Lục Vân tiên linh bắt ra, vẩy hướng chung quanh bốn phương tám hướng, chui vào tầng kia tầng trong đất đá phạm vi 10 trượng bên trong, những cái kia cứng rắn đất đá bắt đầu trở nên như thể lưu, không ngừng mà quấy la lộn. Vô số vàng, ngân, đỏ tam sắc quang trạch, tại đục ngầu đất đá thể lưu bên trong hiện hiện, cũng nhanh chóng kết thành từng cái nắm đấm lớn chỉnh thể. Rồi sau đó tựa như trời mưa, từ trên dưới tứ phương lăn lộn mà tới. Đông đông đông. Liên tiếp kim loại rơi xuống thanh âm, tại Lục Vân bên cạnh vang lên. Một lát sau, làm luyện khoáng thuật hiệu lực dần dần rút đi, chung quanh 10 trượng bên trong, tất cả kim loại được để luyện ra sau. Lục Vân chung quanh quặng mỏ, thậm chí một cái hố bên trong phòng khách nhỏ, đều bị lít nha lít nhít vàng bạc đồng chỉ chờ khoáng vật lấp đầy hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả nơi này đường hầm mỏ cùng quặng mỏ, cũng bởi vì số lượng lớn vàng bạc bị tinh luyện, cũng đi theo chiều rộng không ít. Như thế, mới không có đem Lục Vân phá hỏng trong này. Vấn đề này xuất hiện, cũng làm cho hắn âm thầm tỉnh táo, mình vẫn là sơ sót, quyết định lần sau phải chú ý đồng 48 bạc cân, chỉ 26 bạc cân, ngân 1600 cân, vàng 40 cân. Làm luyện khoáng thuật tinh luyện khoáng vật hoàn thành về sau, một thứ đại khái trị số cũng bị pháp thuật phản hồi trở về. Lục Vân nhìn xem cái này khắp nơi trên đất vàng bạc đồng chỉ, có chút há to miệng. Mặc dù trước đây liền có đoán trước, dùng luyện khoáng thuật tinh luyện khoáng vật, thu hoạch tất nhiên sẽ rất nhiều. Thật là chính thu hoạch bày ở trước mặt lúc, hắn vẫn như cũ không khỏi cảm nhận được rung động. Tiền thực sự nhiều lắm. Liền lấy đồng chỉ hai loại khoáng vật để tính, lấy bây giờ cảnh hòa thông bảo một viên đồng tiền rèn đúc lúc, đồng 6 chỉ 4 tỷ lệ, nhất quán ngàn viên đồng tiền nặng 4 cân mà tính. Chỉ là lần này khai thác đồng chỉ, liền có thể rèn đúc tiền 18 vạn sâu trở với 18 vạn lượng bạc. Việt quốc đo lường là 10 tiến vị, 1 cân bằng 10 lượng. Vàng bạc hối đoái tỷ lệ cũng là 1:10 tả hữu. Cho nên vàng bạc phương diện thu hoạch, không sai biệt lắm chiếc ngân 16-400 lượng. Còn thừa lại 2 vạn cân chỉ, cũng có thể giá trị số lượng ngàn lượng bạc. Liên như thế thi triển một lần luyện khoáng thuật, Lục Vân thu hoạch liền tại 20 vạn lượng bạc tả hữu. Cơ hồ là cư phong huyện 5 năm tài chính thu nhập, mà Lục Vân trả ra đại giới, bất quá là thi triển một lần luyện khoáng thuật, chỉ là 100 sợi pháp lực mà thôi. Chút tiêu hao này, hắn 50 ngày liền có thể khôi phục. 50 ngày dạy 20 vạn lượng bạc, sợ là ngay cả thiên hạ nghe tiếng vị kia đại tham quan, trong triều Lý tướng gia kiếm tiền tốc độ, cũng có thể so đấu một phen đi. Dù sao mình nếu là không quản không để ý, đem 1 năm pháp lực đều lấy ra thi triển luyện khoáng thuật, như vậy 1 năm chính là 280 vạn lượng bạc thu nhập đều so ra mà vượt Việt quốc triều đình 1 năm thu nhập 1/20. Cái gì là giàu nước đổ bách? Đây chính là giàu nước đổ bách. Nghĩ tới đây, Lục Vân nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi tim đập thình thịch. Chỉ là một hồi lâu sau, hắn vẫn là đè xuống cố này sao động. Tiền bạc tuy tốt, nhưng nhiều cũng không phải nhất định là chuyện tốt. Thật làm ra 280 vạn lượng bạc đến, nên thế nào đưa nó tiêu xài, đều là cái vấn đề. Lục Vân trong tay chỉ có một cái Hồng Nham thành cùng một cái Cư Phong huyện, cai trị bách tính chỉ là vừa mới 25.000 người, căn bản tiêu hóa không được như thế nhiều tiền. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, nếu quả thật đem giá trị 280 vạn 2 đồng tiền vàng bạc chạy vào thị trường, sợ là ngay cả Việt quốc cảnh nội tiền giá đều biết nhận một chút xung kích, xuất hiện trình độ nhất định lạm phát. Cái này đưa tới động tĩnh thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người truy tra tới. Mặc dù Lục Vân đối ngoại biểu lộ mình là một vị nhất lưu cao thủ, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn ở đâu là cái gì nhất lưu, chẳng qua là biết một chút pháp thuật mà thôi. Nhằm vào bên trên những cái kia nhất lưu cao thủ, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, tại không có phát dục tốt trước đó, Lục Vân cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý tại mình không có hơn vạn đại quân, thực lực bản thân chân chính địch nổi nhất lưu, thậm chí tiên thiên tông sư trước đó, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Thôi, có 20 vạn 2 tiền bạc, tạm thời cũng đủ ta sử dụng. Luyện khoáng thuật, vẫn là chờ ngày sau thiếu tiền, lại tới nơi này xách liên vàng bạc mỏ đồng đi. Lục Vân thở dài một hơi, đè xuống trong nội tâm những cái kia tạp tự, quay người ra quần mỏ. Chương 70, núi lâu đài chương 70, núi lâu đài từ quặng mỏ ra, mấy cái thân vệ lập tức tiến lên bài kiến. Lục Vân khoát tay áo, sau đó lập tức hạ lệnh, các ngươi lập tức phong tỏa nơi đây quặng mỏ, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào cũng không cho phép vào đi, bao quát các ngươi. Trực ban thời điểm, 22 giám thị, có chút dị động, những người còn lại lập tức đem cầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt 20 cái hộ vệ, ánh mắt sáng rực, thần sắc uy nghiêm. Những hộ vệ này sắc mặt nghiêm một chút, tuân mệnh. Gặp đây, Lục Vân khẽ gật đầu. Trong hầm mỏ tiền tài, mức thực sự quá lớn. Giá trị 20 vạn lượng bạc, đủ để cho trên đời này tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy, cũng vì đó tâm động, khóa mà liều. Mà lại như thế nhiều tiền, là thế nào đột nhiên trống rông sinh ra? Đây cũng là một vấn đề, không tốt giải thích. Cho nên Lục Vân quyết định, rõ ràng đem toàn bộ quặng mỏ phong tỏa chính là. Sau này ngoại trừ hắn, cùng trông coi thân vệ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được cho phép, cũng không thể lên núi, người vi phạm giết chết bất luận tội. Sắp xếp xong xuôi nhân viên lưu thủ quặng mỏ về sau, Lục Vân quay trở về phía dưới Hồng Nham thành. sau đó tìm được chủ trì tu kiến thành trì Lữ Khải Công cùng Lý Thông, cùng bọn hắn thương lượng lên một cái khác chuyện. Ta muốn tại quặng mỏ phía trên tu kiến một tòa Hồng Sơn lâu đài, dùng với chấn giữ Hồng Nham cốc xuất nhập, cùng bên cạnh Đông Giang dòng nước. Lục Vân nói ý nghĩ của mình. Tại quặng mỏ tu kiến thành lũy, tiện lợi có hai. Thứ nhất, tự nhiên là thuận tiện mình ngày sau trong núi khai thác quan thạch. Hắn đã quyết định, đỉnh núi xây xong thành lũy, liền làm mình phủ thành chủ, hoặc là gọi hoàng cung cũng được. Đến lúc đó trụ sở ngay tại quặng mỏ bên trên, thời điểm nào thiếu tiền, tiến một chuyến quặng mỏ tinh luyện quan thạch, bó lớn tiền bạc liền áo hào tới. Dưới đây từng cái quặng mỏ, chính là tự nhiên ngân cố, ẩn nấp lại kiên cố. Đồng thời nơi đây chính là phủ thành chủ, có trọng binh trấn giữ, cũng không cần lo lắng người khác tới trộm cắp tiền bạc. Tính an toàn nước chừng. Nguyên nhân thứ hai thì tự nhiên là Lục Vân bây giờ nói phòng ngự giá trị. Quặng mỏ dưới chân, liền chính là bến tàu, nơi đó dự bị tu kiến một đường thủy quan, dùng để trấn giữ Đông Giang dòng nước. Dọc theo chi hệ hướng trong sơn cốc đi, chính là Hồng Nham thành, nơi đó là Lục Vân ngày sau chuẩn bị khai thác khu vực hải tâm. Cho nên quặng mỏ nơi đây, vị trí hiểm yếu. Ở chỗ này tu kiến một tòa pháo đài, Hồng Nham thành nội bộ có biến, quặng mỏ thành lũy liền có thể lập tức xuất binh, hiệp trợ trấn áp, có ngoại lai địch nhân xâm lấn, quặng mỏ cũng có thể ở trên cao nhìn xuống, cùng phía dưới thủy quan hiện lên sừng chi thế, hai mặt giáp công địch nhân. Tương phản, nếu để cho địch nhân chiếm quặng mỏ, địch nhân kia liền có ở trên cao nhìn xuống, từ bên trên túi công thủy quan cùng Hồng Nham thành địa lý ưu thế. Mất đi nơi này địa lợi, đến lúc đó hai nơi trọng địa tất nhiên cũng khó có thể lâu thủ. Chỉ từ quân sự góc độ đến xem, núi này cũng là một cái cực kỳ trọng yếu điểm tựa. Nghe Lục Vân ý nghĩ, Lữ Khải Công cùng Lý Thông thần sắc cũng trịnh trọng. Xác thực, lấy thủ hộ Hồng Nham thành làm mục đích, kia quặng mỏ đúng là một cái không cho sơ thất yếu điểm. Lần nữa kiến thiết một tòa pháo đài, dùng với chống cự ngoại địch là vô cùng có cần thiết. Xác nhận việc này cần làm về sau, Lữ Khải Công nhắm hai mắt, hơi bóp ngón tay, rất nhanh liền có kết quả, như huyện tôn muốn tại quặng mỏ xây một tòa thành lũy, lấy thành lũy nhưng chú đóng 1000 binh mã mà tính. Trưng phát dân phu 2000, cần kỳ hạn công trình 3 tháng, phí ngân 5000 lượng mới có thể tu thành. Lữ đạo trưởng cấp ra một con số. Không có vấn đề, tu. Lục Vân vung tay lên, đồng ý cái này dự toán, sau đó lại yêu cầu nói, chỉ là phía sau Hồng Nham thành tu kiến có thể tạm hoãn một chút, trước tiên đem cái này thành lũy sửa tốt. Chỉ cần đem quặng mỏ thành lũy sửa tốt, liền đủ để chống cự đến từ ngoại bộ uy hiếp. Ngoại địch không cách nào tiến vào, sơn cốc nội bộ tự nhiên cũng liền an toàn. Cho nên Hồng Nham thành coi như xây thành trễ một chút, cũng không thể coi là cái gì đại sự. Hồng Nham trại mặc dù đơn sơ, nhưng cũng không phải không thể sử dụng, bất quá nhiều nấu nửa năm thời gian khổ cực mà thôi. Dưới mắt trong điểm, vẫn là trước đem quặng mỏ thành lũy sửa tốt, coi chừng mình ngân cố lại nói. Rõ. Huyện tôn đều như thế nói, tăng thêm lý do cũng xác thực đang lúc, Lữ Khải Công cùng Lý Thông cũng không có ý kiến đến gì, gật đầu ứng thừa xuống tới. Cứ như vậy, nguyên bản đang tại tu kiến Hồng Nham thành công trình đội, tại Lục Vân ra lệnh một tiếng về sau, quay đầu lại chạy tới quặng mỏ, bắt đầu đinh đinh đương đương tu kiến thành lũy. Lại qua 10 ngày, trước đó bị áp giải đi ra Man Di người già trẻ em, cũng tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, một lần nữa đưa trở về. Có cái này 3000 Man Di gia nhập, Hồng Nham thành nhân khẩu bạo tăng đến 5000. Trong sơn cốc các hạng công trình, tiến độ nhanh chóng. Chỉ là đến lúc này, Lục Vân xuất chinh cũng gần hơn nửa tháng. Mắt thấy thời gian sắp đến tháng 8, hắn làm huyện lệnh, cũng không tốt trưởng kỳ rời đi Cư Phong huyện. Gặp Hồng Nham thành bên này, các hạng sự vụ dần dần lên quỹ đạo. Lục Vân thế là liền lưu lại Lý Thông, Vương Thái hai người, cho bọn hắn lưu lại 300 đại quân, ở chỗ này trấn thủ cục diện, chủ trì các hạng kiến thiết. Hắn thì mang theo Lữ Khải Công cùng những người còn lại, đi thuyền dọc theo Đông Giang, quay trở về Cư Phong huyện thành. Trở về trong thành về sau, Lục Vân thực hiện lời hứa của mình. Mang theo Lữ Khải Công tại Cư Phong huyện bên trong, chọn lấy một tòa rời huyện thành ước chừng 10 dặm xinh đẹp núi nhỏ, bắt đầu kiến thiết Tử Dương đạo ở chỗ này đạo quan. Bởi vì năm nay 7-8 lượng tháng, huyện nha cũng không có đại quy mô trừng phát bách tính, cho nên dân gian nhàn rỗi rất nhiều người. Lữ đạo trưởng cũng là kẻ có tiền. Lúc đầu Lục Vân vì đáp tạ đối phương, hứa hẹn huyện nha gánh vác cho hắn kiến thiết đạo quán tiền tài. Chỉ là Lữ Khải Công từ chối. Chính hắn lấy ra tiền, một hơi chiêu mộ 3000 người, bắt đầu vây quanh tòa kia tên là Hoàng Mai núi nhỏ, kiến thiết lấy đạo quán. Có như thế nhiều người lực, tăng thêm lại không thiếu tiền, còn có một cái am hiểu thủ mục Lữ Khải Công chỉ đạo, đạo quán này kiến thiết tự nhiên rất nhanh. Mới ngắn ngủi hơn tháng thời gian, đổi tại ngày mùa thu hoạch bắt đầu trước, một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu trong núi đạo quán, liền dựng tốt. Xây thành ngày, Lục Vân mang theo huyện nha một đám con lại, đến đây hạ lễ. Kế hoạch xuống tới, Hoàng Mai xem hẳn là Cư Phong huyện bên trong, chân chính trên ý nghĩa có truyền thừa tôn giáo. Trước đây trong huyện một chút thần miếu, tiểu tự, nhiều con là chút nông thôn thần côn, căn bản không có thành tựu, hiện tại có Tử Dương đạo đến, cũng coi như quy phạm một chút bản địa tín ngưỡng. Vừa vặn thừa cơ đem một chút tà thần dâm tự cho thủ tiêu. Hạ lễ ngày đó, nhìn xem hùng vĩ đạo quán, Lục Vân thầm nghĩ. Sau đó trở về huyện nha, lập tức để cho người ta đi công việc này. Thành lập xong được đạo quán về sau, Lữ Khải Công cho nơi này lấy cái tên, liền gọi Hoàng Mai xem. Sau đó lại thư chuyển về Long Khê Sơn Tử Dương đạo tổng bộ, đưa tới một chút môn nhân đệ tử, đem nơi đây phân xem mở bắt đầu. Tại Hoàng Mai xem làm oanh oanh liệt liệt thời điểm, Lục Vân tại toàn bộ tháng 8 cũng không có nhà rỗi. Từ Hồng Nham thành trở về Cư Phong huyện sau, hắn liền lập tức tìm tới lúc trước cùng mình cùng rời đi quê hương những cái kia lính huyện. Sau đó cho những người này một nhóm tiền bạc, thả 2 tháng ngày nghỉ để bọn hắn hồi hương. Đồng thời đinh chúc, tại quê hương thật to tuyên truyền bên này di dân bao hôn phối chính sách, cần phải hấp dẫn những cái kia đàn ông độc thân di chuyển tới. Có những này ra ngoài sông sáo người địa phương hiện thân ý kiến, cũng đủ để lấy tín nhiệm những cái kia đàn ông độc thân. Lục Vân tin tưởng, tại Ba Hôn phối dụ hoặc dưới, nhất định sẽ có thật nhiều người nhảy cấm di chuyển tới. Chờ những người này đến, Hồng Nham thành liền không thiếu người miệng. Chương 71, tù loạn chương 71, tù loạn ngoại trừ để cho người ta về nhà chiêu mộ di dân bên ngoài. Chu Dương bên này cũng không ngừng chuyển đến tin tức tốt. Thông qua vị kia Hứa Hân giáo úy, Chu Dương lần lượt đã thông Nam Trình quân rất nhiều tướng tá quan hệ, khi lấy được Lục Vân đưa tới số lượng lớn tiền tài sau, một nhóm lại một nhóm quân giới bị chọn mua trở về. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Lục Vân thủ hạ 2200 binh mã nguyên bộ quân bị cũng đã phối thể. Thậm chí ở đây trên cơ sở, hắn còn mua dòng giá 3000 bộ quân giới. Một bộ quân giới bao hàm một bộ ống giáp, một cây trường thương, một thanh trường đao, một bộ quân cùng, đủ để đem một sĩ binh trang bị đến tận răng. Vũ khí như thế đầy đủ, hao phí cũng là cực lớn. Gần 5000 bộ quân giới, cơ bản đem Nam Trinh quân tất cả thu được quân giới đều mua không, Lục Vân cũng tiêu xài 10 vạn lượng bạc. Chỉ là số tiền kia tuy nhiều, với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Có được quân mỏ, có luyện quán thuật, bây giờ chỉ cần có thể dùng tiền mua đến đồ vật, kia đều xem như đã kiếm được. Ngoại trừ mua sắm quân giới bên ngoài, Lục Vân cũng cho Kim Sa Cảng thân ra xuống đơn đặt hàng. Đầu chọn mẹn bên trên vạn lượng bạc, làm cho đối phương cho mình chế tạo 30 chiếc có thể chở 100 người nội hạ thuyền. Như là đã quyết định kinh doanh Hồng Nham thành, như vậy đối với cùng thành này duy nhất liên hệ dòng nước Đông Giang, tự nhiên muốn coi trọng. Muốn khống chế Đông Giang, một chi cường đại nội hà thủy quân là không thể tránh khỏi. Thái gia đội tàu mặc dù hữu dụng, nhưng chung quy là thuộc về tư nhân. Mà lại thái gia tinh lực chủ yếu đều đặt ở buôn bán trên biển bên trên, chủ đánh chính là thuyền biển, đối với nội hà đội tàu, chỉ là đầu nhập vào một phần nhỏ tinh lực tựa như lần trước đối phương hiệp trợ Lục Vân xuất chinh di chuyển đội tàu, tuy có 20 con thuyền chỉ, một chiếc thuyền lại phổ biến chỉ có thể chở 2-30 người, gánh chịu năng lực thực sự quá yếu. Muốn thỏa mãn Lục Vân nhu cầu, chỉ có thể chở 100 người thuyền lớn mới được. Cho nên huấn luyện một chi tùy thời nghe lệnh, đồng thời cũng có thể nhanh chóng điều phối nguồn năng lượng vật liệu thủy quân, liền rất có cần thiết. Lục Vân đã hạ lệnh, tại trong huyện chiêu mộ 300 thủy binh địa phương, trước biên luyện một chi thủy quân. Dạng này chờ thuyền đến, liền có thể lập tức lợi dụng. Mặc dù huấn luyện thủy binh địa phương, nhưng đối với lục địa tác chiến dân quân, Lục Vân cũng không có buông xuống. 2000 dân quân vẫn tại trong huyện tụ tập, từ từng cái tuần kiểm mang theo huấn luyện. Bây giờ đã là dân quân tham dự huấn luyện tháng thứ 5. Trải qua gần nửa năm nghiêm ngặt huấn luyện, cư phong huyện những cái kia dân quân, diện mạo cũng đã lơ biến. Trong lúc hành động, đội ngũ nghiêm chỉnh, chống hào văn động, có thể biến trận. Đối với cờ sĩ, cũng có thể phân biệt. Ngoại trừ võ nghệ vẫn như cũ thưa thớt, ngay cả bất nhập lưu võ giả đều không có mấy cái đạt tới bên ngoài, đã coi như là một chi huấn luyện chi quân. Khoảng cách có thể chiến chi quân còn thiếu một chút, nhưng không cho bọn hắn chính diện cùng địch tác chiến, chỉ là thủ thành trì, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nghiệm thu quân giới, chế tạo thuyền, huấn luyện thủy quân, tuần sát dân quân Lục Vân tại tháng 8, liền bận rộn như vậy quá khứ. Thời gian tiến vào tháng 9. Theo ngày mùa thu hoạch mùa đến, toàn bộ cư phong huyện khắp nơi trên đất Kim Hoàng, dân chúng lâm vào bội thu trong vui sướng. Vì trì hoãn ngày mùa thu hoạch, ngoại trừ Hồng Nham thành bên kia dân quân bên ngoài, Lục Vân đem còn lại tất cả dân quân đều thả về, để bọn hắn trở về ngày mùa. Dân chúng trở nên bận rộn, hắn thì cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Toàn bộ 7, tháng 8, Lục Vân đều đang buôn ba bên trong. Trinh phạt Man Di, xây dựng Hồng Nham thành, chiêu mộ di dân, mua sắm quân giới, thành lập thủy quân, tuần sát quân doanh, bình thường còn muốn xử lý chính vụ. Có thể nói, cả người hắn đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nửa khác cũng không thể nghỉ. Cũng may, theo các hạng sự vụ dần dần đi đến quỹ đạo, bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Rảnh rỗi có rảnh, Lục Vân cũng nhìn chút thời gian, nâng bút viết thư, cùng 2 tháng trước không rảnh liên hệ đồng khoa nhóm, lại lần nữa liên lạc một chút cảm tình. Thư câu thông một trận, hắn lại đạt được một tin tức. Nam Định phủ Chu Diên huyện bên trong, bạo phát một trận phản loạn. Cụ thể nguyên do, còn muốn quy kết với tháng tư phần, triều đình phát tới đám kia tù phạm trên thân. Chu Diên huyện vị kia mệnh lệnh, là Lục Vân đồng khoa, năm ngoái vừa mới thi đậu tiến sĩ, lần này lên làm, kia là lần thứ nhất làm quan. Làm một tân thủ, người này không thông chính vụ, làm việc rất là rời mục nát. Tiếp thu tù phạm về sau, vậy mà cũng không nhiều thêm quản lý, chỉ một vị muốn dùng nhân đức cảm hóa những này tội phạm, đem bọn hắn trực tiếp nhập hộ khẩu đủ dân, liền nhìn quản đều không có, liền an trí tại trong thành. Nhưng mà một đám giết người phóng hỏa tội phạm, lại thế nào có thể là đảng hoàng lương dân? Chu Diên huyện lệnh tự cho là có thể dựa vào mình đức hạnh cảm hóa tội phạm, thực tế chỉ là để người khác thấy được hắn mềm yếu. Thế là ngắn ngủi tuần giữa tháng, Chu Diên huyện bên trong liền đạo tặc nổi lên bốn phía, chỉ an chuyển biến xấu, dân chúng hoảng sợ. Cho đến lúc này, Chu Diên huyện lệnh mới sau đó phát hiện, biết mình tựa hồ làm chuyện ngu xuẩn. Xấu hổ phía dưới, lập tức hạ lệnh để huyện binh trấn áp những này bởi vi phạm. Nhưng mà hắn ngày bình thường liền sao nhãng bó bị, đối với lính huyện cũng có chút khắc khe khát, không ít tham ô của lương. Đối với dạng này một cái cấp trên, những này lính huyện thế nào có thể dụng tâm hết sức? Lại càng không cần phải nói, lính huyện nhóm đối mặt chính là một đám phỉ đồ cùng hung cát. Lính huyện xuất binh trấn áp, đánh một trận, kết quả lại bị đánh đại bại mà về. Chu Diên huyện lệnh nghe nóng, rất là tức giận, tại chỗ liền giết mấy cái tác chiến bất lợi lính huyện, muốn trấn quân tâm. Nhưng hắn cử động lần này lại là triệt để chọc giận những cái kia lính huyện. Thế là một chút lính huyện không chỉ có không giúp trấn áp tù phạm, ngược lại quay giáo một kích, gia nhập tù phạm đội ngũ, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh huyện nha. Huyện nha huyện khác tốt gặp đây, hoặc là đi theo gia nhập, hoặc là giải tán lập tức. Thế là Chu Diên huyện nha liền bị công phá. Vị kia Chu Diên huyện lệnh cũng bị tù phạm giết chết. Theo sau lũ tù phạm đoạt huyện nha, lớn cướp huyện thành, đánh bị thương mấy trăm dân chúng, liền thả một thanh đại hỏa, bỏ mạng mà chạy. Chờ phủ nha nghe hỏi, phái binh đến đây trấn áp lúc, trong thành đã không có đạo tặc, chỉ có một đám bị phá hủy gia viên mất tính. Tù phạm tạo phản việc, cũng bởi vậy đưa tới các phương huyện lệnh cảnh giác. Không ít huyện lệnh đều viết thư cùng Lục Vân phàn nàn, nói triều đình xung quân cho bọn hắn tù phạm, thực sự khó quản, từng cái làm điều phi pháp, thật to bại phôi trị an. Dưới mắt bọn hắn đang tại phát sầu, nên xử lý như thế nào những này bởi vì đồ. Giết cũng không tốt, thả cũng không tốt, quản càng là hao tâm tổn trí phí sức, tinh khiết chính là cái khoai lang bằng tay. Lục Vân biết được những người này ý nghĩ, lại là hai mắt tỏa sáng. Những này huyện lệnh không quản được tù phạm, không thế nào muốn những người này, cho nên vì đó phát sầu. Nhưng hắn quản được ở a. Thế là Lục Vân lập tức viết thư, tìm những này huyện lệnh tương lượng, nguyện ý dùng một cái tù phạm một lượng bạc giá cả, cùng bọn hắn mua sắm tù phạm. Dưới mắt Lục Vân bốn phía khởi công, Hồng Nham Thành, Hồng Sơn Lâu Đài, Đông Giang Thủy Quan, còn có về sau Hồng Nham Hà Cốc khai phát kể trên rất nhiều công trình, đều nhu cầu cấp bách nhân lực, nhất là có thể vào chỗ chết thúc đẩy nhân lực. Trong huyện trăm họ Lục Mây không thể tàn phá, nhưng đổi lại những này hung ác tù phạm, lại không cái này lo lắng. Trước đó trong tay hắn 800 tù phạm, trải qua mấy tháng này thúc đẩy, đã chết 200 tả hữu. Đang lo nhân thủ không đủ đâu. Dưới mắt ngược lại là cái thu hoạch càng nhiều tù phạm cơ hội. Chương 72, di dân chương 72, di dân năm nay triều đình tổng cộng lưu đầy 3 vạn tù phạm, lần lượt đẩy đến mỗi loại huyện. Bây giờ trải qua mấy tháng, những này tù phạm cơ bản đều tại mỗi loại huyện dàn xếp xuống dưới, đồng thời cũng đã dẫn phát rất nhiều vấn đề. Mắt thấy mình cai trị an chuyển biến xấu, mà lại có Chu Diên huyện tiền lệ, những này tù phạm có bạo loạn phong hiểm. Từng cái tân khoa huyện lệnh nhóm đều vì đó ưu sầu. Lúc này thu được Lục Vân cầu mua tù phạm thư tín, lập tức không khỏi vui mừng quá đỗi, ngắn ngủi hơn 10 ngày ở giữa, lân cận mấy huyện thành huyện lệnh cũng đã có hồi âm, đồng ý cuộc mua bán này. Lục Vân đạt được bẩm, cũng làm mừng rỡ. Lúc này điều động vừa mới trở về Chu Dương, lãnh binh tiến đến cùng những này huyện lệnh giao dịch. Đợi đến cuối tháng 9, hắn liền từ lân cận 4 cái huyện lệnh trong tay, mua hàng 1300 tù phạm. Đồng thời còn có 17 cái huyện lệnh hồi âm, cũng nguyện ý làm cuộc mua bán này, cuối cùng nhất dự tính còn có thể thu hoạch hơn 6000 tù phạm. Nhiều như vậy tù phạm lần lượt mua về, lập tức để Lục Vân trong tay có thể dùng nhân lực tài nguyên, thật to dư dả. Những này tù phạm hắn không có lưu tại trong huyện. Một nhóm mua về, liền lập tức mang đến Hồng Nham Thành, biên luyện vì công trình đội. Khác biệt với cầm những này tù phạm không có cách nào những đồng liêu khác, Lục Vân điều giáo lên những này tù phạm, thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Hồng Nham Thành có đại quân trấn áp, phàm là đưa qua tù phạm, cơ bản là không nổi cái gì sóng gió. Không có vũ khí tình huống dưới, bọn hắn coi như muốn phản kháng, cũng là bất lực. Có gai đầu gây sự, càng là trực tiếp giết, căn bản không cùng người nói nhảm. Như thế ngoan lệ thủ đoạn, những này ác nhân cũng gặp phải thiên địch, từng cái xuống dưới, thành thành thật thật làm việc đến, vì Hồng Nham Thành kiến thiết phát sáng phát nhiệt. Đang lúc Lục Vân mua sắm bởi vì đồ sinh ý, làm được lửa nóng thời điểm. Hắn trước đây phái về quê hương những cái kia lính huyện, cũng liên tiếp chuyển về tin tức tốt. Chỉ cần có thể đến, liền bao hôn phối cái này phúc lợi, quả nhiên đâm trúng những cái kia đồng hương đàn ông độc thân tâm cảm. Tại lật ngược hỏi thăm trở lại quê hương lính huyện, xác nhận việc này là thật về sau. Toàn bộ Phương Xuyên huyện đàn ông độc thân nhóm, trong nháy mắt liền hành động. Cần biết, dù là ở bên trong trong đất, Vạn Xuyên huyện cũng là có ít giàu có. Trong huyện có hộ 3 vạn, miệng 15-16 vạn, người ở rậm rạp. Nhưng hết lần này tới lần khác trong huyện chi ruộng, vẻn vẹn hơn 20 vạn, dù là một năm hai quen, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nuôi sống như thế đa nhân khẩu mà thôi. Trong huyện số lượng lớn tầng dưới chót bách tính, đều dây rủa tại đói khát bên trong. Khốn cùng phía dưới, rất nhiều người đều lấy không dậy nổi lá bà, trong huyện có hơn vạn đàn ông độc thân. Dưới mắt có một cái bao hôn phối cơ hội bày ở trước mắt. Dù là cần mình chạy đến trong truyền thuyết có man di làm loạn, độc trùng manh thu khắp nơi trên đất, chứng khí hoành hành hiểm ác chi địa, cũng như thường thắng được bó lớn người tâm động. Trong huyện đàn ông độc thân, nghe hỏi chen chúc mà tới. Bó lớn người báo danh, muốn di chuyển đi qua. Bởi vì người báo danh thực sự quá nhiều, cuối cùng nhất trở lại quê hương lính huyện nhóm thậm chí còn trống lên. Niên kỷ quá lớn, vượt qua 30 tuổi không muốn. Thân thể không cho bẹn, quá mức gầy yếu không muốn. Lựa chọn chùi chùi, cuối cùng nhất tại Vạn Xuyên huyện thu hơn 2000 hợp cách thanh niên trai tráng nam tử, chuẩn bị mang về Cư Phong huyện. Tại chiêu mộ di dân trước đó, Lục Vân đã sớm phát công hàm, thỉnh cầu ven đường quan phủ tạo thuận lợi, đồng thời dâng lên trọng lễ. Nhất là Vạn Xuyên huyện vị kia phương huyện lệnh, bởi vì muốn tại đối phương cai trị nhận người nguyên nhân, càng làm một hơi cho 1000 lượng ngân. Lục Vân cấp bậc lễ nghĩa như thế chú đáo, tăng thêm chiêu đều là một chút không đàn ông độc thân, những này vốn là địa phương trị an không ổn định nhân tố. Hiện tại người khác nguyện ý giúp đỡ giải quyết, xem ở ngân lượng phân thượng, phương huyện lệnh cũng không có ngăn cản, liền tùy ý lính huyện nhóm đem người chiêu đi. Cái khác ven đường cần đi qua mỗi loại huyện, tại thu lễ tiền về sau, cũng không có khó xử mặc cho bọn hắn chính từ cảnh nội trải qua. Trên đường mỗi loại huyện, nghe nói đi Cửu Chân quận có thể bao hôn phối, lại có một chút đàn ông độc thân muốn đi theo. Thế là Đức Quãng lại chiêu hơn ngàn người, chờ đội ngũ đến Long Xuyên phủ hải cảng lúc, đã là gần 4000 người đội ngũ khổng lồ. Tại hải cảng bên trong, Lục Vân thông qua thái gia con đường, đã sớm sớm liên hệ số lớn thuyền biển chờ. Đàn ông độc thân mong đến, lập tức liền có thể giả bộ thuyền xuất phát, thật cũng không náo ra cái gì nhiễu loạn. Đợi đến đầu tháng 10, chi này di dân đoàn đội đã tới Kim Sa cảng. Lục Vân nghe hỏi, lập tức thân hướng tiếp thu. Kim Sa cảng. Theo từng chiếc thuyền biển lần lượt cập bờ, một nhóm lại một nhóm dòng người, cũng theo đó tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bến tàu cũng đã chật ních. Đến đây duy trì trật tự dân quân, không thể không ngay cả đẩy đái đả, đem người về phía sau phương sơ tán, để cho phía sau người xuống tới. Huyện Tôn, lần này tuyển nhận di dân, đều ở chỗ này, tổng cộng có 4000 người, tất cả đều là 15 đến 30 ở giữa thanh niên trai trắng. Bến cảng bên trong, một chỗ trên nhà cao tầng, lần này trở lại quê hương dẫn đầu lính huyện, chỉ vào người bên ngoài lưu nói ra, lần này chiêu mộ di dân, thực sự có quá nhiều người tham gia, thuộc hạ dù là mấy lần đề cao tiêu chuẩn, vẫn như cũ ngăn không được những người này nhiệt tình. Dù là không muốn bọn hắn, cũng muốn cứng rắn đi theo. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ, liền nhiều chiêu rất nhiều người, đây là thuộc hạ sai lầm, mời huyện tôn giáng tội. Làm gì dân tuyển nhận người, cái này lính huyện là biết Lục Vân nguyên bản định chiêu mộ bao nhiêu di dân. Cũng liền hơn 2000 người mà thôi. Vừa vặn cùng trong huyện những cái kia chưa lập gia đình nữ tử số lượng đối được. Nhưng bây giờ nhiều 2000 người, những người này đều là chạy ba hôn phối tới. Nếu là đến về sau, phát hiện bị lừa, còn không biết muốn ổn nào đưa ra cái gì nhiễu loạn tới. Lục Vân nghe vậy, lại là cười cười, không sao, bất quá nhiều ra 2000 người mà thôi. Ta bên này vốn là ít người, một mực ưu sầu người không đủ dùng, dưới mắt di dân càng nhiều càng tốt. Còn như thiếu khuyết nữ tử, bản quan tự có biện pháp giải quyết. Trấn an thuộc hạ sợ hãi, Lục Vân ánh mắt lại nhìn về phía ngoài di dân. Lúc này những cái kia xuống thuyền di dân đều bị trông giữ tại trên bến tàu, cũng không để cho bọn hắn tùy ý đi lại. Đối với những người này, Lục Vân có an bài, hắn cũng không tính đem bọn hắn an trí tại Cư Phong huyện bên trong, mà là chuẩn bị một mạch di chuyển đến Hồng Nham thành. Hiện tại đã là đầu tháng 10, ngày mùa thu hoạch không sai biệt lắm kết thúc. Dù là tại Cửu Chân quận bực này phương nam, cũng đã vào cuối thu, thời tiết dần dần lạnh. Lúc này, trong núi độc trùng mãnh thú cũng bắt đầu yên tĩnh lại, không có trước đó giữa hè đầu thu như vậy tàn phá bừa bãi. Tốt như vậy cơ hội tốt, tự nhiên muốn lợi dụng. Lục Vân đã làm tốt quy hoạch, đem cái này 4000 di dân tổ chức, trước thừa dịp cái này thu mùa đông tiết, đem Hồng Nham hạ cốc khai khẩn ra. Sau đó làm ra hứa hẹn. Tại khai khẩn trong lúc đó, làm việc tốt nhất nhanh nhất nhiều nhất, trước tiến hành hôn phối. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Có cái này khích lệ tại, chắc hẳn có thể trình độ lớn nhất kích phát những này di dân nhiệt tình, để bọn hắn bán mạng làm việc. Lại thêm những cái kia mua sắm mà đến tù phạm, cùng trong sơn cốc man di. Như thế hơn bạn người cùng một chỗ cố gắng, năm nay mùa đông, cùng đầu mùa xuân, dòng dã 4 tháng thời gian, không sai biệt lắm cũng có thể đem Hồng Nham hạ cốc kiến thiết ra. Lục Vân trong lòng nghĩ như vậy, trên bến tàu thuyền biển gỡ xong di dân, thái gia nội hà đội tàu, cùng hắn tạo ra nội hà thuyền, cũng bắt đầu thay nhau ra trận. Một nhóm lại một nhóm tiếp đi vừa mới xuống thuyền di dân, mang theo bọn hắn dọc theo sông mà lên, hướng Hồng Nham thành đi. Chương 73, di chuyển, theo số lớn di dân đến, Hồng Nham thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Mắt thấy nhân khẩu tăng nhiều, Lục Vân cũng không thể không lại trở về một chuyến Hồng Nham thành, tự mình tọa trấn xử lý. Dựa theo lão lệ cũ, hắn trước tiên ở 4000 di dân bên trong, tiến hành một phen chọn lựa. Cuối cùng nhất thu được thâm đen mệnh cách 80 người, toàn bộ biên vị dân binh. Lục Vân ma xuống nông thôn binh số lượng, chính thức đạt tới 255 nhân chi số, ngoại trừ thâm đen mệnh cách bên ngoài, hắn lại chọn lấy 2000 xám đen mệnh cách, biên vị Hồng Nham thành dân quân. Như thế, Hồng Nham thành có cái này hơn 2000 dân binh, dân quân liền đủ để trấn áp nơi đây. Chỉ là những binh mã này đều chỉ là vừa vận tổ kiến, muốn phát huy tác dụng, ít nhất cũng còn cần nửa năm huấn luyện. Cho nên tại những binh mã này thành hình trước đó, Lục Vân còn cần điều động lão bộ đội tới đây đóng giữ. Việc này hắn đã ở tay giải quyết. Bây giờ đến cuối thu, các nơi ngày mùa kết thúc, tiếp xuống sẽ có dài đến 4 tháng thời gian ở không. Thời gian này, tự nhiên muốn lợi dụng, thế là Lục Vân trước đó quy hoạch thôn trang di dân kế hoạch, liền chính thức tại đầu tháng 10 khởi động. Cư Phong huyện bên trong, ngoại trừ 4 tòa tiểu trấn, một cái huyện thành, một cái bến cảng bên ngoài, dưới đây tất cả thôn trang trí dân đều muốn di chuyển đến Hồng Nham thành. Bây giờ cách gần nhất Hà Cốc trấn phụ thuộc 10 tòa núi nhỏ thôn, những cái kia trong sơn thôn 2000 sơn dân đã làm nhóm đầu tiên di chuyển người, đã tới Hồng Nham Hà Cốc. Chỉ là những ngày sơn dân, Lục Vân cũng không chuẩn bị an trí tại Hà Cốc bên trong. Bọn hắn chỉ là ở đây tạm thời nghỉ chân, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục xuất phát, tiến về trước đây bị Lục Vân bức bỏ 4 cái man di sơn trại. Nho nhỏ một cái Hồng Nham Hà Cốc, dù là toàn bộ khai phát ra, cũng chỉ có hơn 3 vạn mẫu ruộng đồng dựa theo trong hộ, phân ruộng hai lệnh, lấy một người 5 mẫu ruộng tiêu chuẩn, nơi đây cũng chỉ có thể an trí 6-7000 người thôi. Nhưng hôm nay Hà Cốc bên trong, liền có man di hơn 3400 người, di dân 4000 người, có khác tù phạm 7000 dư. Sau đó còn muốn đến 1 vạn Cư Phong huyện di dân. Cái này dòng dã hơn 25000 người, Hồng Nham Hà Cốc căn bản dung nạp không được. Muốn an trí như thế nhiều người, cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài khuất trương. Trước kia vứt bỏ 4 cái sơn trại, Lục Vân chuẩn bị tất cả đều lợi dụng, kia 4 cái sơn trại vị trí, kỳ thật cũng xem là tốt. Mặc dù không so được Hồng Nham Hà Cốc như vậy rộng rãi, nhưng cũng đều là một chút phỉ nhiều cỡ nhỏ Hà Cốc. Mở ra đến, ít thì có thể 7-8000 mẫu ruộng đồng, nhiều thì hơn vạn mẫu, cộng lại hẳn là có cái 5 vạn mẫu tả hữu ruộng đồng, có thể an trí 1 vạn người. Những này sơn trại khai khẩn, Lục Vân đã phân biệt phái 1000 tù phạm tiền đến, để dân quân giám sát làm chút trước khai phát. Giai đoạn trước nhất là hiểm ác công việc, đều từ những này bởi vì đồ đi làm. Hơn 7000 tù phạm, coi như tất cả đều chết sạch sẽ, Lục Vân cũng sẽ không đau lòng vì. Những cái kia sơn dân đều quen thuộc tại trong núi lớn sinh hoạt, núi lớn nội bộ mặc dù hiểm ác, có thể đối bọn hắn tới nói cũng không phải như vậy chí mạng. Hiện tại lại có tù phạm là nguy hiểm nhất sống, kia tính an toàn thì càng cao. Cho nên trước đem bọn hắn an trí tại 4 cái sơn trại, trở thành nơi đó nhóm đầu tiên cư dân. Chờ đợi tục tứ địa khai khẩn ra, về sau di dân lần lượt đến, 4 tòa tiểu trấn cũng liền tạo thành. Như thế một thành 4 trấn, hơn 8 vạn mẫu ruộng, vừa vặn có thể an trí nhân số tại 1.67000 man di cùng di dân. Chờ những người này ở đây nơi đây ăn ra, Hồng Nham thành căn cơ cũng liền vững chắc. Quán mỏ. Trải qua mấy tháng kiến thiết, đỉnh núi một tòa cao có 3 trượng, chiếm diện tích hơn 100 mẫu to lớn thành lũy, đã nhất lập, huyện tôn dựa theo ngài lúc trước yêu cầu, ưu tiên kiến thiết Hồng Sơn lâu đài. Mấy tháng này đến, hạ quan phát động mấy ngàn người, mấy ngày liền không ngừng, cuối cùng là đem này thành lũy đã sửa xong. Lý Thông ở phía trước dẫn đường, một bên dẫn Lục Vân leo lên thành lũy thành lâu, một bên giới thiệu. Quan mỏ vốn là nằm ở cao điểm, có thể quan sát chung quanh địa thế. Lúc này leo lên thành lâu, hướng lân cận nhìn ra xa, Hồng Nham Cốc cùng bên cạnh Đông Giang tất cả đều đập vào mi mắt. Nước sông quần quần mà qua, khúc chết toàn đỉnh, không có vào dãy núi. Dưới núi Hồng Hà Cốc bên trong, trên bạn người huy sái mồ hôi, vất vả khai khẩn lấy hoang vu Hà Cốc. Từng đầu cống rãnh đang nhanh chóng lan tràn, đem từng mảnh bình nguyên khai khẩn thành ruộng tốt. Nguyên bản Hồng Nham trại bên ngoài, một cái càng lớn nền tảng đang tại đào móc nền vững chắc, vì về sau thành lập một cái huyện thành làm lấy chuẩn bị. Nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng cũng tại dựng dục tân sinh. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng, một mảnh trong núi coi yên vui, liền đem xuất hiện. Không tệ, ngươi làm rất tốt. Đem ánh mắt thu hồi, Lục Vân nhìn về phía bên cạnh già đi rất nhiều Lý Thông, lên tiếng khen ngợi, nếu không có Lý chủ bộ, Hồng Nham thành tuyệt không hôm nay hưng thịnh. Công lao của ngươi, bản quan ghi ở trong lòng. Lý Thông nghe vậy, sắc mặt hưng phấn, vì huyện tôn làm việc, không cổ cử. Lục Vân khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Xem hết Hồng Sơn lâu đài tình huống, hắn vây lui lắm người, đi vào nội bộ phủ thành chủ. Phủ thành chủ chỗ khu vực chính là lúc trước những cái kia man di đào móc cạn mỏ đường hầm chỗ. Bây giờ những này đường hầm đều thành phủ thành chủ dưới mặt đất mật đạo, bị trong phủ thủ vệ nghiêm ngặt trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thuận mật đạo thẳng xuống dưới, đi vào lúc trước thi triển luyện khoáng thuật chỗ khu vực, nhìn xem trong thông đạo ít đi rất nhiều đồng ngân, Lục Vân có chút cảm khái, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, đã xài hết như thế nhiều tiền. Mấy tháng này đến, vì mua sắm quân giới, mời chào di dân, kiến thiết Hồng Nham thành, huấn luyện thủy quân, hắn có thể nói xài tiền như nước. Chỉ là 3-4 tháng ở giữa, hơn 20 vạn lượng bạc liền không có. Vì duy trì tiêu hao, Lục Vân thậm chí không thể không lại thi triển một lần luyện khoáng thuật, thu được giá trị 27 vạn lượng bạc khoáng vật. Lại tại Hồng Nham thành bên này, ngay tại chỗ mở một cái tiền đúc nhà máy, chuyên môn dùng đồng trì rèn đúc bây giờ Việt quốc quan chế cảnh hòa thông bảo, dùng để chèo chống những này chi tiêu. Chính là dựa vào những này chế tạo đồng tiền, mua về số lượng lớn vật tư, mới chống đỡ Lục Vân một hạng lại một hạng đại công trình. Gọi Tâm Phúc tiền đến, từ trong đường hầm lại chuyển ra một nhóm đồng trì, đưa đi dưới núi Đông Giang cái khắc tiền đúc nhà máy, bổ sung nguyên liệu. Theo sau Lục Vân mang theo mấy ngày này đúc tốt tiền, đi thuyền rời đi Hồng Nham thành. Chuyện bên này đã sắp xếp cẩn thận, còn lại chính là chờ kiến thiết thành quả. Làm huyện lệnh, hắn không thể rời đi quá lâu. Nhất là bây giờ cuối năm, khoảng cách mới thừa kế, lập tức liền muốn tới. Nha môn rất nhiều sự vụ, lại có bận rộn. Một đường đi thuyền xuôi nam, một ngày qua sau, liền lại trở về huyện thành. Nhưng mà vừa hồi nhà cửa, Lục Vân liền nhận được một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức. Huyện tôn, Tề quốc xuất binh xuôi nam, xâm lấn ta Việt quốc Cao Dương, Quảng Lăng hai quận. Huyện úy Trần Ngạn Văn cầm một phần công báo, vội vàng chạy tới. Cái gì? Lục Vân nghe nói như thế, không khỏi thần sắc chấn động, vội vàng tiếp nhận công báo, thuận Trần Ngạn Văn chỉ dẫn, xem xét bắt đầu. Quả nhiên, đã thấy công báo phía trên, đăng báo tin tức này. Năm nay đầu tháng 9, thừa dịp Cao Dương, Quảng Lăng hai quận bội thu thời khắc, Bắc Lỗ Tề quốc tụ binh 20 vạn, đống nhiên nam trinh. Hai quận vội vàng không kịp chuẩn bị, Bắc Cương phòng tuyến bị xé toang mấy cái lỗ hổng, đủ binh đã lâu khu thẳng vào, tại Giang Bắc tàn phá bừa bãi. Giang Đông nghe hỏi, cấp lệnh tả hữu kỵ binh dũng mãnh đại tướng quân, lãnh binh 15 vạn bắc thượng nên kích, khu trục đủ bắt. Bây giờ hai nước mấy chục vạn binh mã, tại Giang Bắc kỳ chiến. Chương 74, đủ bắt chương 74, đủ bắt Tề quốc, chính là Giang Bắc Trung Nguyên đại quốc, khác biệt với thủy hệ tung hoành Việt quốc, Tề quốc vị trí chi địa chính là một mảnh quảng bình nguyên, đồng thời lương tựa biển cả, có cá muối chi lợi. Dựa vào bình nguyên, Tề quốc sinh lương phong phú, nhân khẩu đông đảo. Lại thông qua khai phát cá muối, kinh doanh buôn bán trên biển, thu hoạch số lượng lớn tiền tài. Nhiều người lại có tiền, Tề quốc tự nhiên phát triển không ngừng. Quốc lực so Việt quốc cường thịnh rất nhiều. Cũng may Tề quốc Bắc có Yên quốc, Tây có Lương quốc, Nam có Việt quốc, bị ba cái đại quốc vây quanh, cần phòng bị biên cương quá nhiều, bị kềm chế số lượng lớn binh lực, tính uy hiếp giảm mạnh. Trước đây mấy chục năm, Tề Việt hai nước ở giữa đều từ trước đến nay bình chung sống, không bạo phát cái gì tranh chấp chiến sự. Nguyên nhân chính là đây, cho nên Việt quốc Bắc cương biên phòng mới có thể như thế sơ sẩy. Để lần này Tề quốc xâm lấn trở nên như thế trôi chảy, tùy tiện liền xé toang phòng tuyến, sát nhập vào Giang Bắc nội địa, tàn phá bừa bãi hai quận. Dưới mắt 20 vạn Tề quân xâm lấn, Cao Dương, Quảng Lăng hai quận luân hãm hơn phân nửa, triều đình mặc dù phái 15 vạn đại quân nên kích, nhưng có thể hay không đánh lui Tề quân cũng là vấn đề. Dù sao Tề quốc quốc lực cường đại, gần như gấp 2 tại Việt quốc. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, rất nhiều biết hai bên tưởng tình người, cũng không khỏi trong lòng sầu lo. Tề quốc như thế nào đột nhiên tiến đánh tà Việt quốc? Lục Vân buông xuống công báo, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trần Ngạn Văn lắc đầu, cái này thuộc hạ cũng không biết, công báo bên trên không nói. Hai người một cái huyện lệnh, một cái huyện úy, cũng đều không có cái gì bối cảnh, đối loại này đại quốc ở giữa chiến tranh, duy nhất tin tức thu hoạch nguyên chính là quan phương công báo. Đều nói là quan phương công báo, tự nhiên muốn biết được, phía trên này tin tức là trải qua sàng chọn. Công báo chỉ nói hai nước buộc phát chiến tranh, nói ra đại khái tình huống về sau, liền ở nơi đó kích Tề quốc không nói tín dự, tàn bạo hiếu chiến, chắc chắn bại vong. Còn như càng nhiều tin tức hơn, chiến tranh buộc phát nguyên nhân, thậm chí chiến trường tường tình, thì toàn diện không nói. Cái này cũng dẫn đến Lục Vân xem hết tin tức, trong lòng nhẫn nhịn vô số hoang mang. Nhưng hiện thực như thế, bọn hắn cho dù có lại nhiều nghi vấn, kỳ thật cũng tìm không thấy người giải đáp. Suy nghĩ một trận sau, Lục Vân rõ ràng đem công báo quăng ra, lười đi suy tư. Dù sao xảy ra chiến tranh địa phương, là cách vạn dặm xa Quảng Lăng, Cao Dương hai quận. Bên kia coi như đánh ra chó đầu góc đến, cũng không ảnh hưởng tới Cựu Chân quận. Hắn bên này tiếp tục làm từng bước, hảo hảo phát triển mình cư phong huyện cùng Hồng Nham thành, để ý tới như vậy nhiều làm gì? Nghĩ thông suốt những này, Lục Vân cũng liền phóng bình tâm thái. Chỉ là xuất phát từ tò mò, hắn vẫn là viết một phong thư, gửi cho Tống Văn Hiên. Đã là cùng người bạn thân này liên lạc cảm tình, đồng thời cũng đã hỏi một câu việc này. Nha môn đám người cũng cùng hắn không khác nhau chút nào. Nghị luận một trận chiến tranh này sau, liền công việc lưu bù lên cuối năm thượng kế. Năm nay nộp lên cho phủ nha hộ tịch, so với trước năm muốn nhiều một điểm. Thêm ra tới bộ phận, tự nhiên là tiếp thu Long An trấn cùng những cái kia tù phạm. Cho nên Lục Vân cho phủ thành báo cáo trong huyện hộ khẩu, vì 2312 hộ, 8064 miệng. Vừa mới 8000 ra mặt nhân khẩu, so với lần trước báo cáo, nhiều hơn 2000 người, cũng coi như có cái bằng giao. Mà thực tế trong huyện hộ khẩu, số lượng cũng không thêm ra bao nhiêu. Theo dưới đáy các nơi thôn trang nhân khẩu di chuyển, Cư Phong huyện bên trong liền chỉ còn lại 4 tòa tiểu trấn, một cái huyện thành, một cái bến cảng, còn có người tồn tại. Cái này 6 cái địa phương, nha môn khống chế hộ tịch, cũng chỉ có hộ 2634, miệng 1637 người. Những người còn lại đều bị di chuyển đến Hồng Nham thành. Như thế nhiều người dọn đi rồi, Cư Phong huyện 200 dặm địa phương cũng biến thành trống rỗng, người ở thưa thớt. Trước kia còn tại ưu sầu tự mình nhận tàng hộ khẩu, biết bại lộ phong hiểm, cũng trực tiếp không cần lo lắng. 8000 người cùng một bạn người, trên lệch cực nhỏ, cơ bản không cần lo lắng bị khám phá. Đồng dạng, theo số lượng lớn người di chuyển đến Hồng Nham thành, Lục Vân tại Cư Phong huyện lưu thủ lực lượng cũng gấp kịch giảm bớt. Bây giờ chỉ có dân quân 900, dân binh 100, lính huyện 30 người. Điểm ấy binh lực, nếu như ra khỏi nửa binh nửa nông dân quân, đã cùng một cái huyện thành có thể có được binh lực cơ bản ăn cướp. Bị người cáo trạng ủng binh tự trọng phong hiểm, giống vậy diện rộng hạ thấp. Không thể không nói, có một chỗ căn cứ bí ẩn sau này, Lục Vân nguyên bản làm rất nhiều lan truyền ra ngoài, cơ bản tương đương với mưu phản khác người việc, đều chiếm được che lấp cùng giải quyết. Bây giờ bên ngoài Cư Phong huyện, đã cùng Cửu Chân quận mỗi loại huyện, trở nên thường thường không có gì lạ, để cho người ta nhìn không ra cái gì vấn đề, tất cả có vấn đề đổ vận, đều tại Hồng Nham thành, đều tại trong núi lớn, căn bản chuyển không ra. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Lục Vân mặt ngoài là Việt quốc huyện lệnh, trên thực tế lại là Hồng Nham quốc chủ. Một bên mượn Việt quốc quan phương thân phận thu thập các loại tài nguyên, một bên dùng thu thập tài nguyên phát triển mình Hồng Nham quốc, sau đó dùng Hồng Nham quốc sản xuất tiền tài chèo chống mình ở quan trường tiến bộ, tiếp lấy thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Cái này chọn bện hệ thống đã tạo thành tuần hoàn. Để Lục Vân có thể ghé vào Việt quốc quái vật khổng lồ này bên trên, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh lấy chính mình. Làm Việt quốc quan chính là tốt. Làm Lục Vân liếc nhìn Cư Phong huyện hộ tịch đồ sách lúc, trong lòng nhịn không được vì đó cảm khái. Theo sau nhìn phía dưới từ Hồng Nham thành đội vàng gấp trở về Lý Thông, thu về đồ sách, cứ như vậy đi. Theo sổ bên trong số lượng, cho quận phủ thượng mà tính toán. Vâng. Lý Thông nhẹ gật đầu, cầm qua sổ, đội vàng rời đi. Làm chủ bộ, năm nay thượng kế việc vẫn như cũng là từ hắn phụ trách. Bận rộn xong thượng kế, huyện nha đám người cuối cùng đến nghỉ. Lục Vân dựa theo lệ cũ, lại là đại bút bạc ban thưởng, lấy khen thưởng bọn hắn năm ngoái vất vả. Thời gian tháng chạp, Lý Thông thượng kế trở về. Khi trở về, cũng mang về Tống Văn Hiên thư. Mở ra thư tín, ngoại trừ tự thuật một chính xuống dưới hiện trạng bên ngoài, người bạn thân này quả nhiên so Lục Vân tin tức càng thêm linh thông. Đối với Tề quốc vì sao đột nhiên nam trình, Tống Văn Hiên nói nguyên nhân. Nguyên lai là Tề quốc Bắc Bộ Yến quốc, tại năm nay đầu mùa hè, liên hợp Triệu quốc cùng một chỗ tiến công thay mặt nước. Bởi vì trận chiến này, Yến quốc rút mất Nam Bộ cùng Tề quốc giáp giới biên cương binh mã, khiến cho Tề quốc Bắc Bộ biên phòng áp lực giảm nhiều. Gặp Yến quốc trong thời gian ngắn, lâm vào thay mặt quốc chiến tranh vũ bùn, là dành không được thời gian tới đối phó mình. Thế là Tề quốc liền động tâm tư, lặng lẽ đem Bắc Bộ biên cương binh mã triệu hồi, lại từ kinh sư điều đại quân, tại rất ngắn thời gian bên trong tụ tập 20 vạn nhân mã, đánh Việt quốc một trở tay không kịp. Đây cũng là lần này Tề quốc đột nhiên xé bỏ Minh nước, xâm lấn Việt quốc trận tướng. Giải thích nguyên nhân về sau, Tống Văn Hiên lại tại trong thư nói một tin tức. Đó chính là Giang Bắc chiến trường tình huống, còn lâu mới có được công báo đã nói tốt. Sơ kỳ thời điểm, Tề quân xác thực chỉ chiếm Giang Bắc một nửa chi địa, triều đình đại quân đến Giang Bắc sau, cũng rất nhanh ổn định cục diện. Nhưng ngay tại giữa tháng 10, Tề quốc đột nhiên điều động thuyền sư, vượt biển mà đến, từ Quảng Lăng quận nội địa đổ bộ, chở 5 vạn binh mã lên mở. Cái này xuất kỳ bất ý thao tác, lại đánh Việt quốc một trở tay không kịp. Quảng Lăng quận thành lúc này bị đánh lén công hãm, trực tiếp dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Bây giờ Quảng Lăng toàn bộ quận đã bị người Tề chiếm cứ, triều đình đại quân lùi bước Cao Dương quận thành, đóng giữ lấy cuối cùng nhất một cái cứ điểm. Cũng may phát giác người Tề thủy quân đánh lén về sau, triều đình cũng lập tức điều động thuyền sư tới giao chiến. Trên sông đại chiến mấy trận sau, người Tề thủy quân bại lui, Việt quốc thủy quân đoạt lại mặt sông quyền khống chế. Có đại giang vận chuyển hậu cần, Giang Bắc Cao Dương đều 15 vạn triều đình đại quân, cũng là không lo bị người gây mất lương đạo, còn có thể tiếp tục đóng giữ. Nhưng đối mặt từng bước ép sát người Tề, trận chiến này về sau kết quả như thế nào, vẫn như cũng làm cho lòng người lo. Tống Văn Hiên ở trong thư biểu đạt mình đối Giang Bắc đại chiến sầu lo. Chương 75, Phù Nam chương 75, Phù Nam người Tề lại hung manh đến tận đây. Lục Vân chậm rãi khép sách lại thư, nghĩ đến trong đó nội dung, không khỏi vì đó cảm thán. Từ khi Tề quốc xâm nhập phía Nam đến nay, Việt quốc liền trên chiến trường liên tiếp thất bại, không ngừng đánh mất cương thổ. Bây giờ thậm chí ngay cả Quảng Lăng một quận đều ném cho người Tề. Đây chính là một đều chi địa. Vẫn là lấy giàu có nghe tiếng Quảng Lăng quận, vậy mà liền dạng này bị người chiếm. Lục Vân nghĩ đến chỗ này, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Theo sau liền suy nghĩ tỉ mỉ lên Việt quốc tương lai. Việt quốc cương vực rộng rãi, có 13 quận chi địa, cai trị hơn ngàn phủ huyện. Cái này rộng cương thổ bên trong, Cao Dương, Quảng Lăng hai quận tại Giang Bắc, có khác 8 quận tại Giang Nam, còn có 2 quận tại Tây Lĩnh. Còn lại một quận, cũng chính là Cựu Chân quận, tại Thập Vạn Đại Sơn. Cái này 13 quận bên trong, Giang Nam tám quận chủ phú nhất, nhân khẩu phong phú, chính là Việt quốc thuế ruộng trọng địa. Lục Vân quê hương chỗ Dịch An quận liền bị thuộc hắn liệt. Tây Lĩnh hai quận cùng Cửu Chân quận cùng loại, giống như dãy núi vần quanh, chỉ là trong đó bồn địa bình nguyên không ít, nhất là giống Hợp Phủ quận, càng là ven biển, cho nên tương đối giàu có. Chỉ là so với Giang Nam tám quận, Tây Lĩnh hai quận vẫn như cũ rất có không bằng. Còn như Cửu Chân quận, một quận chi dân không bằng Giang Nam một phủ, cũng chính là tên tuổi vang dội điểm, cơ bản có thể không đáng kể. Mà Giang Bắc hai quận, thủy vong dày đặc, lại có bình nguyên, kiêm hữu buôn bán trên biển, giàu có nhưng so sánh Giang Nam, cũng là triều đình tài phú trọng trấn. Nhưng hôm nay theo Tề quốc xâm nhập phía Nam, Giang Bắc hai quận bên trong, Quảng Lăng quận luôn hãm, Cao Dương quận chỉ còn quận thành lân cận một mảnh phủ huyện, chỉ còn lại nửa quận chi địa. Cửu Chân quận cằn cỗi, lại mới từ trong chiến loạn khôi phục, cũng có thể không đáng kể. Như thế tính toán, Việt quốc 13 quận, có 3 quận bị phế. Mà Tây Linh hai quận thì lân cận Sở quốc, cũng là biên phòng trọng địa, nơi đó tài chính và thuế vụ cùng binh mã, cần phòng bị Sở quốc, không thể điều động. Này hai quận chi lực cũng trở với không. Cho nên dưới mắt triều đình có thể dùng để cùng Tề quốc đối kháng lực lượng, cũng liền chỉ còn lại Giang Nam tám quận. Lục Vân kiểm kê một chút Việt quốc hiện trạng, sắc mặt cũng là bình tĩnh, tuy chỉ có 8 quận chi lực, nhưng là trong nước giàu có nhất chi địa, ẩn chứa nội tình cũng không cho nhỏ. Lấy hắn cố hương Dịch An quận để tính, Vạn Xuyên huyện liền có mười mấy vạn chi dân, Long Xuyên phủ càng là nhân khẩu trăm vạn. Quận bên trong cái khác mỗi loại phủ, mặc dù có một ít không bằng Long Xuyên phủ phồn hoa, thế nhưng riêng phần mình có hộ 10 vạn, bách tính mấy chục vạn người. Toàn bộ Dịch An quận cộng lại, liền có 100 vạn hộ khẩu, 500-600 vạn dân chúng. Cái khác Giang Nam 7 quận cũng đều cùng Dịch An quận cùng loại, đều nắm chắc 100 vạn chi dân. Trong đó phồn hoa nhất Đan Hoa, Nam Lăng hai quận càng là nhân khẩu ngàn vạn, thiên hạ nhất đẳng phồn hoa chỗ. Kinh sư Giang Đô liền tại Đan Hoa cảnh nội. Dựa vào cái này thâm hậu nội tình, triều đình tùy thời có thể từ Giang Nam 8 quận trưng quyên 100 vạn đại quân, thu phục Quảng Lăng quận có lẽ làm không được, có thể bảo vệ ở Cao Dương quận không mất, hẳn là không có vấn đề. Triều đình này còn có thể chống đỡ xuống dưới. Lục Vân trong lòng làm ra như thế phán đoán, theo sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt hắn đang tại phát triển Hồng Nham thành thời khắc mấu chốt, chính là nhu cầu cấp bách từ Việt quốc hấp thu số lượng lớn chất dinh dưỡng thời điểm, tự nhiên không hy vọng cây to này đổ. Cư Phong huyện lệnh cái thân phận này vẫn là rất hữu dụng. Lục Vân cũng không muốn mất đi. Thời gian trôi qua, cho đến cuối năm, sắp năm mới lúc, triều đình phát tới lại thắng. Đầu tháng 12, Tả thần võ vệ đại tướng quân Bạch Tu Nguyên lãnh binh 5 vạn, với sương sớm bên trong qua sông, tập kích bất ngờ Quảng Lăng của thành. Tề quân không sẵn sàng, để đại tướng quân Bạch Tu Nguyên thân trèo lên đầu tường, đánh vào trong thành. Tề quốc thủ tướng Thượng Khanh Quốc Hy lãnh binh nên kích, hai vị tiên tiên tông sư ở trong thành cửa ngõ đại chiến, Bạch Tu Nguyên đại bại Quốc Hy, đem nó đánh trúng trọng thương mà chạy. Chủ tướng bại lui, Tề quân chạy tán loạn. Tả thần võ vệ đại quân thuận thế thu phục Quảng Lăng đô thành. Đại tướng quân Bạch Nguyên Tu chỉ danh, bởi vậy vang vọng Giang Bắc. Trước đây bị người cho rằng khó mà thu phục Quảng Lăng quận, vậy mà liền dạng này bị thu trở về. Cứ việc chỉ lấy trở về một cái quận thành, nhưng tin tức truyền ra vẫn như cũ để cho người ta phân chấn. Nguyên bản chôn ở Việt quốc trong lòng mọi người một tia vẻ lo lắng, trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều sĩ tử tại tiểu quán bên trong càng là hưng phấn nghị luận lên, triều đình khi nào có thể hoàn toàn thu phục Giang Bắc hai quận, đem nó quân đuổi ra ngoài. Tại một mảnh vui mừng bên trong, năm mới đi qua, đến đầu năm, phía Bắc chiến tranh ảnh hưởng dần dần biến mất, các nơi bách tính đắm chìm trong năm mới trong vui sướng. Ngay tại lúc cái này ngày hội thời khắc, Cửu Chân quận bên trong lại xuất hiện biến cố. Phú Nam quốc đại quân tới gần biên cương Cửu Đức phủ, hình như có Bắc thượng chỉ ý. Làm Lục Vân bị khẩn cấp triệu hướng quận thành, từ phủ Doãn Tạ giật trong miệng, biết được việc này sau, không khỏi cho mày. Phú Nam quốc vị trí chỗ Cửu Chân quận chi nam, cùng trước kia Lâm Ấp quốc, đồng dạng là một cái phương Nam Man Di thành lập tiểu quốc, cương thổ ước chừng một quận lớn nhỏ. Phú Nam quốc cảnh nội nhiều rừng, nhiều núi, ít bình nguyên, chính là một cái nội địa chi quốc. Bởi vì điều kiện ác liệt, cho nên hắn người trong nước miệng không nhiều, chỉ có 70-80 vạn chi chúng. Cũng bởi vậy, này quốc cách bên ngoài khát vọng có được bình nguyên. Mà nhìn chung xung quanh, liên tiếp hắn nước Cửu Chân quận, không chỉ có bình nguyên, thậm chí còn ven biển, có số lượng lớn hải cảng. Như thế được trời ưu ái điều kiện, tự nhiên đưa tới phủ Nam quốc hải. Lúc trước mấy chục năm, Phú Nam quốc liền mấy lần ý đồ xâm lấn Cửu Chân quận, nhưng đều không thể thu hoạch được thành công. Mấy năm trước, quận bên trong Man Di phản loạn, thanh thế to lớn, địa phương phủ huyện luân hãm hơn phân nửa. Khi đó Phú Nam quốc liền tụ tập mấy vạn đại quân, muốn lần nữa xâm lấn. Nhưng mà Nam Trinh quân tới cực nhanh, chiến lực cũng cực mạnh, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền quét ngang phản loạn Man Di, chém giết mấy chục vạn sơn man. Cái này ngập trời sát tính, lập tức dọa sợ Phú Nam quốc. Này nước tụ tập đại quân, lập tức lùi về trong nước, không còn dám ló đầu ra tới. Nhưng mấy năm trôi qua, theo Nam Trinh quân rút đi, cùng Cửu Chân quận bỏ phế số lượng lớn phủ huyện, thế lực tiến hành co vào. Trước kia một mực gần nút Phù Nam quốc, liền không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Tại năm ngoái mạn, đầu tiên là xuất binh cướp đoạt 3 cái bị Cửu Chân quận từ bỏ huyện thành, ở nơi đó thành lập căn cứ tân tiến. Đầu năm nay, càng là tụ tập đại quân, binh lâm Cửu Đức phủ. Mặc dù bây giờ chỉ là tại biên cương tụ binh, nhưng cho dù ai cũng nhìn ra được, khoảng cách đối phương triệt để khởi xướng xâm lấn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phù Nam quốc xâm lấn, quận trưởng tức giận, đã giao trách nhiệm quản lý xuất lĩnh 5000 quân binh, nhanh chóng đến Cửu Đức phủ, chống cự Phù Nam quân. Đồng thời Nam Trinh quân đội mặt cũng phái du kích tướng quân lãnh binh 5000, cùng nhau xuôi nam ngăn địch. Tạ Dật nói quận phủ bên này phương án đường đối, sau đó nhìn xem Lục Vân, sầu lo nói ra, có này một vạn tinh nguyện tại, phủ Nam quốc đại quân xác nhận giết không tiến vào. Nhưng đại cổ đội ngũ không cách nào tiến vào, một chút nhỏ cố quân phản loạn lại là khó mà ngăn cản. Cửu Chân quận nội sơn xuyên cùng phủ Nam quốc tương liên, trong đó có không ít đường nhỏ được rẽ, có thể trực tiếp tiến vào quận bên trong. Cho nên quận phủ hạ lệnh, nhường đất phương phủ huyện trong đoạn thời gian này, chỉnh huấn binh mã, giữ nghiêm huyện thành. Tuyệt không thể để phù nam tặc tử công phá thành trì, tàn phá bừa bãi địa phương. Quan viên địa phương, phàm dám bỏ thành mà chạy, tang mất thổ người, truy chất vấn tội, tuyệt không nhân lượng. Nói đến đây, Tạ Dật thần tình nghiêm túc, ngữ khí cũng nhiều mấy phần lăng lệ. Chương 76, giữ nghiêm chương 76, giữ nghiêm Nam Tĩnh phủ tại Cửu Chân quận cảnh nội, vị trí với phương nam, nhưng cũng không phải là nhất nam. Tại hắn phương nam, có một cái Nhật Nam phủ, là vị Việt quốc nhất nam. Đồng thời tại phía tây thì có Cửu Đức phủ, cũng chính là bây giờ đang tại đứng trước phủ Nam Quốc xâm lấn cái kia phủ. Còn như phương bắc, liền chính là Cửu Chân quận khu vực hải tâm, nơi đó thuộc về nội địa, không cần lo lắng nguy hiểm. Lần này phủ Nam Quốc Man Di xâm lấn, Cửu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ đều cùng hắn giáp giới, cho nên Man Di chạy vào cũng chỉ có thể từ tây, nam hai cái phương hướng. Vừa lúc tại Long An huyện bị thôi phế về sau, Lục Vân chỗ cư Phong huyện liền thành Cửu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ chỗ giao giới, cũng thành Nam Tĩnh phủ Nam Bộ tiền tuyến. Nơi đây gặp Man Di xâm lấn sát suất là trong phủ bảy huyện cao nhất. Cũng bởi vậy, phủ Doãn Tạ Dật gấp triệu Lục Vân đến đây thương lượng việc này. Căn cứ quận phủ tính ra, lần này phủ Nam Quốc Man Di chắc chắn sẽ xâm lấn ta Nam Tĩnh phủ. Nếu là hắn từ phương nam mà đến, tất nhiên sẽ trải qua cư Phong huyện. Đến lúc đó Lục huyện lệnh ngươi phải tất yếu ngăn trở cô này Man Di. Ta không cầu ngươi có thể đem đánh lui, nhưng là cư Phong huyện thành tuyệt không cho phép bị công phá. Nếu không thành như phá, ngươi cũng không cần trở về, hiểu chưa? Tạ Dật nhìn chằm chằm Lục Vân, ánh mắt thanh lãnh. Dựa theo triều đình quy chế, quan địa phương gìn giữ đất đai có trách, tang thành mất đất người, lấy cái chết tội luận xử. Bỏ thành mà chạy người, càng phải truy cứu người nhà. Nếu là tử thủ thành trì, dù là cuối cùng nhất bị công phá, nhưng chỉ cần vẫn thành mà chết, như vậy không chỉ có không truy cứu trách nhiệm, sẽ còn bị triều đình ca ngợi làm khích lệ. Bây giờ đô phủ ra nghiêm lệnh, không cho phép bất kỳ quan viên nào bỏ thành mà chạy, cho nên hiện tại cho Lục Vân lựa chọn, kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là tử thủ thành trì. Đổi lại huyện khắc lệnh, lúc này chỉ sợ bị dọa đến hai cô run run, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Lục Vân lại thần sắc tự nhiên, khẽ gật đầu nói, hạ quan hiểu rõ, lần này trở về, tất gấp rút thành phòng, giữ nghiêm thành trì, tuyệt không để Man Di đã thủ. Gặp hắn như vậy trấn định, Tạ Dật cũng hơi có kinh ngạc, không khỏi vui mừng nói, ngươi có nảy tâm, bản phủ rất là vui mừng. Yên tâm, ta cũng biết thủ vệ cư phong gian nan, cũng không có để ngươi một huyện chi lực độc thủ. Như thật có Man Di xâm lấn, ngươi lập tức sai người truyền tin đến báo bản phủ nhận được tin tức, cũng biết lập tức mang binh đến đây trợ giúp, sẽ không để cho ngươi một mình phân chiến. Trải qua năm ngoái chỉnh đốn, sáp nhập cắt giảm phủ huyện về sau, Cửu Chân quận quân bị rất là tăng cường. Giống như Nam Tĩnh phủ, một phủ bảy huyện chi địa, trên giấy liền có 1000 phủ binh, 1400 huyện binh, tổng cộng 2400 binh mã. Đây vẫn chỉ là quân thường trực. Phủ thành bên này, tư phủ huyện nhân khẩu phồn thịnh, có hộ hơn vạn, miệng hơn 5 vạn người. Như thế nhiều nhân khẩu, tùy tiện động viên một chút, liền có thể triệu tập hơn vạn tráng đinh. Những này tráng đinh, phía trước 2 năm Man Di phản loạn lúc, đều là tham dự qua thủ thành, thậm chí không ít đều gặp máu. Mang theo bọn hắn ra khỏi thành giết địch, có lẽ có ít miễn cưỡng. Nhưng lưu thủ phủ thành, dựa vào thành trì chống cự địch nhân, lại là không có vấn đề. Cho nên, đến lúc đó thật có Man Di đánh tới, như vậy Tạ Dật hoàn toàn có thể đem phủ thành giao cho triệu tập tới tráng đinh thủ hộ, hắn thì có thể mang theo 1000 phủ binh, tùy thời trợ giúp các nơi. Có này 1000 tinh nhuệ tại, đủ để ứng phó những cái kia chạy vào nhỏ cố Man Di. Đây cũng là Tạ Dật tự tin có thể giữ vững phủ cảnh không mất lòng tin chỗ. Nói xong phía bên mình chuẩn bị, Tạ Dật lại nhìn về phía Lục Vân, do hỏi, ngươi thủ hộ huyện thành, trách nhiệm trọng đại, nhưng có cái gì cần phủ thành bên này trợ giúp? Nếu có, cứ việc nói ra, ta có thể làm được đều hết sức thỏa mãn. Thật là có. Lục Vân nghe nói như thế, lập tức phấn chấn, lập tức mở miệng muốn chỗ tốt, phương diện khác nhu cầu ngược lại không có nhiều, chỉ có thiếu khuyết quân giới. Muốn chống cự Man Di, hạ quan khẳng định là muốn triệu tập dân phu tráng đinh. Nhưng mà trong huyện quân giới chỉ đủ trang bị trong huyện 200 lính huyện, cái khác triệu tập mà đến tráng đinh liền cũng chỉ có thể tay không tấc sắt, không có binh khí thực sự khó mà ngăn trở Man Di. Cho nên phủ thành bên này nếu là có thể, còn xin trợ giúp ta một nhóm quân giới, dạng này thủ thành thời điểm có thể dùng bên trên. Mặc dù mình trong tay đã có 5000 bộ quân giới, đầy đủ đem trong huyện tất cả binh mã đều vũ trang bắt đầu. Nhưng quân giới loại vật này, ai lại biết ngại ít. Dưới mắt thời cuộc dung chuyển, phía bắc có Tề quốc xâm lấn, Cửu Chân quận có phủ Nam quốc xâm phạm biên giới, nam bắc đều đánh lên. Mắt thấy chiến tranh tựa hồ có càng ngày càng tấp nập xu thế, Lục Vân cũng bản năng muốn nhiều dự trữ một chút quân giới. Đáng tiếc Nam Trinh quân bên kia, quân giới đều bị ta mua xong. Mà lại dưới mắt đại chiến mở ra, coi như muốn tìm bọn hắn mua, đoán chừng cũng sẽ không bán. Ngày sau nghĩ thu hoạch quân giới, cũng chỉ có thể lại tìm mới con đường. Lục Vân trong lòng thở dài, bên cạnh Tạ Dật nghe được thỉnh cầu của hắn sau suy nghĩ một phen, cuối cùng nhất nói, quân giới việc sát thực quan trọng. Như vậy đi, ta cho ngươi phát điều giao quân dụng 500 thanh, trường thương 1000 cán, cường cung 100 phó, giúp ngươi thủ thành. Lục Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại không vừa lòng truy vấn, không có giáp bị sao? Tạ Dật tức giận cảnh hắn một chút, giáp bị loại vật này từ trước đến nay chân quý, dưới tay ta 1000 phủ binh cũng mới chỉ có một nửa trang bị đủ, nào có nhiều cho ngươi. Phía trên những ngày quân bị cũng đủ ngươi vũ trang hơn ngàn người, có hơn ngàn tráng đinh thủ thành, đủ chống cự Man Di, kiên trì đến ta xuất quân đến rút. Lục Vân hơi có thất vọng nói, vậy được đi, có những này cũng được, đa tạ phủ Doãn giúp đỡ. Tạ Dật xem xét hắn một chút, nghĩ nghĩ, lại nói, thôi, ngoại trừ những này quân giới bên ngoài, ta sẽ cùng ngươi bạc trắng 2000 lượng, để ngươi dùng để tại binh lính thủ thành lúc làm quân chi dụng. Có tiền lương khích lệ sĩ khí, thủ thành cũng có thể lại càng dễ chút. Tạ phủ duẫn. Lục Vân vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ. Mặc dù đối với bạn, hắn bây giờ không hề thiếu, nhưng bao nhiêu cũng coi như khối thịt. Tăng thêm phía trước cho ra quân giới, lần này Tạ phủ duẫn cũng coi là đại xuất huyết. Vì để cho Lục Vân an tâm thủ thành, đều nhanh muốn móc sạch phủ khố. Được rồi, ngươi muốn thật cảm ơn ta, đem Cư Phong huyện thành thủ tốt là được. Một chút cho như thế nhiều đồ vật, Tạ Dật cũng có chút thì đau, thế là khoát tay nói, "Cút đi." "Vâng." Lục Vân cũng không thèm để ý đối phương thái độ, cầm Tạ Dật cho giấy tin, liền dẫn người đi phủ nhà khố phòng lĩnh đồ vật. Có phủ doãn giấy tin, tự nhiên một đường đèn xanh. Số lớn quân giới cùng ngân lượng bị lấy ra ngoài, Lục Vân điểm một cái, bên trong cũng không cắt xén. Xem ra bây giờ đại chiến sắp đến, đối mặt Man Di xâm lấn uy hiếp, những này tham lam quan lại cũng thu lại rất nhiều. Không dám ở nơi này chút quân bị bên trên làm tay chân. Kiểm kê về sau, mang theo đồ vật, Lục Vân quay trở về Cư Phong huyện thành. Tiếp lấy lập tức triệu tập trung tướng, đem phủ Nam Quốc xâm lấn việc cáo tri, cùng mọi người thương nghị ứng đối ra sao. Chỉ là kỳ thật cũng không có cái gì tốt thương nghị. Đám người thảo luận qua sau, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, đó chính là rộng vùng thám tử, giám thị Cửu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ thông hướng Cư Phong huyện các nơi yếu đạo, phòng bị Man Di đột nhiên tập kích sau đó, bình thường cái kia làm sao, hiện tại liền ra sao. Chương 77, Nhật Nam chương 77, Nhật Nam bình thường tới nói, đối mặt Man Di xâm lấn. Lúc này Cư Phong huyện cần vườn không nhà trống, chuyển di bách tính, triệu tập tráng đinh, lấy tăng cường phòng ngự. Nhưng mà kể trên chuyện, tại huyện nha mọi người nhìn lại, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Phú Nam quốc Man Di coi như có thể thẩm thấu chui vào tiền đến, cơ bản cũng chính là mấy chục hơn trăm người một phần nhỏ quy mô. Cho dù về sau có thể tụ hợp, cao nữa là cũng chính là ngàn người tả hữu. Ngàn người binh mã nhiều không? Nhiều. Nam Tĩnh phủ phủ binh cũng chỉ ngàn người mà thôi. Như quân phản loạn thật có thể đạt tới ngàn người chi chúng, đúng là một cô rất có uy hiếp lực lượng. Nhưng ngàn người chi địch có thể tại Cư Phong huyện tàn phá bừa bãi sao? Đắc, không thể. Phải biết, dù là không tính Lục Vân từ những cái kia đồng hương bên trong, vừa mới chiêu mộ 2000 dân quân, hắn cũng có dòng giá 2000 huấn luyện hơn nửa năm đồng hương dũng. Ngoài ra còn có dân binh, lính huyện chờ huấn luyện hơn 1 năm tinh nhuệ hơn 200 người. Lúc khẩn cấp đợi, những cái kia quy hàng 8 bách Man Di trắng đình, cùng trước mắt còn thừa lại khoảng 6000 người tù phạm, cũng có thể tùy thời điều động. Thủ hạ Tam Lưu võ giả, tại thu phục Man tướng Hùng Hùng, cùng một cái khác màu xanh mệnh cách Tào Tử Diệp cũng tại năm ngoái luyện võ đột phá sau, cũng đạt tới 9 người số lượng. Ngoài ra còn có Lữ Khải Công làm nhị lưu đỉnh tiêm võ giả. Cuối cùng nhất còn có Lục Vân, hắn cũng trong năm qua bên trong tích lũy không ít pháp thuật, tùy thời có thể lấy vận dụng. Từ trên tổng hợp lại, Lục Vân bây giờ có thể động dụng binh mã, tinh nhuệ có hơn 2000 người. Đem hết toàn lực phía dưới, càng có thể đạt vạn người số lượng. Còn có số lượng lớn có thể vì đem võ giả tỏa trấn trong thành. Cương đại như thế lực lượng, cho dù là địch nhân vạn quân đến đây, đều có thể thủ thành chống lại. Chỉ là ngàn người chi quân, không đến trả tốt. Tới, Lục Vân mang binh xuất kích, trực tiếp liền có thể đem nó dẹp yên. Đâu còn cần cái gì thủ thành. Lần này ứng đối Man Di xâm lấn, hắn trực tiếp hạ lệnh mỗi loại trấn, triệu tập dân quân, vừa bắt đầu năm nay nông nhàn huấn luyện, một bên đề phòng. Lấy mỗi loại trấn bây giờ còn thừa nhân khẩu, ít thì có thể tụ 100 dân quân, nhiều thì 200, thực lực đã không yếu, đủ để tự vệ, sau đó lại từ Hồng Nham thành bên kia, điều tới 5 bách lao dân quân, tụ với huyện thành. Như thế trong thành liền có 700 dân quân, 100 dân binh, lính huyện, tổng cộng 800 binh mã. Dạng này chờ phái đi ra trinh sát dò xét đến Man Di tung tích, phi mã hồi báo, hắn liền lập tức có thể mang binh lên kích, diệt địch với vùng quê. Làm xong kể trên phòng bị sau, Lục Vân liền đem việc này tạm thời buông xuống. Man Di không biết thời điểm nào sẽ đến, hắn không có khả năng ngày ngày có trọng, như thế quá đa nghi mệt mỏi, cũng chậm trễ xử lý chuyện khác. Chỉ là Man Di không đáng trả giá như thế đại giới. Làm xong các nơi bố phòng sau, Lục Vân ở trong thành chờ đợi nửa tháng, lặng chờ những cái kia Man Di đến. Nhưng mà đợi trái đợi phải, vẫn như cũ không có gặp bóng người. Bố trí tại các nơi yếu đạo, thậm chí với vắng vẻ đường núi chính xác, ngay cả nửa cái Man Di cái bóng cũng không thấy. Chỉ là Man Di không có phát hiện, nhưng một chút chạy nạn tới bách tính, lại là thường có gặp được. Từ tháng riêng giữa tháng bắt đầu, từ phía Nam Nhật Nam phủ khu vực, lục tục ngo ngoe liền có bách tính chạy nạn mà tới. Những này nạn dân, Lục Vân đều để người thích đáng tiếp thu. Đây chính là đưa tới cửa nhân khẩu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiếp thu nạn dân đồng thời, Lục Vân cũng hỏi thăm Man Di tin tức. Theo những này nạn dân nói, bọn hắn đều đến từ phía Nam Nhật Nam phủ Trung Nô, Bị Cảnh, Tây Quyển các huyện. Nhật Nam phủ vốn có 9 huyện, trải qua sáp nhập cắt giảm về sau, chỉ còn lại 4 huyện chi địa. Mà bây giờ ngoại trừ cái kia phủ Nhất Phương Nam Lư Dung huyện, không có nạn dân trốn đến bên ngoài, còn lại bao quát phủ thành Tây Quyển ở bên trong, đều gặp nạn dân bắt trốn. Cái kia phủ tình thế chi ác liệt, có thể thấy được luồn đốn. Chỉ là may mắn chính là có vẻ như cái kia phủ vài tòa thành trì, vẫn như cũ còn tại thủ vững, cũng không có bị Man Di công phá lúc này bắt trốn nạn dân, đều là một chút nguyên bản ở tại Hương Gia thôn trấn, bởi vì Man Di tới quá mức đột nhiên, không kịp trốn vào huyện thành. Chờ phản ứng lại lúc, riêng phần mình huyện thành lại bị Man Di vây quanh, cũng không đi vào. Suy nghĩ phía dưới, liền nhao nhao bắt trốn. Thế là liền có Lục Vân thấy cố này nạn dân triều. Biết được việc này sau, hắn rất là vui vẻ. Có bách tính chủ động đầu nhập ôm ấp, hai chị nhân khẩu lại có thể nhiều. Vì tốt hơn tiếp thu nhân khẩu, Lục Vân thậm chí còn điều binh khiển tướng, để Chu Dương, Lý Thông, Tào Tử Diệp chờ Tam Lưu võ giả dẫn đội, các lính 100 dân quân, chủ động trước ra Nhật Nam phủ, ven đường tiếp thu bách tính. Đồng thời tiện thể điều tra một chút Nhật Nam phủ tình huống, để cho mình bên này kịp thời làm ra ứng đối. Chúng tướng lĩnh mệnh, riêng phần mình dẫn đội rời đi. Lục Vân thì tại bên này tiếp thu nạn dân, sau đó an bài thuyền, đem bọn hắn một mạch mang đến Hồng Nham thành. Mặc dù Hồng Nham thành người bên kia miệng trải qua mấy vòng đại di rời sau đã đầy đủ nhiều, thậm chí có chút chật chội, nhưng người nào để nơi đó là mình lớn phía sau, là thuộc về mình quốc gia đâu? Nhiều người không sao, lương thực không đủ ăn, Lục Vân có thể xuất tiền đi hải ngoại mua, tóm lại là có thể nuôi sống bọn hắn. Chỉ cần những người dân này tại Hồng Nham thành định cư, có thể cho mình liên tục không ngừng sản xuất khí vận, quốc vận là được. Thời gian chậm rãi qua đi, đi tới mới đầu tháng 2. Lục Vân liên tiếp thu nạp mấy đợt đến từ Nhật Nam phủ nạn dân triều, nhất là xuôi Nam Chu Dương bọn người, phía sau riêng phần mình đều mang theo mấy trăm nạn dân trở về. Trải qua thống kê, qua mấy lần, tổng cộng tiếp thu 4000 tả hữu nạn dân. Lục Vân dựa theo lệ cũ, từ những người này chiêu mộ 40 dân binh cùng 400 dân quân. Tiếp lấy liền đem những tân binh này cùng di dân cùng một chỗ, đưa đến Hồng Nham thành, để binh mã ở bên kia chỉnh huấn, đồng thời cũng sắp rời dân an trí. Ngoài ra, Chu Dương bọn hắn cũng mang về Nhật Nam phủ một chút tin tức. Cái kia phủ chi địa đã chính thức lọt vào Man Di xâm lấn. Một phủ bốn huyện đều bị phủ Nam Quốc quân đội vây lại. Chỉ là trong phủ bốn tòa thành trì, sát thực còn tại kiên thủ, những cái kia Man Di khuyết thiếu công thành thủ đoạn, trong quân lợi hại võ giả tựa hồ cũng không có bao nhiêu, tạm thời khó mà công phá thành trì. Thậm chí phủ thành Tây quyển bên kia, quân bảo vệ thành càng là lợi hại. Chu Dương đến đó dò xét lúc, tận mắt nhìn thấy phủ binh ra khỏi thành, cùng Man Di bảy trận mà chiến, kết quả 500 binh mã, vậy mà đại phá Man Di ngàn người, giết địch mấy trăm. Nguyên bản Man Di phách lối khí diễm, chỉ lần này một trận chiến, triệt để không còn tồn tại. Ngày đó, vây quanh phủ thành Tây quyển 3000 man binh, liền lùi lại vài dặm, không dám tiếp tục vây thành. Tây quyển chi vây, xem như nửa hở ngoại trừ. Còn như cái khác ba huyện, ngược lại không có phủ thành quân coi giữ như vậy anh dũng, nhưng biểu hiện cũng xem là tốt. Trải qua năm ngoái chỉnh đốn, cơ bản mỗi loại huyện đều có 1-200 huyện binh thủ hộ, lúc này lại triệu tập một chút trong thành trắng đinh, một thành góp cái 5-600 quân coi giữ vẫn là không đáng kể. Mà vây công ba huyện man binh, riêng phần mình chỉ có ngàn người tả hữu quy mô. Muốn công phá 5-600 người phòng thủ huyện thành, nhưng không có như vậy đơn giản, cơ bản chỉ có thể vọng thành than thở. Theo ý kiến của thuộc hạ, xâm nhập Nhật Nam phủ Man Di, xác nhận không hạ được 4 tòa huyện thành. Nhiều nhất ở nơi đó tàn phá bừa bãi một phen, cũng chỉ có thể ảo não mà rời đi. Chu Dương làm ra mình đối với cục diện chiến đấu phán đoán, theo sau có chút dầu dĩ nói, chỉ là bọn hắn công không được Nhật Nam phủ, lại có khả năng đi vòng Bắc Thượng, tiến công Nam Tĩnh phủ. Như đúng như đây, ta cư phong huyện vừa vặn ngăn trở bọn hắn Bắc Thượng con đường, nhưng là đứng núi chịu sào. Đến lúc đó 6000 Man Di Bắc Thượng, bằng vào ta một huyện chi lực, sợ là không tốt ngăn cản a. Chương 78, tụ binh chương 78, tụ binh nghe Chu Dương biểu đạt sầu lo, Lục Vân ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy những cái kia Man Di binh mã thực lực như thế nào? Chu Dương không có trả lời ngay, khi mắt dường như đang nhớ lại. Nghĩ nghĩ, mới nói, cùng chúng ta huấn luyện một năm dân quân không kém nhiều, chỉ tương đương với dân quân tiêu chuẩn sao? Lục Vân nghe vậy, lâm vào trầm tư. Mặc dù dân quân tiêu chuẩn Man Di, nghe tựa hồ không ra sao, nhưng đừng xem nhẹ, cư phong huyện dân quân, đó cũng là dựa theo quân chính quy tiêu chuẩn đến nghiêm ngặt huấn luyện, chỉ là thời gian huấn luyện không dài, một năm chỉ có 7 tháng mà thôi. Quân đội như vậy, tất nhiên so ra kém Nam Trinh quân giống như tinh nhuệ. Nhưng so với một chút huấn luyện thưa thớt địa phương phủ binh, huyện binh, nhưng cũng không kém đi đâu. Như Nhật Nam phủ 6000 Man Di đều là trình độ này, vậy thật đúng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Thứ 6000 người tất cả đều bắt thượng, lấy Lục Vân thực lực trước mắt, theo thành mà thủ là không có cái gì vấn đề, tuyệt đối có thể ngăn trở. Nhưng muốn nói có thể tại giã chiến bên trong đánh bại đối phương, cơ bản không có khả năng. Chuyển ta lệnh. Suy nghĩ một trận sau, Lục Vân có quyết đoán, Hồng Mục, Thượng Khê, Hà Cốc tam trấn Bách Tính, toàn bộ chuyển di đến Hồng Nham thành. Nguyên bản lưu thủ tam trấn dân quân, tại hiệp trợ tam trấn Bách Tính di chuyển về sau, tụ binh Long An thành chờ bản quan bức kế tiếp mệnh lệnh. Hồng Mục, Thượng Khê, Hà Cốc tam trấn Bách Tính, cộng lại ước chừng 2.800 người nguyên bản hắn để tam địa Bách Tính bất động, tiếp tục dựa theo thường ngày sinh hoạt, đừng ảnh hưởng sinh con. Nhưng hôm nay theo thế cục biến hóa, loại tình huống này liền không thể tiếp tục. Ổn thỏa lý do là đem người rời đến an toàn nhất Hồng Nham thành, cứ như vậy, Lục Vân cần phòng thủ cũng chỉ có cư phòng, Long An hai thành, cùng tùy thời có thể ngồi thuyền rút lui Kim Sa cảng. Phòng thủ áp lực đem diện rộng hạ thấp. Chỉ là kể từ đó, năm nay cày bừa vụ xuân tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, hoặc là nói rõ ràng cũng không làm được việc nhà nông. Đối mặt như thế một cái chú định không thu hoạch được một hạt nào của diện, Lục Vân cai chỉ có mấy vạn người muốn nuôi, tự nhiên muốn chuẩn bị sớm. Thế là xuống dưới xong di chuyển Bách Tính mệnh lệnh về sau, hắn lại nói, lại truyền tin cho Thái gia chủ, để hắn đi hợp phủ quận, cho ta mua sắm 5 vạn lượng bạc lương thực, trở về sau trực tiếp đưa đi Hồng Nham thành. 5 vạn lượng bạc cấn ngũ văn một cân mễ tính, có thể mua 10 vạn thạch lương. Có những này mới mễ lương, cộng vào năm dự trữ, đầy đủ Lục Vân cai trị mấy vạn Bách Tính ăn một năm. Rõ. Mệnh lệnh dưới xong, nha nội thuộc lại lập tức viết xong công văn, nộp đi lên. Lục Vân nhìn một chút, xác nhận không sai, đắp lên mình con dấu, để cho người ta nhanh chóng đi làm. Bản thân hắn thì dẫn binh, tiến vào chiếm giữ Long An thành. Long An thành là một cái huyện thành quy cách, tường thành vòng 3 dặm, thành cao hơn 1 trượng, coi như kiên cố. Thành này xem như đứng trước Man Di xâm lấn nguy hiểm tuyến đầu. Hoặc là nói, nếu như nguyên bản Long An huyện không có vứt bỏ, này huyện mới là muốn trực diện Man Di địa khu. Chỉ là bây giờ Long An huyện vứt bỏ, nhập vào Cư Phong huyện, áp lực này mới từ Lục Vân gánh chịu. Long An thành bên trong có dân 1500 người, trong đó đã bao hàm 150 tên dân quân, 15 tên dân binh, cùng 10 tên lính huyện, năng lực phòng ngự không kém. Lần này Lục Vân lại mang theo 300 dân quân tới, càng là cực đại tăng cường thành này binh lực. Có thực lực này, tăng thêm có hắn tự mình trấn thủ, mặc dù có mấy ngàn man binh vây thành, cũng có thể thủ vững một đoạn thời gian. Mang binh đóng giữ Long An thành đồng thời, Lục Vân lại lập tức phái người phi mã truyền báo phủ thành, cáo chi phía bên mình dò xét đến tin tức. 6000 man di ngay tại Nhật Nam phủ, cỗ này địch nhân quá mức cường đại, không thể hoàn toàn do hắn một người chống đỡ. Lúc trước phủ Doãn Tạ Giật không phải là nói vang động trời sao? Nói vừa có vấn đề, liền sẽ mang binh đến rút, lúc này đang muốn kéo hắn cùng đi trên đỉnh. Chỉ là hắn tư truyền đi sau, phủ thành bên kia bẩm, lại làm cho người thất vọng. Tạ Giật chỉ nói, man binh còn không có tiến vào Nam Tĩnh phủ, cảnh nội yên ổn, không muốn khẽ mở binh mở. Chờ chiến tranh thật bạo phát, hắn tự sẽ dẫn người tới cứu. Nhìn thấy lúc này phục, Lục Vân liền hiểu, lúc trước nói đều là tại lửa gạt quỷ đâu. Người này căn bản không đáng tin cậy. Cũng may hắn cũng không có thật đem hy vọng thả trên người Tạ Giật, đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Lúc này đã không trông cậy được vào phủ thành, chỉ dựa vào mình, cũng không sợ những cái kia mang gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến tháng 2 mạn, một mực tại Nhật Nam phủ hoạt động mang gì, tại công lâu thành chỉ không thể tỉnh hùng dưới, cuối cùng lại có mới động tĩnh. Một chi nguyên bản vây công Chu Nô huyện Man Bình, giải trừ đối cái kia huyện vây khốn, bắt đầu quay đầu hướng bắc, hướng về Long An thành bên này mà tới. Nhận được tin tức, Lục Vân lập tức ngồi thẳng người, cuối cùng tới. Hắn xuất ra dư đồ, bắt đầu quan sát lấy trên đó địa hình. Long An cảnh nội nhiều núi, bình nguyên thưa thớt, có thể cung cấp ngàn người đại quân đi lại con đường, kỳ thật cũng liền như vậy một đầu. Cũng chính là Long An huyện thông hướng Trung Ngô huyện quan đạo. Còn lại cũng không phải là không có khác con đường, đều là vắng vẻ đường núi, cũng không tốt đi. Cưỡng ép thông qua, người là không có vấn đề, nhưng các loại hậu cần vật tư, nhưng là chuyển thầu khó khăn. Hiện tại Cửu Chân quận các nơi đều không cùng, chỉ có nhân khẩu cũng đều rút lui đến huyện thành, căn bản là ra không chỗ cướp. Muốn ngay tại chỗ tiếp tế, cơ bản không có khả năng, cho nên những cái kia man binh hậu cần vật tư đều là ngàn dặm xa xôi từ phủ Nam Quốc cảnh nội chuyển vào tới. Nếu là không đi đầu này quan đạo, đối phương mạo nhiên tuân hướng Long An thành, kết quả không hạ được thành trì, thu hoạch không đến tiếp tế, kia nói cũng muốn chết đói bọn hắn. Chỉ từ điểm ấy cân nhắc, những người này liền không còn lựa chọn. Chỉ là liền ngàn người binh mã cũng dám đến ta Long An thành, thật sự là tự tìm đường chết. Xem hết dư đồ, Lục Vân cười lạnh. Bây giờ đi qua hơn nửa tháng, Hồng Mục, Thượng Khê, Hà Cốc Tam Trấn Bách Tính đều đã di chuyển hoàn tất, an toàn đưa đến Hồng Nham thành. Tam Trấn 280 tên dân quân cũng ý theo mệnh lệnh, lần lượt chạy đến Long An thành. Ngoài ra, hắn lại từ Hồng Nham thành bên kia điều 500 tên đồng hương dũng tới. Đồng thời Quý Tiện Vân, Dương Trạch chờ 4 cái tuần kiểm, Tào Tử Diệp, Chu Dương, Hồng Hùng 3 người cũng bị Lục Vân điều tới thính dụng. Cho nên bây giờ Long An thành binh lực là tháng 12 năm 55 người. Luận nhân số, so cố này xâm lấn Man Di còn nhiều hơn. Luận chất lượng, tại trộn lẫn lấy số lượng lớn tinh nhuệ dân binh, lính huyện, còn có 7 tên tam lưu võ giả tỉnh thôn dưới, càng là muốn vượt xa Man binh. Luận trang bị, cái này hơn ngàn người tất cả đều phối giáp, cầm cung, đeo đao, cầm súng. So với những cái kia chỉ có một thanh đơn sơ đao thường, ngay cả giáp đều không có nhiều man binh, càng là hàng duy đặc kích. Có thực lực này, chỉ là ngàn người man binh, tự nhiên không thả ở trong mắt Lục Vân. Đã dám đến, vậy liền đừng trách ta đem ngươi ăn. Lục Vân vũ bản, đứng dậy, nhìn quanh phía dưới chúng tướng, quát, truyền bản quan lệnh, nổi chống tụ binh, theo ta ra khỏi thành nên địch. Tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, hắn cũng không tính thủ thành. Mình thủ hạ như vậy nhiều dân quân, đứt quãng, cũng huấn luyện gần một năm. Chỉ dựa vào huấn luyện, có thể thành không được cường quân. Dưới mắt có một cố quy mô phù hợp, thực lực phù hợp, vừa vặn ở vào có thể ứng phó phạm vi man binh, có thể nói là trời ban đối thủ. Liên bắt bọn hắn, làm ta thủ hạ binh mã thoát thai hoán cốt bản đập đi. Lục Vân nói nhỏ một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh. Chương 79, rất khấu chương 79, rất khấu ốc thái cơi thấp bé rừng rậm ngựa, lãnh binh đi tại huyện đỉnh trên quan đạo. Bây giờ nhanh đến giữa trưa, ngày chính liệt, phơi người cái chán chảy mồ hôi ròng ròng. Đốt một cái mồ hôi, quay đầu lại, phía sau quân tốt đội ngũ tán loạn, siêu siêu mèo mèo, nhìn xem liền không ra bộ dáng. Bất quá đối với loại tình huống này, Quốc Thái đã sớm tập mãi thành thói quen. Phú Nam Quốc là trong rừng chi quốc, cảnh nội cũng không có bao nhiêu đại bình nguyên, thậm chí ngay cả nhỏ bình nguyên đều không có nhiều, chỉ có một chút cũng chia vài tán loạn. Cho nên trong nước chi dân rất khó gom lại một chỗ, nhiều con là phân bố vì từng cái bộ lạc nhỏ, lấy bộ lạc hình thức tụ cư. Sau đó bộ lạc nhỏ thần phục đại bộ lạc thần phục càng lớn bộ lạc, lớn nhất cái kia bộ lạc lại thần phục quốc vương. Dựa vào sắp xỉ với phân đất phong hầu chế độ, thành lập nên Phú Nam Quốc cơ bản cung. Lần này xuất binh tiến công Việt nhân Cửu Chân quận, chính là từ Phù Nam Quốc Vương phát ra triệu tập lệnh, những cái kia đại bộ lạc lại đi triệu tập dưới tay mình bên trong bộ lạc nhỏ, tạo thành từng nhánh quân đoàn tham dự hành động. Quốc Thái chính là một cái đại bộ lạc thủ lĩnh, bộ lạc của hắn có thể xuất binh 500 người, lại thông qua triệu tập mình phụ thuộc, liền tập kết ngàn người quân đội. Thế là liền bổ nhiệm làm quân đoàn chủ, có thể độc lập mang binh hành động, nghĩ cũng biết, loại này triệu tập mà đến tạm thời quân đoàn, hắn quân kỷ tự nhiên nghiêm ngặt không có bao nhiêu. Dưới tay phần lớn binh sĩ đều là xuất từ từng cái bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ ngày bình thường cũng liền tụ mấy cái 30, 50 người, thậm chí mười mấy người tiến hành đi săn, hoặc cùng những bộ lạc khác giao chiến. Cơ bản không có thế nào tham dự qua đại quy mô huấn luyện quân sự. Lính như thế ngựa tạm thời triệu tập cùng một chỗ, trông cậy vào bọn hắn có thể nghe hiểu hiệu lệnh, thấy rõ cờ sĩ, có thể bày trận mà chiến, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Thậm chí liền ngay cả Úc Thái bộ lạc binh mã cũng làm không được điểm này. Hắn so với cái kia bộ lạc nhỏ mạnh, cũng chính là đội ngũ hơi chỉnh tề một điểm, đồng thời thủ hạ dũng sĩ thực lực càng mạnh mà thôi. Chỉ là coi như thế, bằng vào chúng ta trong rừng chi dân dũng mãnh, vẫn như cũ có thể đánh đến những cái kia Việt nhân kẻ ra quần. Đối với kết quả của cuộc chiến tranh này, Úc Thái lòng tin 10 phần. Từ khi xuất binh đến nay, bọn hắn liền tung hoành Việt nhân phủ huyện, tùy ý cướp đoạt bàn. Những cái kia biệt nhân chỉ có thể co đầu rút cổ vào thành trong ao, căn bản không dám ra đến cùng bọn hắn giao thủ. Cũng chính là những cái kia thành trì tu rất giống xác rùa đen, thực sự khó mà đánh vỡ, không phải phía Nam Nhật Nam phủ, đã sớm thành bọn hắn trong rừng con dân mới nơi ở đáng tiếc, vậy thật là tốt bình nguyên, tốt bao nhiêu thành trì. Nghĩ đến mình không thể đánh xuống Chu Ngô huyện thành, Úc Thái trong lòng chính là một trận không cam lòng tiếc nuối. Bất quá nghĩ đến mình lần này muốn đi mục tiêu mới, hắn lại một trận hưng phấn. Căn cứ bọn hắn nhận được tin tức, phía bắc cái kia Long An huyện, bởi vì nhân khẩu quá ít, đã sớm bị Việt nhân vứt bỏ. Bây giờ trong thành chỉ có hơn ngàn người, thực lực yếu ớt. Người kia miệng mấy ngàn, có thể tụ binh hơn ngàn Trung Ngô huyện thành, mình không đánh tan được. Nhưng liền hơn ngàn người, nhiều lắm là có thể triệu tập 200-300 nam nhân thành nhỏ, mình cái này hơn ngàn dũng sĩ còn đánh nữa thôi pha sao? Chờ đặt xuống Long An thành, ta liền hướng quốc chủ trở lệnh, thỉnh cầu đem tòa thành trì này phân cho ta, trở thành ta bộ lạc mới tộc địa. Úc Thái trong lòng mặc sức tưởng tượng, nhưng mà hắn cái này mộng đẹp rất nhanh liền bị đánh vỡ. Thủ lĩnh đã thấy phía trước một cái bộ lạc dũng sĩ thật nhanh chạy tới, sắc mặt bối rối. Úc Thái quét người này một chút, bất mãn nói ra, cái gì chuyện như thế gấp gáp? Kia dũng sĩ nói ra, trước phía trước Việt nhân đại quân tới. Việt nhân đại quân tới. Úc Thái hơi kinh hãi, lập tức chính là một trận kinh hỉ. Bọn hắn ở đâu, có bao nhiêu người? Dũng sĩ nói, ngay tại chúng ta phía trước cách xa ba dặm, nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cùng chúng ta không sai biệt lắm người. Úc Thái nghe sau trong lòng đống nhiên sao, sau đó vỗ tay nói, những cái kia nhát gan Việt nhân cuối cùng dám ra đây. Nguyên bản ta còn lo lắng bọn hắn co đầu rút cổ tại thành trì bên trong, không chịu ra, đến lúc đó không dễ tấn công. Kết quả những người này, vậy mà chủ động muốn tới muốn chết. Xem ra lần này, là xà thần muốn để ta lập này đại công. Truyền ta lệnh, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, lập tức tiến về phía trước công, đừng để những cái kia Việt nhân chạy. Nghĩ đến mình lúc trước mấy lần tại Việt nhân dưới tường thành, vấp phải trắc trở tao ngộ, Úc Thái sợ những cái kia Việt nhân bị mình dọa chạy, không khỏi thúc giục thủ hạ dũng sĩ nhanh lên tiến công. Rõ. Phía dưới đông đảo dũng sĩ, trước đây tiến đánh thành trì, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lúc này nghe nói Việt nhân dám chủ động xuất kích, từng cái không khỏi gọi, hận không thể giết tới, cho bọn hắn một bài học. Thế là vốn là tán loạn hơn ngàn binh mã, lúc này như ong vỡ tổ hướng về phía trước chạy tới, đội ngũ trở nên càng thêm tán loạn, triệt để không thành hệ thống. Khoảng cách ba dặm, đối với mấy cái này lâu dài tại núi rừng bên trong chạy nhanh man nhân tới nói, căn bản tính không được cái gì. Chỉ là một lát, hơn ngàn man nhân liền bỏ tới phía trước Việt nhân nơi ở trong đó Úc Thái cưỡi ngựa, chạy nhanh nhất. Chỉ là chạy trước, hắn không khỏi hãm lại tốc độ. Nhìn về phía trước xếp thành cả tề quân trận, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, giáp bị đầy đủ Việt nhân, Úc Thái cảm nhận được một tia bất an. Trước mắt Việt quân, cùng hắn tại Nhật Nam phủ nhìn thấy Việt quân, tựa hồ có chút khác biệt. Cái này không giống địa phương binh mã, càng giống những cái tia Nam Trinh quân tinh nhuệ, nhưng hắn đã dẫn người vọt tới cỗ này Việt quân trước mặt. Phía sau hơn ngàn dũng sĩ, càng là ô quyết quyết một mạch đánh tới. Người phía trước giống vậy cảm nhận được không đúng, nhưng phía sau người lại không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ là đẩy xoa thúc giục người phía trước nhanh xông. Bị phía sau người lôi cuốn, hơn ngàn man binh đã không có quay đầu cơ hội. Xông, cho ta xông. Những cái kia Việt nhân chỉ là phô trương thanh thế, chỉ là giả vờ giả vịt, đừng sợ. Núi rừng con dân, chúng ta không sợ hãi. Nuốt ngụm nước miếng, Úc Thái biết mình đã không có lựa chọn nào khác, lúc này chỉ có thể kiên trì xông về trước. Hô to cổ vũ sĩ khí, hắn vô dưới thân thấp ngựa, dẫn đầu xông về trước phong. 100 bước, 80 bước, 50 bước, 30 bước, khoảng cách gần đến Úc Thái đều có thể nhìn thấy phía trước Việt nhân biểu lộ. Nhưng mà hắn mặc dù có thể từ những này Việt nhân trên mặt nhìn thấy khẩn trương bối rối, những này Việt nhân lại giống như là có cái gì lực lượng chèo chống, lại sợ cũng không có chạy trốn. Ngược lại theo Việt nhân phía sau lệnh kỳ vung dậy, tiếng trống vang động, kèn lệnh đua tiếng. Phía trước từng cái Việt nhân nâng lên cung tên trong tay, nhắm ngay bọn hắn. Ba phát liên sạc. Việt nhân trong trận vang lên gầm lên giận dữ. Sau đó ong ong dụ thanh âm liên tục vang lên. Một loạt lại một loạt màu đen mây đen như mưa rơi, hướng về bọn hắn rơi tới. Nhìn xem kia hướng mình dậy đặt phóng tới mũi tên, Úc Thái trong nháy mắt biến sắc, một cái là mình liền muốn tránh né. Nhưng mũi tên đùn đùn kéo đến, chỗ đó có thể tránh được. Phốc phốc L. Vô số mũi tên bắn thủng Úc Thái, ngay cả hắn yêu dấu thấp ngựa cùng một chỗ, găm trên mặt đất. Khẽ nhếch lấy miệng, máu tươi chảy ra, hắn mở to không cam lòng con mắt, dần dần không có hô hấp. Nhưng chiến trường phát triển, căn bản không lấy một người tử vong mà ngừng. Úc Thái sau khi chết, mũi tên vẫn như cũ bay vụt. Chương 80, đại thắng chương 80, đại thắng sắc bén mũi tên đâm rách thân thể thanh âm, theo từng tiếng kêu thảm, triệt để đánh gãy man nhân công kích bộ pháp. Chỉ gặp ba đợt mũi tên về sau, công kích man di trực tiếp bị bắn người ngửa lật. Những cái kia bị mưa tên bao trùm khu vực, vô số người bị lực đạo to lớn mũi tên đóng ở trên mặt đất, toàn bộ khu vực đều bị thanh không. Man nhân trận hình bị cắt thành mấy khúc, còn chưa tiếp binh, liền có 200-300 người bị sớm tiêu diệt. Cái này kinh hài một màn, doa đến tất cả man nhân cũng không dám tiếp tục hướng phía trước. Một chút bị sợ mất mật, càng là xoay người bỏ chạy. Cũng tại lúc này, Việt nhân trong trận lại vang lên hiệu lệnh. Tất cả mọi người, thu cung, trường thương phía trước, đao thuẫn tại sau, lấy mỗi loại tốt, đội làm hạch tâm, đẩy về phía trước tiến. Rầm rầm. Chỉ gặp Việt nhân binh lính thu hồi trường cung, sau đó chỉnh tề trường thương để nằm ngang, kia sắc bén đầu thương lóe ra hàn quang, theo gầm lên giận dữ, mấy trăm trường thương binh liền hướng phía bọn hắn đẩy tới. Một chút còn có huyết dũng man binh, không phục cầm đao kiếm, tiến lên muốn ngăn cản, nhưng lại nhẹ nhõm bị mấy cái trường thương binh phối hợp, cho đâm ngã trên mặt đất, vừa mới giao thủ, lại là hơn 10 người ngã xuống. Còn lại man binh gặp, cũng nhịn không được nữa, kêu khóc bay đầu liền chạy. Xông. Mắt thấy man nhân triệt để bị đánh tan, từng cái trận liệt Việt nhân binh lính cũng cuối cùng không còn tận lực duy trì đại trận hình, mà là chia làm mấy trăm cái 3-5 người tiểu đội, trường thương binh cùng đao thuẫn binh phối hợp, hướng về man binh truy kích mà đi. Nhất là những cái kia dân binh, lính huyện tạo thành đao nhọn tiểu đội, càng là xông đến nhanh chóng, trực tiếp giết xuyên những cái kia chạy trốn man binh đội ngũ, đuổi tới phía trước nhất. Theo sau lại quay đầu đến, ngăn cản lấy man nhân chạy trốn. Đồng thời dùng rất ngữ hô hào, người đầu hàng không giết. Theo từng tiếng kêu to, rất nhiều man di thở hổng hộc ném ra đao binh, co quắp trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn vốn là đuổi đến cho tới chưa con đường, tham chiến trước lại chạy 3 dặm, lúc này lại bị đuổi theo chạy 1 trận, từng cái lại đói vừa mệt, căn bản không có bao nhiêu khí lực. Cuối cùng đuổi 1-2 canh giờ, làm cuối cùng nhất một nhóm dân quân áp lấy tù binh về doanh sau, trận chiến tranh này cũng cuối cùng tuyên bố kết thúc. Tạm thời quân doanh, vì an trí tù binh, đồng thời cũng vì thêm chút chỉnh đốn, Lục Vân làm cho người xây dựng một tòa tạm thời quân doanh. Chỉ là mặc dù là tạm thời quân doanh, lại nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu, dựng đến kiên cố nghiêm mật. Đồng thời phái ra số lượng lớn trinh sát tại quân doanh lân cận tuần sát, trung quân lều lớn bên trong. Theo các phương diện thống kê dần dần tập hợp, trận chiến này chi tiết càng kẽ, cũng đệ trình tới. Bẩm huyện tôn, Chu Dương bưng lấy một quyển sách, tuyên đọc báo cáo, trận chiến này quân ta xuất binh 1000 người, chiến sau thống kê, tháng 9 năm 21 người hoàn hảo không chút tổn hại, 44 người vết thương nhẹ, 23 người trọng thương, 13 người chết tử. Mà man binh phương diện, trận chiến này giết địch 435 người, tù binh 532 người, các thủ lĩnh đạo tặc ốc thái tại chỗ bỏ mình. Thu được phương diện, thu hoạch được lương hơn 600 thạch, các loại đao thương binh khí 1345 kiện, giáp bị 67 bộ, có khác vật tư không đến được. Lục Vân yên lặng nghe chờ Chu Dương nói xong, không khỏi than nhẹ, lại có 23 người trọng thương, 13 người chiến tử sao? Những này man di thực lực, thông qua lúc trước chiến trường biểu hiện, không khó coi ra, hoàn toàn chính là đám hỗn hợp. Cũng chính là cái dũng của thất phu mạnh chút, không ít man binh hung hãn không sợ chết mà thôi. Nhưng chính là đánh địch nhân như vậy, hoàn toàn xuôi gió xuôi nước tình huống dưới, hắn thủ hạ dân quân vẫn như cũ hao tổn 36 người. Mặc dù trong đó chiến tử mới 13 người, khác 23 người trọng thương. Trong quân quyết định trọng thương tiêu chuẩn, là để khôi phục sau có thể hay không về đơn vị để phán đoán. 23 người trọng thương, liền mang ý nghĩa những người này dù là chữa trị, cũng không cách nào lại tử quân. Một trận đại chiến, cho dù là đại thắng, cũng có 4% hao tổn. Vinh giả, quả nhiên hung. Lục Vân trong lòng cảm khái, theo sau nói, những cái kia trọng thương cùng thương vong tướng sĩ, trợ cấp cần phải đúng chỗ. Đồng thời nhìn chằm chằm những này khoản tiền, nếu có người dám tham ô, nghiêm trị không tha. Vâng. Chu Dương nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc. Đối với binh sĩ trợ cấp, Lục Vân có nghiêm ngặt quy định. Cơ bản người chết trận, hắn cha mẹ con cái, có nha môn mỗi tháng thuế ruộng cung cấp nuôi dưỡng, đủ đối phương sinh hoạt. Những này trợ cấp đem duy trì liên tục đến con cái lớn lên. Không có con cái, chỉ có phụ mẫu, cũng từ nha môn dưỡng lão. Còn như người trọng thương, chữa trị về sau, cũng biết phát một khoản tiền tài, đồng thời cho an bài một cái công việc. Tóm lại sẽ không bạc đãi. Có quặng mỏ về sau, Lục Vân cũng không thiếu tiền, nuôi nổi những này binh lính trẻ mồ côi, tàn tật binh sĩ, không còn như khắc khe, khe khát. Hắn biết rõ, chỉ có cho những này binh lính giải trừ sau chú ý chi lo, đối phương mới có thể trên chiến trường cho người bán mạng. Đồng dạng, đãi ngộ như thế phong phú. Nếu là còn có người không nghe quân lệnh, sợ chiến e sợ chiến, cũng có thể không hề cố kỵ thi hành quân pháp. Như thế, trao lòng tốt sức mạnh, chặt chẽ huấn luyện, liền có thể đến một chi cường quân. Mặt khác, những cái kia man di, còn có cái kia thủ lĩnh ốc thái thủ cấp, nhanh lên ướp gia vị tốt, sau đó mang đến phủ thành, cho phủ doan báo công. Liền nói bản quan đánh bại xâm lấn man binh, sát phu 5000 người, lấy được đại thắng, sau đó nhắc lại một chút, ta bộ mặc dù thắng, nhưng cũng thương vong không ít, tính cả hắn khai ra dân quân dân trắng, gãy binh hơn 200 người. Đồng thời có mấy tòa thôn trấn, thảm tao man binh cướp bóc. Bây giờ trong huyện khắp nơi trên đất ai hảo, đã vô lực tái chiến. Mời phủ doanh nhanh phát binh mã, đến đây cứu viện. Lục Vân lại nói liên quan với trận chiến này thiện sau việc. Lần này thu hoạch được đại thắng, chạm bắt được man binh 1000 người, báo cáo láo 5000 người. Lớn như thế công tích, tự nhiên muốn để phía trên biết, sau đó tốt thu hoạch được lợi khen. 5000 người chiến tích, dù là phía trên các đầu lĩnh muốn chia lãi một chút, bản thân hắn cũng có thể còn lại không ít, đủ thăng cái mấy cấp quan. Đồng thời nói một chút trong huyện bị man di tàn phá bừa bãi, cũng tốt giải thích hồi mục, thượng hề, hà cốc chờ trấn di chuyển về sau, trong huyện nhân khẩu đại giảm nguyên nhân thậm chí không chỉ là kể trên tiểu trấn, liền ngay cả Long An thành bên trong bách tính, Lục Vân cũng không có ý định lưu lại, chuẩn bị cũng an bài bọn hắn di chuyển đến Hồng Nham thành. Lần này hắn đại phá man di, chẳng bắt được 1000 người. Như thế tất nhiên phóng đại uy danh, lập xuống hiển hách công tích. Nhưng tương tự, cử động lần này cũng dễ dàng hấp dẫn man di cửu hận. Nhật Nam phủ những cái kia man di, nếu là nghe nói trận chiến này kết quả, tất nhiên sẽ không giống lần này, chỉ phái một cái ốc thái, dẫn 1000 người liền tùy tiện giết tới. Đối phương nếu là hành động, tất nhiên là 5000 người cùng đi xuất chinh. Dựa vào trong tay tụ tập hơn 1000 binh mã, Lục Vân có thể thắng 1000 người, thậm chí đại thắng chi. Nhưng nếu là đối đầu 5000 người, kết quả kia liền không có như thế dễ nói. Đại khái suất, biết thảm bại. Dù là thủ thành, cũng vẫn như cũ tránh không được thương vong. Loại tình huống này, trước tiên đem Long An thành bách tính rời đi, sau đó hướng phủ thành cầu viện, liền rất có cần thiết. Kia Tạ Giật không phải nói, Man Di không đến, phủ thành binh mã không tốt vọng động sao? Lúc này Man Di tới, thậm chí Lục Vân còn lấy được đại thắng, thu hoạch tương đối khá. Lúc này, đối phương trung quy không có lý do, cũng nên tới a. Chỉ cần phủ binh có thể đến, như vậy chống cự man binh đại bộ phận áp lực, liền có thể từ đối phương gánh chịu. Lần này ta đều làm như thế đẹp, họ Tạ, trung quy không còn như thế nhát gan, không dám tới à. Lục Vân trong lòng có chút không xác định nghĩ đến. Chương 81, sợ chiến chương 81, sợ chiến biết xong báo Tiệp Văn Thư về sau, Lục Vân để cho người ta đem Văn Thư cùng ướp gia vị tốt man binh đầu lâu, phi mã mang đến phủ thành. Sau đó hắn thì mang theo binh mã, áp tải tù binh cùng thu được, rút lui hướng Long An thành. Rút lui về thành bên trong về sau, trước tạm thời chỉnh đốn. Một bên chờ đợi phủ thành hồi âm, một bên phái ra trinh sát, tiếp tục nhìn chằm chằm phía Nam Nhật Nam phủ man binh động tĩnh. Lần này đối phương tiên phong toàn quân bị diệt, gặp như thế lớn thảm bại, nhất định sẽ có phản ứng. Vô luận là đối phương là đến báo thủ, phát binh đến công, vẫn là sinh lòng e ngại, lựa chọn tránh né mũi nhọn, Lục Vân đều phải thời khắc nắm giữ bọn hắn hành động tin tức. Chờ đợi đồng thời, hắn cũng an bài dân chúng trong thành rút lui. Phái 200 dân quân, hộ tống bách tính, thương binh, đồng thời áp vận lấy hơn 500 man di tù binh, mang đến Hồng Nham thành. Những tù binh này đến Hồng Nham thành sau, đem cùng những cái kia tù phạm cùng một chỗ, biên bị công trình đội, vì nơi đó kiến thiết phát sáng phát nhiệt. Ngay tại Lục Vân trong khi chờ đợi, Nhật Nam phủ thế cục có biến hóa mới. Tây quyển thành bên ngoài, man binh quân doanh. Lam Úc Thái binh bại bỏ mình, toàn quân bị diệt tin tức truyền đến, man quân trong doanh lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. Nghị sự trong doanh trướng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Úc Thái quân chủ từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến, chính là ta phủ Nam quốc nổi danh dũng sĩ, hắn thủ hạ 1000 binh mã cũng là tinh nhuệ, thế nào có thể cứ như vậy bị người đánh bại? Thậm chí đánh bại còn không nói, rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Không sai, đây tuyệt đối là lời đồn. Trong doanh trướng, man quân đông đảo cao tầng nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là không tin. Được rồi, đã ta đem các ngươi gọi tới, nói tin tức này cũng đã nghiệm chứng qua, đây là sự thực. Thống lĩnh Nhật Nam phủ man quân chủ soái, đồng thời cũng là phủ Nam Vương đệ đệ, Hồng Thổ cùng Ngân Sơn đại công tước, mang ứng hổ vỗ bàn một cái, mắng: "Ta bảo các ngươi tới, là thương lượng một chút thế nào ứng đối việc này, về sau lại nên như thế nào hành động. Không phải ở chỗ này lại nhải, ngay cả thất bại cũng không dám thừa nhận, phủ định sự thật." Mắt thấy đại công tước nổi giận, ở đây đông đảo man di tướng lĩnh, từng cái như ve mùa đông, không dám lại nói. Thật lâu sau, những này man di trong hàng tướng lãnh lấy mưu trí nghe tiếng tụng đoán nói ra: "Đại công tước, như ốc thái tướng quân thất bại, vậy ta quân liền hao tổn 1000 tinh nhuệ. Đồng thời Việt nhân bên kia cũng nhiều một chi cường quân, có thể đem ốc thái tướng quân 1000 tinh nhuệ tất cả đều lưu lại, địch nhân ít nhất cũng là ngang nhau số lượng, thậm chí có thể là mấy lần với ốc thái tướng quân. Như thế xem ra, có lẽ là Nam Trinh quân lại phái người đến đây Nhật Nam phủ. Chỉ là ốc thái tướng quân không may, vừa vận đụng phải chi này cường quân, mới rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Nghe được có thể là Nam Trinh quân đến, lúc trước còn một mặt không thể nào man quân tướng lĩnh, từng cái cũng thay đổi sắc mặt. Lúc trước Nam Trinh quân quét ngang 100 vạn man di chiến tích, thế nhưng là tại phương Nam núi rừng mảnh đất này giới, lưu lại uy danh hiển hách. Nhớ ngày đó, bọn hắn phủ Nam quốc tụ binh 10 vạn, nguyên nghị thừa dịp man di phản loạn cơ hội, cùng một chỗ giết vào Cửu Chân quận, kiếm một chén canh. Nhưng cuối cùng nhất đụng phải Nam Trinh quân, cùng đối phương tiến hành một lần dò xét giao thủ. Kết quả chính là hơn vạn phủ Nam quân, bị người ta một chi ngàn người lệ quân, đánh lại bại mà chạy. Liền ngay cả chi kia phủ Nam quân thống soái, Mãng Ứng Hổ đại công tức thúc thúc, Mãng Nằm Hùng đại công, cũng không thể đảo tẩu, bị Việt nhân tướng lĩnh giết với trong trận. Cũng chính là trận chiến này thảm bại, để bọn hắn nhận thức được Việt nhân Nam Trinh quân có bao nhiêu lợi hại, mới lựa chọn lập tức lui binh, có rút lại trở về. Bây giờ cũng chính là nhìn thấy Việt nhân Nam Trinh quân chủ lực đã rút đi, Cựu Chân quận bên trong chỉ còn lại một chi vạn người tả hữu lệ quân, thực lực yếu bớt, thậm chí còn từ bỏ số lượng lớn phủ huyện, vứt bỏ 1/3 địa bàn, lựa chọn chủ động co bảo. Phú Nam quốc mới lại sinh lên tâm tư, muốn đuổi đi lên vớt một thanh chỗ tốt, mà kết quả cũng không để cho người thất vọng. Mặc dù bọn hắn đến nay cũng không thể công phá một tòa Việt nhân phủ huyện, nhưng cũng tiếp thu Việt nhân từ bỏ số lượng lớn vứt bỏ thành trì, chiếm lĩnh rất nhiều bình nguyên, thật to mở rộng phủ Nam quốc cương thổ. Mà những cái kia Việt nhân quân đội cũng đều chỉ dám trốn ở trong thành, không thế nào dám ra đây chủ động ứng chiến. Tất cả cũng nói rõ Việt nhân đã suy yếu tới cực điểm. Phú Nam quốc lịch đại tiền bối muốn thu hoạch được một mảnh bình nguyên cùng ra cửa biển nguyệt cảnh, tựa hồ tại bọn hắn đời này đã có thể thực hiện. Nhưng lúc này, Úc Thái thảm bại, làm cho ý với lúc trước thắng lợi phủ Nam quân trung tướng, từ trong tưởng tượng thanh tỉnh lại. Việt nhân vẫn như cũ rất mạnh, Nam Trinh quân cũng không có hoàn toàn rút đi. Đối phương như trước vẫn là lưu lại đầy đủ binh mã, thực lực không dung nhỏ. Không gần như chỉ ở Cựu Đức phủ bên kia, Trần Đại Vương xuất lĩnh 8 vạn đại quân. Cho dù tại Nhật Nam phủ, bọn hắn chi này 6000 người lệ quân, cũng không thể công phá nơi đây bất luận cái gì một tòa phủ huyện. Mà bây giờ Việt nhân mới viện quân, tựa hồ lập tức liền muốn tới. Nghĩ đến kia cường đại Nam Trinh quân, nghĩ đến đã chết không toàn thây Úc Thái, những này tướng lĩnh liền dùng mình một cái, không dám suy nghĩ sâu xa. Lập tức liền có người nói: "Đại công tước, Việt nhân viện quân đến, thực lực bọn hắn cường hãn, có thể là Nam Trinh quân tinh nhuệ, chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi." "Đúng vậy a, đại công tước. Việt nhân binh mã đông đảo, chúng ta ít người, vẫn là rút lui trước gia Nhật Nam phủ, bảo tồn thực lực, quan sát một chút hướng gió rồi nói sau." "Không sai không sai, rút đi cho thỏa đáng." Quen thuộc tại núi rừng bên trong đi săn man quân trọng tướng, từ trước đến nay liền không có cái gì tự chiến không lùi truyền thừa. Phân tán mà cư, lấy từng cái bộ lạc làm hạch tâm bọn hắn, cũng không có cái gì tập thể vinh dự cảm giác khái niệm. Gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân, đám người ý nghĩ đầu tiên liền chính là rút đi. Dù sao chiến là cho đại vương đánh, nhưng chết người lại là bọn hắn bộ lạc. Nếu là mình bộ lạc người chết sạch sẽ, luân lạc tới Úc Thái kết cục như vậy chờ trở về sau, người khác cũng sẽ không khách khí với người, giảng cứu cái gì đều là phủ Nam quốc người. Đến lúc đó xung quanh từng cái bộ lạc đều biết giống hổ lang, mở ra miệng to như chậu máu nhào cắn lên đến, đem bọn hắn đã không có nam nhân, chỉ còn lại một đám phụ nữ già yếu bộ lạc cho ăn không còn một mảnh. không chỉ có người muốn bị chia cắt, địa bàn cũng phải bị chia cắt. Loại này chuyện đã tại Phù Nam quốc trong lịch sử phát sinh qua vô số lần. Thậm chí có đôi khi dẫn đầu chiếm đoạt những này suy sụp bộ lạc người, chính là Mãng Ứng Hổ chờ vương tộc. Không phải tại sao bọn hắn Mãng thị nhất tộc làm vương, mà những người khác chỉ có thể là thần tử đâu? Chính là ăn người một nhà thịt, ăn nhiều nhất duyên cớ. Có những này trước xe chi dám tại, đám người cũng không dám đi đổ vương thất tiết tháo. Thế là nhao nhao thỉnh cầu rút lui. Nhìn xem đám người thỉnh cầu, Mãng Ứng Hổ sắc mặt không khỏi khó coi. Hắn biết được những người này biết sợ, lại không nghĩ rằng sợ như thế lưu loát. Muốn quát lớn, nhưng há to miệng, cuối cùng không có mang ra. Bởi vì Mãng Ứng Hổ cũng nghĩ đến, dưới tay mình 3000 binh mã, đây chính là hắn trên lãnh địa hạch tâm lực lượng. Nếu là một trận chiến này cũng tổn thất sạch sẽ, kia trở về sau dù là mình là đại vương đệ đệ, cũng tránh không được bị những cái kia ác lang cắn xé một phen. Bỏ qua người khác lợi ích, hắn không quan tâm, thậm chí sẽ hạnh phúc phải đi kiếm một chén canh. Nhưng nếu là tổn thất là ích lợi của mình, liền thế không được. Chương 82, Dương Binh chương 82, Dương Binh nghĩ đến ích lợi của mình, Mãng Ứng Hổ lập tức sửa lời nói, các ngươi nói đúng lắm, việc nhân viện quân lợi hại, không thể đối đầu, sát thực hẳn là cẩn thận chút. Chỉ là trực tiếp giúp quân, cái này quá mức. Đại vương nơi đó, không tiện bàn giao. Dạng này, truyền ta quân lệnh, trước đem vây khốn bị cảnh, Lư Dung hai huyện binh mã, rút về đến, cùng ta Tây Quyền phủ thành bên này chủ lực tụ hợp. Đại công tức anh minh. May mắn có đại công tức tại, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm nhìn thấu Việt quân âm như a. Không sai không sai, từ khi khai chiến đến nay, chúng ta có thể không ngừng thủ thắng, toàn do đại công tước. Nghe được Mãng Ứng Hổ quyết định, man quân các tướng lĩnh nhao nhao đưa lên phát ra từ nội tâm tán thưởng. Cứ như vậy, Nhật Nam phủ man quân tại mọi người nhất trí tán thành dưới, làm ra tụ tập binh lực quyết định. Triệt binh hội hợp mệnh lệnh, nhanh chóng chuyển hướng bị cảnh, Lư Dung hai huyện. Hai huyện man quân nghe nói Úc Thái thảm bại tin tức sau, không có nửa điểm do dự, lập tức thu dọn đồ đạc. Chỉ dùng ngắn ngủi 3-4 ngày, liền chạy tới Tây Quyền thành dưới, chỉ là cho dù tụ tập ở cùng nhau, Mãng Ứng Hổ thủ hạ man quân số lượng cũng đã không nhiều. Bọn hắn chia ra số đường, vây thành hơn tháng, nhiều lần nếm thử công thành, mặc dù không có ngày công, nhưng tử thương cũng là không ít. Mỗi loại chi lệ quân, hoặc nhiều hoặc ít chết hơn 100 người. Tây Quyền thành man quân chủ lực, càng là chết trận hơn 500 người. Cho nên ba chi man quân tập hợp một chỗ, toàn bộ binh mã cũng chỉ có 4000 ra mặt. Thuộc về có binh lực ưu thế, nhưng ưu thế cũng không lớn. Chút người này, đừng nói công không phá được có hơn ngàn phủ binh đóng giữ Tây Quyền thành, liền xem như đánh Lục Vân đóng giữ Long An thành, cũng bất lực. Mãng Ứng Hổ cũng ý thức được điểm này, cho nên tụ binh về sau, trực tiếp liền giải trừ đối Tây Quyền thành vây quanh. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp rút đi, mà là binh tướng ngựa mang đi Chu Nô huyện, làm ra một bộ tựa hồ muốn bắt thượng tiến đánh Long An thành tư thái. Khác biệt với dưới tay những cái kia tướng lĩnh, Mãng Ứng Hổ thông qua Úc Thái dưới tay trốn tới Man Bình, là đại khái biết được Long An thành phương hướng Việt quân binh lực. Đồng thời Úc Thái sở dĩ thảm bại nguyên nhân, cũng cơ bản biết rõ. Hoàn toàn là gia hỏa kia quá mức tự đại lỗ mãng, mang theo đại quân đuổi đến nửa ngày đường, cũng không khiến người ta nghỉ một chút, khôi phục thể lực. Ngược lại dẫn người trực tiếp trùng kích Việt nhân sớm đã chờ đã lâu quân trận, hạ đặt trực tiếp tiến công mệnh lệnh. Cuối cùng nhất bị người khác dĩ giật đái lao, triệt để đánh tan. Nói thật, khi biết được trận chiến này tường tình về sau, Mãng Ứng Hổ hận không thể đem kia Úc Thái chụp tới, đem cái này chôn vùi mình đại quân mãng phu tháo thành tám khối. Đáng tiếc, người này đã sớm chết. Giờ phút này muốn xuất khí, cũng tìm không được người. Chờ ta trở về, nhất định phải đem Úc Thái bộ tộc địa bàn tất cả đều ăn, không phải nan giải mối hận trong lòng ta. Mãng Ứng Hổ trong nội tâm đoán hận nghĩ đến. Hận thì hận, nhưng cái kia đối mặt hiện thực, vẫn là phải đối mặt. Thông qua những ngày này dò xét, hắn đã biết chi quân đội này đại khái lai lịch. Vậy căn bản không phải cái gì Nam Trinh quân tinh nhuệ, cũng chỉ là cư phong huyện địa phương huyện binh mà thôi. Mặc dù kỳ quái, một cái huyện thành nho nhỏ, thế nào có thể nuôi nổi hơn ngàn đại quân. Xác định đối phương là địa phương huyện binh về sau, Mãng Ứng Hổ nguyên bản sợ sệt, cũng liền rất là hóa giải. Thế là cũng liền không đội mà rút lui. Vẫn như cũ lanh binh dừng lại tại Chu Nô huyện cảnh nội, chỉ là nhưng cũng không có tiến đánh thành này, bởi vì tại bọn hắn rời đi về sau, Nhật Nam phủ binh cũng đi theo ra khỏi thành đuổi đi theo, theo đuôi ở sau người mười dặm. Có chi này ngàn người quy mô phủ binh nhìn chằm chằm, Mãng Ứng Hổ căn bản không dám tùy ý công thành. Không phải tiến đánh thành trì thời điểm, bị người tại phía sau thọc cái mông, vậy coi như thú vị. Nhưng để hắn lãnh binh rút lui Nhật Nam phủ, bác thượng chuyển công Long An thành, lại văn giống vậy không dám, bọn hắn vốn là chỉ có hơn 4000 người, phía sau lại có Nhật Nam phủ binh đi theo. Ở chỗ này không có chiếm lĩnh trước đó, liền vượt qua Nhật Nam phủ chuyển đi tiến đánh ở vào Cựu Chân quận nội địa Long An thành. Cái này cũng đem mình sau đường hoàn toàn tặng cho Việt nhân, cũng không có cái gì khác biệt. Đến lúc đó Nhật Nam phủ Việt quân cho dù không tiếp tục đổi tới, cũng có thể gây mất bọn hắn lương đạo, đem cái này hơn 4000 đại quân chết đói tại Long An thành hạ. Huống hồ có thể tiêu diệt Úc Thái hơn ngàn binh mã Việt quân, thực lực nghĩ đến cũng không kém nơi nào. Bọn hắn coi như tiến đánh Long An thành, hơn phân nửa cũng rơi vào một cái tiến đánh Tây Quyền thành hạ tràng. Không hạ được đến, không duyên cớ hao tổn binh mã. Thế là tiến lại không thể tiến, lui lại không cam tâm, Mãng Ứng Hổ liền cùng Nhật Nam phủ binh tại Trung Ngâu ngoài thành, rằng co xuống tới. Long An huyện nguy cơ, tạm thời giải trừ. Cũng ở thời điểm này, Tạ Dật hồi âm đến. Long An thành, cái này đáng chết Tạ Dật, càng như thế nhắc gan, ta đều đem chiến đánh tới mức này, lại vẫn không lãnh binh đến rút. Lục Vân xem hết Tạ Dật thư, phình một tiếng, đem thư đập tới trên bàn, không khỏi thống mạn. Ở trong thư, Tạ Dật đầu tiên là tán dương một phen hắn anh dũng, nói đã hướng quận phủ báo công, định vì hắn mời cái tốt phong thưởng xuống tới. Nhưng mà đối với phái binh cứu viện việc, nhưng lại miệng đầy từ chối. Nói như là đã kích diệt Man Bình, kia tặc tử tất nhiên e ngại, không còn dám phạm bản phủ cảnh nội. Mà lại trong phủ phía tây quân An huyện, cũng xuất hiện Man Di tung tích, quân an huyện lệnh đã hướng hắn báo nguy cầu viện. Quân an huyện thành tiểu binh yếu, chỉ là 400-500 nhân mã, năng lực phòng ngự càng kém, càng cần hơn đạt được chú ý phủ thành lúc này ở nhìn chằm chằm bên kia. Sau đó còn nói Cư Phong huyện đã có thể dựa vào một huyện chí lực, tiêu diệt hơn ngàn quân phản loạn, tất nhiên thực lực cường đại. Cho dù bây giờ có chỗ tổn thương, chỉ là theo thành mà thủ, làm không thể ngăn lại Man binh. Để Lục Vân trước trông coi, thực sự không được, lại hướng phủ thành cầu viện cũng không mượn. Khi đó, Tạ Dật lập tức lãnh binh đến rút. Sau đó lại là đối Lục Vân một trận khen, lấy kiên định hắn kiên thủ lòng tin. Khen xong về sau, cuối cùng còn để một câu, hắn đã từ phủ khố phát điều 5000 lượng bạc, phát hướng Cư Phong huyện thành làm trận chiến này làm thưởng, cùng những cái kia chiến tử binh lính trợ cấp. Lão Vương bắt đàn này, cuối cùng cho điểm thực tế. Nhìn thấy kia 5000 lượng bạc, Lục Vân thuận điểm khí, nhưng đối với Tạ Dật bất mãn, cũng đã sắp tới cực điểm. Đồng thời đem người này thuộc tuyệt đối không thể tin tưởng hàng ngũ. Nhớ mang máng, khai chiến trước rõ ràng nói như vậy em hay. Lời thề son sắt làm ra hứa hẹn, gặp nạn nhất định sẽ tới hỗ trợ. Kết quả lúc này thật cần đối phương, thậm chí chỉ là làm cho đối phương tới, hỗ trợ thủ một chút thành mà thôi. Người nhưng không thấy. Ngoại trừ một phong lại một phong cam đoan thư, còn có kia rất nhiều lời lưu ích bên ngoài, hiện tại không cái gì thực chất hành động. Triều đình đều là những này trùng, thế nào có thể thống trị tốt quốc gia? Lục Vân mắng một câu, theo sau cũng lười suy nghĩ những chuyện này. Chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy. Cùng hắn trông cậy vào người ngoài, còn không bằng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, không cần dựa vào ngoại lực. Còn tốt hắn cảm giác nguy cơ mạnh. Đi vào Cư Phong huyện sau, vẫn luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Lúc này dù là đụng phải địch nhân vây công, vẫn như cũ tùy thời có thể triệu tập 2000 cường quân, tiến hành tự vệ. Nếu không nếu là giống địa phương khác huyện lệnh, chỉ luyện cái 1-200 huyện binh. Đụng phải thời gian chiến tranh, triệu tập cái 3-400 dân phu, tạm thời ôm chân vật. Sợ là thật sự muốn bị Man binh vây ở trong thành, chậm rãi chờ chết rồi. Chương 83, nạp dân chương 83, nạp dân không chống cậy được vào Tạ Dật sau. Lục Vân cũng không thể không suy nghĩ đường lui của mình. Hắn lật ra xung quanh dư đồ, nhìn xem phía trên đánh dấu địch ta tình thế, trong lòng trầm tư, mặc dù Tạ Dật không đến, đem ta một người nhét vào Cư Phong huyện, bắt đầu bán đồng đội, rất không phải người. Nhưng từ Nhật Nam phủ kia cố Man quân hành động đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện bắt thượng. Mà lại chi này Man Di quân đội, cũng chỉ còn lại có khoảng 4000 người, thực lực lớn không bằng trước. Cũng chỉ 4000 người, tuyệt đối không thể công phá Long An thành không nói chuyện mặc dù như thế. Bằng vào ta Long An thành hiện hữu lực lượng, còn có tòa này rách nát huyện thành, muốn ngăn trở 4000 binh mã vẫn như cũ miễn cưỡng chút, vẫn là phải tiếp tục về phía sau rút lui. Lục Vân suy nghĩ thật lâu, làm ra triệt binh quyết định. Long An mặc dù là huyện thành quy cách, nhưng không có nghĩa là thành này thật liền có huyện thành năng lực phòng ngự. Tại mấy năm trước, Man Di phản loạn lúc, Long An thành liền bị công phá qua một lần. Khi đó thành phòng liền có điều tổn hại. Sau đó Nam Trinh quân giết trở lại đến, đoạt lại thành này lúc, lại là một vòng công thủ, dẫn đến thành phòng tiến một bước bị hao tổn. Lục Vân vị kia đồng khoa huyện lệnh Ngô Vân lên làm sao, bởi vì huyện thành cuối cùng, tổng cộng chỉ là hơn ngàn máy tính, cũng không có người kia lực tài lực sửa chữa huyện thành. Cuối cùng nhất hay là hắn tiếp nhận Long An thành sau, gọi một khoản để chấn thủ nơi đây tuần kiểm nha môn Lâm An Bình, đối với cái này thành tiến hành tu vui. Nhưng cái này tu công việc cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ là hơi tu bổ một chút tường thành, để thứ nhất chút lỗ hổng không có như vậy rõ ràng mà thôi. Giống như vậy thành trì hiển nhiên không có đủ lâu dài kiên thủ năng lực. Tăng thêm Lục Vân lúc trước phái một nhóm dân quân hộ tống bách tính rút lui, trong thành binh mã tiến một bước hạ xuống, chỉ có ngàn người tả hữu. Điểm ấy binh lực dựa vào một tòa tổn hại huyện thành, muốn ngăn trở 4000 Man Di đại quân, mặc dù không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng thật thủ xuống dưới, tổn thất tuyệt đối không thể thiếu. Lục Vân mới không có dùng mình binh sĩ tính mệnh đi cho Tạ Dật, cho triều đình cản thai ý nghĩ. Cho nên mắt thấy Tạ Dật vị này phụ doãn cũng làm rùa đen rút đầu, hắn cũng trước tiên lựa chọn rút lui. Trước từ bỏ đã không ai Long An thành, thối lui đến thành phòng hoàn thiện, đồng thời còn có số lượng lớn lưu thủ binh lực Cư Phong huyện thành, ở nơi đó làm cuối cùng nhất chặn đánh chống cự. Làm ra quyết định này sau, Lục Vân cũng lập tức hành động, trong thành 1000 tướng sĩ tiếp vào quân lệnh về sau, cũng lập tức thu thập hành trang, nổ trại rút lui. Rút quân trên đường, Lục Vân không có buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ tung tóe ra số lượng lớn trinh sát, ở trung quanh 20 dặm bên trong tiến hành cảnh giới. Cũng may một đường cũng không có xuất hiện cái gì tình trạng. Những cái kia Man binh vẫn như cũ đợi tại Trung Nô huyện, dù là biết được Long An huyện quân coi giữ rút lui tin tức, cũng không có bắt thượng động tĩnh. Đối phương vẫn như cũ cùng Nhật Nam phủ binh mã giằng co. Thừa cơ hội này, Lục Vân thuận lợi rút về Cư Phong huyện thành. Dẫn đại quân tiến vào chiếm giữ trong thành, hắn dẫn theo tâm, cuối cùng để xuống. Phối hợp Cư Phong huyện thành quân coi giữ về sau, Lục Vân trong tay binh mã số lượng tăng nhiều. Lúc này lúc trước hộ tống bách tính cùng áp vận tù binh 200 dân quân cũng quay trở về trong thành, đã đưa vào đội ngũ. Một phen điểm kế phía dưới, trong thành đã có binh mã 1.700 người. Trở lên vẫn là chính quy binh lực. Ngoại trừ những này dân quân, dân binh, lính huyện bên ngoài, trong thành còn có chừng 2000 phổ thông bách tính, giống vậy còn có thể trưng phát 4-500 dân trắng. Cho nên thật đến bị người vây thành thời khắc, Lục Vân ít nhất có thể điều động 2000 trở lên binh lực, phòng thủ một cái huyện thành dư xài. Ngoài ra, lúc trước bị thác Thái Thanh mua sắm 10 vạn thạch lương thực, trải qua hơn tháng thời gian, cũng lần lượt đưa trở về. Trong đó 8 vạn thạch lương bị Lục Vân mang đến Hồng Nham thành, còn lại 2 vạn thạch lưu tại trong thành. Tăng thêm huyện nha lương kho dự trữ, trong thành đã có 5 vạn thạch quân lương. Đây vẫn chỉ là quan phương nắm giữ lương thực. Tại dân gian, dân chúng trong thành giống vậy có số lượng lớn trữ lương, nếu như tất cả đều trinh giao nộp, đoán chừng còn có thể đến cái 4-5 vạn thạch lương. có 10 vạn thạch lương tại, đầy đủ trong thành hơn 3000 người ăn 6 7 năm. Có binh hữu lương, vây thành không hoảng hốt. Như thế nhiều chuẩn bị, dù là địch nhân hơn vạn binh mã vây thành, Lục Vân cũng căn bản không mang theo sợ. Không có sao chú ý chi lo, hắn liền an tâm đợi ở trong thành, quan sát lên ngoại giới tình thế. Tại quan sát bên trong, Lục Vân cũng không có nhàn rỗi. Tại toàn bộ 3 tháng ở giữa, hắn cách cái 1-2 ngày, liền hướng phủ thành phát một phong tấu. Tấu nội dung cũng rất đơn giản, man binh xâm lấn. Hôm nay cái thôn này bị man di công phá, bách tính chết vì tai nạn nghiêm trọng. Ngày mai cái kia thị trấn bị man di tiến công, tử thương thảm trọng. Ngày mai ngày kia huyện thành phát hiện man di tung tích, tới giao thủ, tổn hại binh hơn 10 người. Hiện tại tóm lại từng phong đấu, nội dung chỉ có một cái, khóc thảm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì Lục Vân lúc trước di chuyển đông đảo trong huyện nhân khẩu, tìm một cái hợp lý phiêu không có lý do. Dù sao bây giờ chỉ tính huyện thành cùng Kim Sa Cảng, hai nơi còn có bách tính hoạt động khu vực, nâng huyện nhân khẩu cũng liền còn lại không đến 5000 người. Từ nguyên bản 8000 người xuống đến 5000 người, cái này biến mất hơn 3000 người, dù sao cũng phải cho cái hợp lý lý do. Hiện tại Man Di sầm lấn, lấy cái này vì lý do, lại thỏa đáng cực kỳ. Tạ Dật bên kia, nhìn thấy Lục Vân báo cáo như thế nhiều thảm trạng, cũng là tức giận không thôi. Mấy lần hạ lệnh gian dạy, cũng giao trách nhiệm hắn đánh lui Man Di. Sau đó Lục Vân xác nhận, quay đầu liền về mình phái người đuổi bắt Man Di, kết quả lọt vào thảm bại, tổn hại binh hơn 10 người. Tạ Dật truy trách, Lục Vân liền kêu to bị khuất. Trông cậy vào một cái huyện thành nhỏ đánh lui Man Di, cái này không khỏi quá mức ép một chút. Triều đình cùng quận thành đối bọn hắn yêu cầu, cũng chỉ là thủ vương thành trì, không thể bỏ thành mà chạy mà thôi. Lục Vân lúc trước liền đại bại Man Di, lấy được một trận đại thắng, biểu hiện đã rất đột xuất. Lúc này bởi vì cùng man binh giao thủ, dẫn đến binh lực bị hao tổn, không cách nào bận tâm lưng dã, chỉ có thể khốn thủ huyện thành, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà lại hắn đã hướng phủ thành mấy lần cầu viện, là Tạ Dật không chịu phái binh, kết quả hiện tại dẫn đến Man Di tàn phá bừa bãi cư phong huyện, cái này lại thế nào có thể trách hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh đâu? Lục Vân nhiều nhất cũng chính là không có kịp thời sơ tán bách tính, dẫn đến bọn hắn gặp địch nhân độc thủ, tử thương nghiêm trọng mà thôi. Nhưng cùng loại sai lầm, cựu chân quận bên trong, mỗi loại huyện không ngừng xảy ra. Tất cả mọi người phạm sai lầm, cũng liền bằng ai cũng không có phạm sai lầm. Cho dù là quận thành bên kia, cũng không cách nào dùng điểm ấy chỉ trích Lục Vân. Chính là đối với cái này không có sợ hãi, cho nên hắn mới không ngừng khóc thảm, từng chút hợp lý thôn vệ triều đình nhân khẩu. Nói xong ủy khuất về sau, Lục Vân quay đầu lại mở miệng thỉnh cầu phủ thành, phái ra phủ binh trợ giúp. Vừa nghe đến cầu binh cứu viện, Tạ Dật lập tức không có tiếng. Thậm chí liền ngay cả gian dạy cũng đã không còn. Lục Vân bên này cũng tại mấy lần khóc thảm sau, đem người miệng phiêu không có không sai biệt lắm, liền không còn tự thư. Huyện nha cùng phủ thành hai bên, như vậy đạt thành ăn ý ai cũng đừng phiền ai, bình an vô sự. Chỉ là Nam Tĩnh phủ bên này yên tĩnh trở lại. Cựu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ, cái này hai nơi chiến trường tiền tuyến. Tại một tháng này ở giữa, lại có biến hóa mới. Chương 84, phong thưởng chương 84, phong thưởng đầu tiên là đầu tháng 3. Cựu Đức phủ bên kia chiến trường chính, bạo phát một trận đại chiến. Trước đến 5000 nam trinh quân cùng 5000 quân binh, tại cùng Man Di rằng co thăm dò một tháng về sau, trực tiếp xuất binh Cựu Đức phủ thành, nên chiến vây quanh cai thành 5 vạn man quân. Rất tù Mã Ứng Long tự mình dẫn đại quân, nên chiến triều đỉnh binh mã. Hai bên 6 vạn nhân mã, ở ngoài thành vùng quê giao chiến. Kết quả một trận chiến về sau, man quân đại bại. Nam trinh quân thần dũng vô cùng, ngày đó liên phá man binh 7 trận, binh phong trực chỉ rất tù Mã Ứng Long chỗ trung quân. Gặp đại quân tới gần, Mã Ứng Long kinh hãi thất sắc, tại hộ vệ bảo vệ dưới, vứt bỏ quân mà chạy. Man quân thế là sĩ khí giảm lớn, tại Nam trinh quân cùng quận binh xuất kích dưới, nhao nhao tán loạn. Trận chiến này, triều đình chẳng bắt được man quân 1 vạn có thừa, đại phá phủ Nam quân chủ lực. Cựu Đức phủ thành chi vây liền giải. Nhưng mà man quân mặc dù bại, Mã Ứng Long lại không cam tâm rút đi. Tại thu nạp tàn binh về sau, lại triệu hồi mỗi loại địa binh ngựa, tú binh 65000 người. Mang theo những này quân đội, Mã Ứng Long lui giữ Cựu Đức phủ trước đây tại triều đình hạ đạt sáp nhập cắt giảm phủ huyện khi lúc, từ bỏ 5 tòa trong huyện thành, dựa vào những này thành trì, tiếp tục cùng triều đình đại quân giằng co. 65000 người phân tán tại 5 tòa thành trì bên trong, cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có thể phân đến hơn vạn binh mã. Trên vạn người phòng giữ một cái huyện thành, có thể nói dư xài. Lần này quận bên trong xuôi nam nên chiến binh mã, Nam Trinh quân cùng quận binh cộng lại, cũng chỉ 1 vạn người mà thôi. Dù là tính cả Cựu Đức phủ bên trong phủ huyện binh, cũng chỉ có thể nhiều cái 1.500-600 người. Điểm ấy binh mã, căn bản gặm không động này chút huyện thành. Cho dù có thể gặm động, muốn ăn trên vạn người phòng giữ thành trì, phía Nam Trinh quân dũng mãnh, cũng muốn trả giá lớn nhất đại giới. Cho nên thử đánh một cái huyện thành, kết quả tổn hại binh mấy trăm về sau, lãnh binh quản lý cùng du kích tướng quân, liền từ bỏ công thành dự định. Chỉ có thể mang theo 1 vạn binh mã, tiếp tục tại Cựu Đức phủ cùng những này man quân giằng co. Chiến sự tại Cựu Đức phủ lâm vào giằng co. Cũng tại lúc này, Lục Vân tại Cư Phong huyện đại thắng, trải qua tầng tầng chuyển báo sau, đưa đến quân thành. Nghe nói mình thái trị có một cái huyện lệnh lãnh binh tiêu diệt 5000 man quân. Dù là biết được bên trong khẳng định rất có trình độ, nhưng lại thế nào nước, nghĩ đến giết địch 1-2000 người, có lẽ còn là có. Quân trưởng rất là vui mừng. Sau đó quay đầu, liền đem cái này tin chiến thắng mang đến kinh sư, mời triều đình ngợi khen. Tiếp lấy quận thành bên kia, cũng bắt đầu điều binh kể tướng, chuẩn bị phái ra đợt thứ 2 viện binh. Nguyên nhân là Nhật Nam phủ bên kia liên tiếp thượng thư quận thành. Nói cảnh nội man quân xâm nhập, chỉ dựa vào địa phương phủ huyện binh thực sự khó mà trấn áp chống cự, thỉnh cầu quận thành điều động viện quân. Tiếp vào Nhật Nam phủ cầu viện sau, quận thành đáp lại, nhưng là thống quá nhiều. Quận trường lúc này hạ lệnh, lại điều 1000 quận binh cùng 1000 nam trinh quân, xuôi nam Nhật Nam phủ, hiệp trợ nơi đó phủ huyện binh đánh lui man quân. 2000 binh mã đang tại điều bên trong, dự tính rất nhanh liền có thể đổi tới làm Lục Vân từ công báo bên trong hiểu được đến những tin tức này về sau, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Có 2000 viện quân đến, nhất là trong đó còn có 1000 tinh nhuệ Nam Trinh quân, chỉ là Nhật Nam phủ kia 4000 man binh, khẳng định không phải là đối thủ. Càng đừng đề cập Nhật Nam phủ còn có hơn 1000 phủ huyện binh tương trợ, binh lực thì càng thêm hùng hậu, so với man quân binh lực cũng không kém là bao nhiêu. Có 3000 nhân mã tại, Nam thủ không lo. Hắn cũng không cần nơm nớp lo sợ, thời khắc lo lắng man binh bắc thượng, vây quanh mình Cư Phong huyện thành. Chỉ là cứ việc viện quân muốn đến, nhưng tại không đến trước đó, tất cả vẫn như cũ không biết. Đối với Cư Phong huyện phòng vệ, Lục Vân vẫn không có buông lỏng, thậm chí ngược lại càng nghiêm ngặt bắt đầu. Đang lúc hắn đang mong đợi viện quân nhanh lên đến lúc, phủ thành bên kia cũng chuyển tới một phần công văn. Nội dung rất là đơn giản, đó chính là tiếp qua 5 ngày, quận thành viện quân liền muốn đến lúc đó biết đi ngang qua Cư Phong huyện thành, cần bên này cung cấp một chút lương thảo. Số lượng cũng không nhiều, cũng đủ lớn quân 10 ngày chi dụng là được. Thu được mệnh lệnh, Lục Vân lập tức chuẩn bị. 2000 đại quân 10 ngày lương thảo, tính cả người ăn ngựa nhai, tổng cộng cũng liền 1000 thạch gạo, gánh vác cũng không nặng. Hắn một tờ khiến đầu xuống dưới, những ngày lương thảo liền đã chuẩn bị xong, tùy thời liền có thể giao nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt chính là 5 ngày đến. Một ngày này, ngoài thành Đông Giang dòng nước bên trên, một chi khổng lồ đội tàu phá sóng mà đến, đã tới bến tàu. Đã nghe được động tĩnh Lục Vân, lại phái đi ra trinh sát phi tốc hồi báo, là viện quân đến sau. Lập tức mở cửa thành, tiến về nghênh đón. Trương Chỉ Huy sử, Triệu tướng quân, bản quan trông ngươi nhóm thế nhưng là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem viện quân trông. Trên bến tàu, Lục Vân nhìn trước mắt hai vị dẫn đầu tướng quân, một mặt hưng phấn. Hai cái vị này, một vị là quận binh thống lĩnh Trương Tu Nguyên, thuộc về phủ thành quản hạt chỉ huy sử Triệu Tín. Một vị khác thuộc về Nam Trinh quân tướng lĩnh, Phong Hào Chiết Súng tướng quân. Hai người chính là lần này xuôi Nam 2000 đại quân chính phó thống soái. Lục huyện lệnh. Đối với Lục Vân vị này huyện lệnh, hai người cũng rất là khách khí. Huyện lệnh là chính thất phẩm quan, bọn hắn cũng là chính thất phẩm, lẫn nhau quan giai giống nhau, địa vị xem như bất phân cao thấp. Chớ nói chi là, vị này huyện lệnh lập tức liền muốn phát đạt. Ba người lúc nói chuyện, phía sau lại đi ra một vị áo xanh quan viên, háng giọng một cái, đem Lục Vân lực chú ý hấp dẫn tới. Cư Phong huyện lệnh Lục Vân tiếp chiếu vị này quan viên xuất ra một phần chiếu thư, ngay trước mặt mọi người liền đọc: "Huyện lệnh Lục Vân, 2 năm khoa khảo thượng đẳng, nay lại lấy diệt man binh, dương nước ta huy, công văn rất cao, nay đặc biệt tấn phong 2 cấp, thăng chính lục phẩm ngậm, vẫn như cũ lưu nhiệm Cư Phong huyện lệnh chức vụ. Khắc cửu chân nhiều loạn, chiến sự nhiều lần sinh, không phải dùng võ không thể yên ổn. Nay đặc biệt thêm Lục Vân phấn uy tướng quân hàm, chính thất phẩm võ chức, nhưng thống binh ngàn người, trung quy nam tính việc quân sự. Quốc sự nhiều khó khăn, địa phương không tính, nhìn khanh có thể phấn uy dương võ, đại trị Cư Phong, vì triều đình trấn phủ địa phương." Lục Cư Phong tiếp lệnh đi. Áo xanh quan viên niệm xong chiếu thư, cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Vân. Tại hắn phía sau, lập tức có người lập tức lấy ra quan phục cần tín, đưa tới. Làm đối phương nhắc nhở về sau, Lục Vân mới cuối cùng kịp phản ứng, lập tức quỳ gối khấu tạ, "Thần Lục Vân, tạ triều đình nhân điển." Rồi sau đó mới đứng dậy, trịnh trọng nhận quan phục cần tín. Tiếp lấy liền nhiệt tình mời đám người vào Cư Phong huyện tụ họp một chút, hắn muốn bày rượu gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là Trương, Triệu hai vị viện binh thống soái, vội vã đi dẹp điên mang gì, lập xuống đại công. Vừa mới gặp được Lục Vân như thế một cái giết tặc lập công, phong quan được thưởng sống ví dụ, hai người lập công chi tâm đều rất tha thiết. Một cái khác áo xanh quan viên cũng còn muốn đi Nhật Nam phủ tuyên đọc chiếu mệnh, giống vậy không rảnh ở lâu. Rơi vào đường cùng, Lục Vân chỉ có thể thừa dịp cho đại quân vận chuyển lương thảo thời gian, mời ba người tại trên bến tàu quán rượu, mở một trận đơn sơ yến hội. Đối với cái này ba người ngược lại là không có tiếp tục từ chối, dưới mắt ngày gần giữa trưa, vốn là giờ cơm, ngồi một đường thuyền, mấy người đều có chút đói bụng. Lúc này có thể ăn một miếng nóng hổi, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Thế là bốn người liền tới đến quán rượu. Ăn uống ở giữa, Lục Vân cũng làm cho người dâng lên tạ lễ, ba người đều có, ai cũng không rơi xuống. Được chỗ tốt, những khách nhân này đều là vui vẻ, nhất thời chén ngọn đều vui mừng.